Chương 941, một sợi hồn có thể làm cái gì? Chương 941, một sợi hồn có thể làm cái gì? Chiêm vọng hạch tâm của thế giới là cao mệnh, quái đản cùng điên dại lấy hắn làm trung tâm quyết tán, số 2 trải qua một lần chiêm vọng, thu hoạch được cao mệnh thành tỉnh về sau, hắn bị ép nhớ tới rất nhiều đồ vật. Chính như cũng giống như lần trước 8 vị không thể dự báo lúc ban đầu đều bị vây ở kiểm tra thi thể đại đạo, cái gọi là kiểm tra thi thể đại đạo chính là cao mệnh hiến tế nhục thân, tạo dựng ra lồng giam, hắn chuẩn bị lấy mạng sống ra đánh đổi cầm tù 8 vị không thể dự báo, kia 8 vị không thể dự báo tồn tại chính là hắn tử vong chân chính nguyên nhân. Lần này hẳn là cũng giống như thế. Số 2 phòng đoàn nói, phụ thân chỗ vị trí chính là chiêm vọng trung tâm, đổ đầy vũng nước đục to lớn bể nước đại biểu mảnh này mục nát nhân gian, trong bóng tối ngư quái biểu tượng những cái kia mệnh quỷ cùng mệnh sư, cắm rễ tiến bọn chúng thân thể ký sinh trùng chính là lộc tàng. Chân thực lộc tàng đã cùng nhân gian tương dung, không có người hình thể, ẩn thân tại chúng sinh mệnh số bên trong, đây vốn là cái huyền chi lại huyền khái niệm, lại tại chiêm vọng thế giới bên trong bị người điên tưởng tượng tùy tiện cụ hiện ra. An mặc tứ diện bắt tí đồ lặn cao mệnh mới ngã xuống đất, bể nước bên trong cá đã bị giết hết, những ký sinh trùng kia vì mạng sống toàn bộ chui vào thân thể của hắn, số 2 chỉ là nhìn xem đã cảm thấy tê cả da đầu, cao mệnh thân thể đã hoàn toàn đã mất đi người bộ dáng, huyết nục bên trong dũng động một loại nào đó đáng sợ vừa xa lạ khí tức, muốn rời xa nguồn nước mới được. Hạ Dương ngược lại là lý trí, hắn sớm thành thói quen chiêm vọng, duy trì một loại bình tĩnh điên cảm giác. Nắm lấy dây thừng, đem cao mệnh lôi ra thủy tộc quán, lúc này cao mệnh ngọn lửa trên người đã lan tràn. Lấy những cái kia nhân bị cùng mảnh vỡ ký ức làm tủi tủi, đỏ như máu hỏa diễm bắt đầu mãnh liệt tiêu đốt. Thể nội là lộc tàng màu xám sợi tơ tại tranh đoạt ý chí, bên ngoài là đại hỏa. Loại thống khổ này khó mà tưởng tượng, cả con đường trên đều là cao mệnh tiêu thảm. Trong đầu chia ra bản thân đều đang kêu rên, phát tiết lấy thống khổ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ngươi làm sao niên kỷ thu nhỏ về sau, tâm tính cũng thay đổi yếu đi. Hạ Dương đem số 2 vứt trên mặt đất, nhóm chúng ta chỉ là chiêm vọng một bộ phận, cũng chỉ là hắn một bộ phận, không có biện pháp quay đầu lại, ta lại đi tìm chút nhiên liệu, hy vọng hắn có thể đốt ra đỏ như máu cho cốt. Chiêm vọng thế giới sẽ theo sử dụng sẽ còn không ngừng mạnh lên, thẳng đến có một ngày mất đi khống chế, đem cao mệnh cùng một chỗ mai táng. Có thể Hạ Dương cùng số 2 đều không nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến nhanh như vậy. Chạy ngược chạy xuôi, Hạ Dương tìm tới các loại kỳ quái đồ vật ném trên người cao mệnh, hỏa diễm dâng lên, chiêm vọng thế giới lại trở nên ảm đạm. Hai người nhìn xem cao mệnh thể nội một mực bảo hộ hắn đồ lặn cũng bị nhóm lửa, hỏa diễm trở nên càng thêm tiên diễm, so trên thế giới bất luận cái gì một đóa thịnh phóng hoa đều mỹ lệ hơn. Tại tứ diện bắt tí đồ lặn thiêu hủy về sau, chính cao mệnh huyết đục bắt đầu hòa tan, hắn thống khổ sẽ rách lấy nội thân, những cái kia tiến vào trong thân thể của hắn màu xám sợi tơ rốt cục bại lộ ra. Ký sinh trùng trốn ở bể nước những cái kia thân cá bên trên, muốn giết nó, chỉ có lấy tự thân làm mồi nhử đem nó mang ra bể nước. Số 2 phòng đoán lấy cao mệnh kế hoạch, lộc tàng dung nhập nhân gian lá cây, chỉ có thể đặt mình vào nguy hiểm, nghĩ biện pháp đem nó bức ra, lại lấy huyết nhục quỷ thần cùng tự thân đem nó tù buồn ngủ. Lộc tàng không muốn bại lộ tại số mệnh đại thụ nhìn chăm chú giới, hơn nữa đối với tầng sâu thế giới 13 chủng quy tắc nhu đồ, cùng cao mệnh vô mệnh người dụ hoặc, hắn chọn cướp cao mệnh thân thể cũng không phải là cái gì việc khó đoán tình. Chỉ là hắn không nghĩ tới cao mệnh sẽ như vậy quả quyết, đốt cháy huyết nhục cũng phải đem hắn cho cùng một chỗ luyện. Thanh âm trên đường phố càng ngày càng yếu, chu vi kiến trúc đều đang bặm mẻo, chiêm vọng thế giới trở nên hư ảo. Số 2 cùng Hạ Dương trông thấy cao mệnh huyết đục tại hỏa diễm bên trong tăng dã, kinh khủng màu xám sợi tơ cũng không ngừng hóa thành cho tàn, đại biểu huyết đục vị thần đồ lặn chỉ còn lại mấy khối tàn tiến, bị số 2 lấy ra một mảnh nhỏ, đồ lặn có thể có chỗ bảo toàn, bởi vì nó cũng không phải là ký sinh trùng mục tiêu, nhưng cao mệnh không ai có thể cứu. Hỏa diễm để màu xám sợi tơ hướng cao mệnh thân thể càng chỗ sâu chui vào, cao mệnh căn bản không thèm để ý, nếu có thể giết chết lục tàng, cỗ này đục thân hủy sạch cũng đáng được. Tim đập càng ngày càng chậm, cao mệnh đại não dần dần khôi phục bình tĩnh, có lẽ là tử vong đi quá gần, rất nhiều ý thức đã tiêu tán, hắn chính rõ ràng đang làm cái gì, từ vừa mới bắt đầu liền muốn tốt, lại thêm chút chất dẫn cháy tốt. Hạ lão sư đối nghệ thuật có loại hà khắc truy cầu, hắn trên người mình vẽ tranh, sau đó kéo xuống ném vào trong lửa. Sáng tỏ ánh lửa bị bỏng lấy cao mệnh tâm, thẳng đến cuối cùng một miếng thịt cùng một đầu cuối cùng màu xám vận mệnh sợi tơ hóa thành cho tàn, số 2 một chút xíu bỏ tới cao mệnh bên người. Chiêm vọng thế giới trở nên không còn ổn định, số 2 sở lấy trên người mình bị bỏng ra vết sẹo, cùng cao mệnh so sánh, hắn cảm thấy mình vẫn là rất may mắn. Lần tiếp theo chiêm vọng thời điểm gặp lại, ta thật không muốn đi ra ngoài nữa. Số 2 thở dài, đem đồ lặn tàn phiến kiểm tra một lần, xác định màu xám sợi tơ toàn bộ đốt sạch sẽ về sau, hắn đem tàn phiến cùng cao mệnh trước đó lưu lại duy nhất một khối làn da đặt ở cùng một chỗ. Ngươi đây, muốn ly khai sao? Ta sẽ một mực sống ở chiêm vọng bên trong, thẳng đến có một ngày thay thế hắn, chính mình ly khai. Hạ lão sư so số 2 dứt khoát, đem bút vẽ đâm vào trong lòng mình, đổ vào tàn phiến cùng cao mệnh nhân bị bên trên. Ta đều dư thừa hỏi. Số 2 cầm lấy cái kia thanh bị đại hỏa bị bỏng qua đồ đao, tâm tình rất là phức tạp, cuối cùng lắc đầu, chém về phía chính mình, ngươi cũng không cần lao đến xem nhóm chúng ta, mỗi lần thần hồn vỡ vụn biến mất, lại đang quái đản quy tắc bên trong gây dựng lại, vẫn rất thống khổ. Trước đó lần kia chiêm vọng thế giới là bị 8 vị không thể dự báo liên thủ đánh vỡ, lần này là cao mệnh trở thành cái cuối cùng thanh tỉnh người sống. Số 2 cùng Hạ Dương ngã xuống về sau, bọn hắn tàn niệm thẩm thấu tiến vào cao mệnh lưu lại làn da, chiêm vọng thế giới quái đản quy tắc gầm vang vỡ vụn. Bầu trời giống như phá một cái độc lớn, số mệnh ngân lá toàn bộ vỡ vụn. Lộc tàng trưởng khống mảnh này, nhân gian lá cây tràn ngập hư thối mùi. Hiện thực nhân gian bên trong, huyết nục tiên to lớn bị thần thân thể giải đại địa, hư thối quy tắc cùng vãi đạn quy tắc cơ hồ bị đánh nát, chỉ còn lại có hai cái hạt giống. Cao mệnh phạm vào vô tận giết nghiệp, lục thân tiếp nhận không được ở hóa thành cho bụi, trái tim của hắn cùng Lộc Tàng cùng một chỗ bị nghiệp hỏa đốt cháy, chỉ còn lại chưa hề tại vô tận nhân gian xuất hiện qua kinh khủng ý chí, bị đến từ trung ương huyết thành huyết ý địa bảo hộ lấy, đến đằng sau huyết ý địa sụp đổ, ý chí của hắn trốn vào huyết đục quỷ thần một cái đầu lâu bên trong. Nhân bị mảnh vỡ, đồ lặn mảnh vỡ. Đang đau nhức bên trong mở ra hai mắt, Cao Mệnh thấy được bị hủy diệt nhân gian lá cây, chiêm vọng loại năng lực này một khi sử dụng, căn bản không cách nào đem khống, chính Cao Mệnh cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Trốn qua một kiếp sinh linh không cần lại bị Lộc Tàng nô dịch, cũng thoát khỏi số mệnh trói buộc, bọn hắn nhìn về phía hư thối trung tâm, ánh mắt kính như thần linh. Đã từng treo chống tiên địa huyết nhục quỷ thần, bây giờ ngưng tụ toàn bộ cấp độ, cũng bất quá cùng thường nhân đồng dạng cao. Huyết nhục tiên bốn tờ mặt quỷ toàn bộ ngủ say, hiện tại là Cao Mệnh đang thao túng bộ thân thể này. Thành công để Tư Đồ An cùng Lộc Tàng hồn phi phách tán, phá vỡ chính mình tự cục, Cao Mệnh trên thân quấn quanh vận mệnh sợi tơ lần nữa đứt gãy. Càng thêm mấu chốt chính là, chiêm vọng cái này không nhìn quy tắc, không có một chút bình thường logic đồ vật, số mệnh đại thụ cũng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bao phủ nhân gian lá cây chiêm vọng thế giới, đem từ số mệnh đại thụ bên trong đi ra thanh tỉnh cũng cùng một chỗ diệt đi. Lần này giết sạch, bất quá ta cũng chỉ còn lại một sợi hồn. Nằm trên mặt đất, Cao Mệnh nhìn xem phá vỡ bầu trời, màn đêm phía trên số mệnh đại thụ rõ ràng xuất hiện vấn đề, nhân gian lá cây máu hóa tốc độ đột nhiên tăng tốc, càng ngày càng nhiều thần dị cũng bắt đầu thoát ly số mệnh trường khống. Số mệnh đại thụ nắm trong tay chúng sinh vận mệnh, cái thể rất khó có cơ hội phản kháng, có thể theo nó càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng nhiều người thấy được đánh vỡ số mệnh gông xiềng khả năng. Chương 942, ta giống như tới qua nơi này. Chương 942, ta giống như tới qua nơi này. Quái đạn quy tắc cùng hư thối quy tắc hóa thành hạt giống, huyết nhục tiên bốn tờ mặt quỷ ngủ say, Cao Mệnh đã mất đi nhục thân, coi đây là đại giới triệt để tiêu diệt từ số mệnh đại thụ bên trong đi ra đồ vật. Hắn không phải thay đổi số mệnh, mà là giết chết số mệnh nào đó một bộ phận, đây là chưa hề có người làm được qua. Nhìn lên bầu trời đêm, số mệnh tình cảnh trở nên càng thêm khủng song, Cao Mệnh cùng Lộc Tảng tại chiêm vọng thế giới tranh đấu đồng thời, vô tận nhân gian cũng phát sinh biến đổi lớn. Tầng sâu thế giới 13 tòa huyết thành quỷ thần cùng vô biên trong biển máu những quái vật kia, leo ra ngoài thông đạo, theo số mệnh thanh tỉnh bị giết chết, càng ngày càng nhiều không thể nói tồn tại tiến vào vô tận nhân gian. Biến số đào thoát, vận mệnh thi thể dung nhập vô số nhân gian lá cây, âm dương thời gian những cái kia thần dị cũng tâm tư linh hoạt bắt đầu, gan lớn cắt đứt số mệnh ngân lá, đem chọn phiến nhân gian lá cây chiếm thành của mình, càng gan lớn bắt đầu nếm thử công kích số mệnh đại thụ, muốn trở thành kế tiếp số mệnh. Ngoại trừ những này bên ngoài, để cho nhất Cao Mệnh chú ý mặt khác một cố lực lượng, bọn hắn liền đến từ vô số nhân gian lá cây, không có thần dị cường đại, cũng không giống tầng sâu thế giới nắm giữ lấy quy tắc, bọn hắn nhỏ bé như lông đóm, che kín màn đêm lúc lại phảng phất tinh hà. Mỗi phiến bị số mệnh bao phủ nhân gian trong lá cây đều không thiếu khuyết phản kháng người, có một cố lực lượng đem bọn hắn thông qua phương thức nào đó ngưng tụ ở cùng nhau. Cố lực lượng này một mực tại ẩn tàng, thẳng đến tầng sâu thế giới mở ra thông đạo, đem vận mệnh thi thể đưa vào vô tận nhân gian, thẳng đến màu máu nhuộm đỏ vô số nhân gian lá cây, bọn hắn mới từ tuyệt vọng nơi hẻo lánh đi ra. Bọn hắn đến cùng là ai? Cao Mệnh nghĩ đến hư vô huyết thành bên trong người giấy mặt nạ, cũng liền ở trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này thời điểm, thành thị cuối trong phế tích, có một đầu vết thương chồng chất cánh tay đẩy ra hòn đá, gian nan leo ra. Quần áo trên người sớm đã vỡ vụn, đầy đất phù xám, bên hông bát tự lệnh bài cũng đã mất đi, nhưng hắn giống như tuyệt không quan tâm, kéo lấy thân thể tàn phế nhìn về phía Cao Mệnh. Đối cái này mệnh sư, Cao Mệnh không có bất luận cái gì ấn tượng, khí tức cũng cùng Tư Đồ An trùng quanh kia chín cái người áo đen hoàn toàn khác biệt. Cao Mệnh mặc dù bây giờ chỉ còn lại có ý chí cùng linh hồn, nhưng ngộng cảnh quy tắc vẫn còn, giết chết một cái trọng thương mệnh sư vẫn là không có vấn đề. Loạn một cái, chậm rãi tới gần, vị này mệnh sư đeo một trang giấy mặt người cố, hắn thân cao hình thể cùng Cao Mệnh không sai biệt lắm, không có ác ý, chỉ có đôi Cao Mệnh kiên kỵ. Đi đến huyết nục quỷ thần thu nhỏ thân thể bên cạnh, vị này mệnh sư suy tính thật lâu, đem Cao Mệnh cong lên, nhóm chúng ta không phải địch nhân, ngươi phạm vào thao thiên sát nghiệp, ta đưa ngươi rời đi nơi này. Mảnh này nhân gian còn có dám cùng Lộc Tàng đối kháng? Cao Mệnh ý chí tiến vào đối phương não hải, mộng cảnh sợi tơ trong nháy mắt xuyên thấu người kia ký ức. Tại nguyên chỗ ngây người một cái, đeo người giấy mặt nạ nam nhân cười khổ một tiếng, không có ngăn cản Cao Mệnh. Tra xét nửa ngày, huyết nục quỷ thần sinh cùng nhau nhăn nhăn lông mày, Cao Mệnh phát hiện người này ký ức là một mảnh trống không, giống như một cái từ âm phủ bỏ ra tới người giấy. Vì không cho số mệnh cùng Lộc Tàng phát hiện, ta từ bỏ đi qua. Nam nhân con Cao Mệnh hướng phế tích bên ngoài đi đến, không cần hoài nghi, mỗi phiến nhân gian lá cây đều có chúng ta người, số mệnh nắm trong tay mỗi thời mỗi khắc, mỗi thời mỗi khắc đều có nhóm chúng ta chết đi, mỗi thời mỗi khắc cũng đều có nhóm chúng ta tồn tại. Thật giống như kia vòng dâng lên hồng nhật, mỗi thời mỗi khắc đều là hoàng hôn, mỗi thời mỗi khắc cũng đều là chiều dương. Các ngươi những này người giấy đến cùng thuộc về phương nào? Là ai đem các ngươi tụ tập lại? Cao Mệnh thật rất kinh ngạc, tầng sâu thế giới là có đối kháng số mệnh 13 chủng quy tắc mới dám phản kháng, những này đeo người giấy mặt nạ ra hỏa, nhìn xem chính là bình thường người, nhưng cũng có can đảm hướng số mệnh bung đao, cái này không chỉ cần phải nhất thời dũng khí, còn muốn có không gì sánh nổi kiên định quyết tâm. Đem nhóm chúng ta tụ tập lại người kia, nhóm chúng ta cũng không tìm được, hắn cùng ngươi rất giống, đều thử rất nhiều lần, mới lấy ra một con đường. Nếu như không phải là các ngươi các mặt đều hoàn toàn khác biệt, ta thậm chí cũng hoài nghi người chính là hắn. Nam nhân nhìn lướt qua màn đêm phía trên đại thụ, tại Cao Mệnh giết chết số mệnh thành tỉnh về sau, kia hai đạo màu đen ban ngấn điên cuồng quyết tán, màu máu lá cây cũng càng ngày càng nhiều, đáp án là cái gì kỳ thật không trọng yếu. Ta lại cảm thấy rất trọng yếu. Cao Mệnh ý thức liền không có rời đi vị này mệnh sư náo hải, ngươi muốn dẫn ta đi cái gì địa phương? Nhà. Nam nhân lại bổ sung một câu, nhà của chúng ta có hai cái, một cái giấu ở âm dương ở giữa, một cái tại tầng sâu trong một cảnh, về đến nhà cũng không cần lo lắng bị số mệnh đưa mắt nhìn. Liên tầng sâu thế giới hư vô huyết thành đều có các ngươi người giấy mặt nạ tồn tại, các ngươi cũng chỉ có hai cái hang ổ. Cao Mệnh không quá tin tưởng, lấy đối phương biểu hiện ra năng lực, đoán chừng tại mỗi phiến nhân gian lá cây đều có phân bộ. Nam nhân cười cười, không có trả lời, hắn con Cao Mệnh đến một cái an toàn địa phương về sau, hướng trên thân trương tiếp đủ loại phụ lục, sau đó ngồi xếp bằng, đây là đồng tam phụ, có thể giúp người bình thường nhập mộng, bất quá ngươi cũng không cần đợi lát nữa ngươi tiến vào trong mộng của ta liền tốt. Nam nhân không để ý tới băng bó vết thương, ngủ thật say, Cao Mệnh thao túng mộng cảnh sợi tơ, ý thức chìm vào đối phương trong mộng. Từ trống không cạn tầng mộng cảnh đến tràn ngập màu máu cùng bi thương trung tầng mộng cảnh, Cao Mệnh chậm rãi hiểu rõ đến đối phương trải qua, cái này mệnh sư gọi là Lục An, là tỏa long trong thôn thực lực mạnh nhất mấy vị mệnh sư một trong, hắn không phải ở trong thôn ra đời, mà là bởi vì một ít không muốn lại nhớ lại lên ngoài ý muốn tiến vào âm dương ở giữa, về sau bị đeo người giấy mặt nạ mệnh sư đưa đến tỏa long thôn, sửa lại danh tự, chặt đứt đi qua. Nhóm chúng ta cũng vẫn muốn giết chết Lục Tàng, nhưng hắn cùng mảnh này nhân gian lá cây tương dung, không ai dám trên lưng như thế lớn giết nghiệp. Lục An không quan tâm Cao Mệnh lật xem trí nhớ của mình, chủ yếu là lấy năng lực của hắn cũng ngăn không được nắm giữ ngộng cảnh quy tắc Cao Mệnh. Mở ra trung tầng trong ngộng cảnh bếp lò, Lục An đem bếp lò bên trong bị tách rời thi thể túm ra, bếp lò phía dưới không phải lửa, mà là một cái đen như mực, vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại vết thương, khi còn bé ta mắt thấy qua một trận giết người. Lục An tùy tiện qua loa tắt trách tới, mang theo Cao Mệnh ý chí nhảy vào vết thương, tiến vào vô hạn kỳ quái tầng sâu ngộng cảnh. Không trung thành đàn suy nghĩ tung bay mà qua, vạn mèo xoay tròn kiến trúc bên trong khắp nơi có thể trông thấy chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng quái vật, nơi này đối người khác mà nói rất nguy hiểm, đối Cao Mệnh tới nói cũng rất thân thiết. Bọn hắn dựa theo một chương tựa như chữ như gà đối địa đồ đi thật lâu, tại đan vào lẫn nhau trong đại lâu ngồi thang máy, đi tới không ngừng biến hóa hành lang, thẳng đến một cái dấu ở tầng sâu trong mộng cảnh cửa nhỏ bị mở ra. Đến, cánh cửa hai bên dán mơ hồ không rõ câu đối, cửa ra vào bảy biển rất nhiều năm trước quê quán cũ, lại tiến vào trong nhìn, cái này cửa nhỏ sau không gian lớn kinh người, giống như giấu lại một tòa thành thị. Nhìn qua mơ hồ hiện hiện màu máu, Cao Mệnh trong lòng kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt, hắn cùng Lộc An tiến vào trong cửa, thấy được từng cái đeo người giấy mặt nạ người, bọn hắn đến từ khác biệt nhân gian lá cây, vì đối kháng số mệnh, tụ tập tại tầng sâu mộng cảnh ở trong. Ta giống như tới qua nơi này. Chương 943, Hư Vô Huyết Thành chủ nhân chương 943, Hư Vô Huyết Thành chủ nhân ngươi đã tới nơi này. Lý trí nói cho Lộc An đó căn bản không có khả năng, có thể Cao Mệnh người này không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán, ngươi nắm giữ lấy tầng sâu thế giới mộng cảnh quy tắc, nói không chừng thật tới qua. Lui tới đám người nguyên bản đội vàng riêng phần mình sự tỉnh, nhìn thấy Cao Mệnh cùng Lộc An về sau, liền ngừng lại, cùng sau lưng bọn hắn. Mệnh sư xây dựng tại tầng sâu mộng cảnh ở trong nhà rất lớn, xuyên qua từng cái quái dị gian phòng, Cao Mệnh phát hiện mỗi cái trong gian phòng đều trưng bày một mặt to lớn tấm gương, trên mặt kính che vải đen, tựa hồ không thể bị tùy tiện xúc lên. Tới gần tấm gương, Cao Mệnh loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm mãnh liệt. Theo sau lưng meo người giấy mặt nạ ra hỏa càng ngày càng nhiều, Cao Mệnh cũng dần dần cảm nhận được áp lực, nhìn thấy hắn chú ý cẩn thận dáng vẻ, Lộc An mở miệng cười, không cần lo lắng. Bọn hắn đại đa số đều là bị số mệnh sát hại người đáng thương, bỏ mình về sau, hồn về nơi đây, cùng loại với tầng sâu thế giới quỷ. Như đổi những người khác đến, định sẽ không bị Lộc An câu nói này an ủi. Cao Mệnh nghe xong cũng không nhiều lời cái gì, đi theo Lộc An đi tới nhà trung tâm, tại từng cái quái dị trong phòng, có một tòa dùng người giấy mặt nạ chồng chất thành một mả. Mệnh so giấy mỏng, có thể nhiều người như vậy mệnh chất thành một đống, so bất luận cái gì một ngọn núi cũng cao hơn. Lộc An có chút túi đầu, hướng phía kia mồ mả lễ bái, đốt lên 9 cái mệnh cơm. Cũng không lâu lắm, bốn phía bốn phương tám hướng, từng cái mặc khác nhau. Meo người giấy mặt nạ mệnh sư từ riêng phần mình trong phòng đi ra, trên người bọn họ khí tức cảm đạm phức tạp, khó mà nhìn thấu, liền là người sống vẫn là người chết cũng khó khăn phân biệt ra được. Những này tất cả đều là xoán mệnh sư. Cao Mệnh ý chí đã qua, mệnh sư số lượng so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Lộc An mỉm cười gật đầu, hắn đứng tại Cao Mệnh trước người, giống như là hướng cái khác mệnh sư giới thiệu Cao Mệnh, lại giống là tại cảm thấy an ủi người giấy mặt nạ mồ mả bên trong vong hồn. Lộc Tàng đã chết, số mệnh đại thụ linh vận cũng bị Cao Mệnh phá hư, đây là vô tận tuế nguyệt đến nay, số mệnh thụ thương nghiêm trọng nhất một lần. Từng trương người giấy dưới mặt nạ đôi mắt nhìn về phía Cao Mệnh, trong ánh mắt có tôn sùng, hiếu kỳ, kinh ngạc, càng nhiều hơn chính là kích động. Bọn hắn trong miệng linh vận chính là Cao Mệnh hiểu thanh tỉnh tại chiêm vọng thế giới bên trong đã mất đi thanh tỉnh liền đại biểu cho vĩnh thế trầm luân, thua mất hết thảy. Đối với số mệnh đại thụ tới nói, thanh tỉnh tựa hồ cũng phá lệ trọng yếu. Tầng sâu thế giới bên trong những cái kia bị ném bỏ linh hồn đem vận mệnh thi thể đưa về nhân gian, huyết hải chảy ngược, nhuộm đỏ số mệnh đại thụ cánh lá, hết thảy đều cùng hắn kế hoạch đồng dạng. Lộc An duỗi ra hai tay, các loại kinh khủng vết sẹo hóa thành long văn, tỏa long thôn hạ biến số được phóng thích. Đánh cắp nhân quả mệnh mạch Lộc Tàng cũng đã hồn phi phách tán, nhóm chúng ta cự ly chặt đứt số mệnh đại thụ càng ngày càng gần. Không có gieo họ cùng ăn mừng, nhưng này từng đôi tĩnh mịch đôi mắt bên trong giấy lên ánh sáng, đủ để chứng minh Lộc An những lời này đối mệnh sư nhóm ảnh hưởng, bọn hắn buôn ba tại vô tận nhân gian, lấy tầng sâu mộng cảnh làm mối quan hệ, nhiều đời người hy sinh, rốt cục tại không có tận cùng trong tuyệt vọng tìm được một cái cơ hội. Mệnh tơm vần quanh, trong mộng cảnh giống như thổi lên một trận gió, quét lên mộ phần trên núi người giấy mặt nạ. Mệnh sư chú định cả đời long đong, không cách nào thấy hết, nơi này mỗi tấm mặt nạ đều đại biểu cho một vị mệnh sư. Bọn hắn tại riêng phần mình nhân gian xuyên tạc vận mệnh, đến chết liền danh tự đều không cách nào lưu lại, tận về bụi đất. Ngươi mới vừa nói cái kia hắn là ai? Cao Mệnh đánh gãy Lộc An. Không có mệnh sư dám nhắc tới lên danh tự của người kia, không phải sợ hãi, mà là vì bảo hộ. Tầm sâu mộng cảnh cùng âm dương ở giữa nhà chính là hắn kiến tạo, hắn là đầu thứ nhất nhảy ra số mệnh trường hạ cá, cái thứ nhất mọc ra cánh chim. Lộc An thực lực tại tất cả mệnh sư ở trong cung đứng hàng đầu, yếu nói cũng không có khả năng chui vào Lộc Tàng nhân gian tiến hành điều tra, chỉ có như vậy một vị đỉnh cấp mệnh sư, tại nâng lên người kia thời điểm, trong lời nói tràn đầy tôn sùng cùng tôn kính, hắn là tất cả chúng ta đi ra một con đường, cùng ước bạn không có khả năng bên trong, tìm được duy nhất cơ hội. Các ngươi đều ở nói cơ hội, có thể nói cho ta, các ngươi chuẩn bị như thế nào lợi dụng cái này cơ hội sao? Cao Mệnh so bất luận kẻ nào đều có thể lý giải Lộc An, hắn tại trong đường hầm tuần hoàn qua lại tử vong, dùng thi thể của mình chắp vá ra hoàn chỉnh huyết nhục tiên, lúc này mới thu hoạch được cải mệnh cơ hội. Số mệnh đại thụ trưởng không chúng sinh vận mệnh, nhóm chúng ta tại vô tận nhân gian chỉ cần sinh ra ý niệm phản kháng liền sẽ bị trấn áp, tất cả mọi người dựa theo số mệnh kịch bản hướng phía tử vong tiến lên, ai cũng không cách nào nhảy ra. Cực thiểu số Thiên Phú Tuyệt Luân vừa biết nghe lời sẽ trở thành thần dị, còn có một số tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu đời quái vật trốn ở âm dương ở giữa, trở thành tà dị. Tại dài dằng dặc thời gian, nhóm chúng ta cũng thử qua công kích số mệnh đại thụ, có thể nó có được trong nhân thế toàn bộ quy tắc, đại biểu cho trật tự, bộ rễ trải rộng đi qua cùng tương lai, nhóm chúng ta có thể học tập đến thủ đoạn công kích căn bản không cách nào đối số mệnh tạo thành tổn thương. Mở miệng nói chuyện chính là một vị khác mệnh sư, nàng nhìn xem thon thả gầy yếu, trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, quan khiếu trên toàn bộ gián phong cấm phù lục. Có thể đối số mệnh đại thụ tạo thành tổn thương, chỉ có nó không có nắm giữ 13 chủng quy tắc, cũng chính là tầng sâu thế giới 13 tòa huyết hành. Lộc An nhìn về phía Cao Mệnh, vì tìm tới giết chết số mệnh khả năng, nhóm chúng ta thông qua tầng sâu một cảnh, tìm được đi tầng sâu thế giới đường. Kia nữ mệnh sư xốc lên gian phòng trên gương miếng vải đen, trong gương đồng dạng là một ngôi mộ, một tòa Cao Mệnh thấy qua phần mộ lớn. Hư vô huyết thành. Các ngươi xưng hô nó là hư vô huyết thành sao? Không sai, hư vô không phải tồn tại thiếu thốn, mà là thông qua phủ định, chất vấn, tưởng tượng các loại phương thức tham gia thế giới, cũng đi khẳng định mới khả năng, nhóm chúng ta mệnh sư một đời đều tại làm lấy không có chút ý nghĩa nào, không có chút nào khả năng sự tình, ngược lại là cùng hư vô loại này tầng sâu thế giới quy tắc phù hợp. Lộc An giải thích nói, đang từng bước tìm tòi cùng khó mà tính toán nếm thử dưới, vô tận nhân gian rơi xuống nhập tầng sâu thế giới đám người trở thành hư vô huyết thành chủ nhân. Chờ một cái. Cao Mệnh rõ ràng nghe được Lộc An dùng từ, không phải gặp hư vô huyết thành chủ nhân, mà là trở thành hư vô huyết thành chủ nhân, không phải đơn độc cái thể. Vạn vật chúng sinh tồn tại thì hết thể đều tồn tại, vạn vật chúng sinh tiêu vong thì hết thể đều hư vô. Tầng sâu thế giới không có linh hồn cùng chấp niệm có thể trở thành hư vô chủ nhân, nó vốn là đại biểu một loại không trạng thái, là trong nhân thế người sống tiến vào bên trong, để hư vô có ý nghĩa. Ta không quá tin tưởng các ngươi có thể chiếm cứ một tòa huyết thành. Cao Mệnh lần thứ nhất dùng chiêm vọng thời điểm, xác thực không có tìm được hư vô huyết thành vị kia không cũng biết tồn tại, đối phương không có bản thể, điểm này rất quỷ dị. Tại chiêm vọng bị phá trừ về sau, hắn xác thực lại tại Tân Hữu cảm giác được một vị có thể so với không cũng biết cường đại tồn tại, vẫn như trước không nhìn thấy hắn bản thể. Trên thực tế nhóm chúng ta cũng không phải đơn độc một người trở thành huyết thành chi chủ, mà là dùng nhóm chúng ta mệnh sư phương pháp, tại hư vô huyết thành bên trong trúc tạo một tòa mai táng chính chúng ta phần mộ lớn. Lộc An mặt mỉm cười, đem bàn tay hướng người giấy mặt nạ bên dưới, cái khác mệnh sư chần chờ một lát sau cũng làm ra tương đồng động tác, hư vô là người cùng thế giới quan hệ ở giữa đứt gãy, cũng là lớn trong tuyệt vọng cuối cùng một tia an ủi. Nhóm chúng ta đem chính mình từ vô tận nhân gian cướp tới mệnh, táng tại tầng sâu thế giới, nuôi thành một đạo ẩn chứa nhóm chúng ta toàn bộ ký thác hồn. Lộc An cùng ở đây rất nhiều mệnh sư lấy xuống mặt nạ, bọn hắn hai mắt sinh trưởng ở người giấy trên mặt nạ, gỡ xuống sau mặt nạ, mặt mình hoàn toàn mơ hồ, không có cái gì, thật giống như toàn bộ hiến tế đồng dạng. Nguyên lai kia phần mộ lớn bên trong mai táng chính là bọn ngươi những người này mệnh, chắc không được tại tầng sâu thế giới cấu trúc thông đạo thời điểm, các ngươi hưởng ứng nhanh như vậy, ứng đối số mệnh đại thụ lúc công kích, phản ứng của các ngươi kịch liệt như vậy. Cao Mệnh đi qua hư vô huyết thành, gặp qua trong thành những cái kia đeo người giấy mặt nạ quỷ, trong đó có chút cùng tầng sâu thế giới đám người rất giống, nhưng cũng không phải là bọn hắn, hẳn là vô tận nhân gian bên trong, cái khác nhân gian trên lá cây bọn hắn. Ý thức kích thích mộng cảnh sợi tơ, hết thể biểu tượng bị xúc lên, Cao Mệnh suy nghĩ một lát sau, lựa chọn tin tưởng Lộc An, tốt, nói tiếp cái kia cơ hội đi. Chương 944, ta đến gõ vang cuối cùng một cánh cửa. Chương 944, ta đến gõ vang cuối cùng một cánh cửa. Mệnh sư mai táng chính mình, giao phó hư vô ý nghĩa, có thể nhóm chúng ta đến thử dùng hư vô quy tắc vẫn như cũ rất khó làm bị thương số mệnh đại thụ. Lộc An đem người giấy mặt nạ một lần nữa đeo lên, thân hồn của bọn hắn đã cùng tòa kia phần mộ lớn nối liền với nhau. Làm sao có thể? Quái đản quy tắc cùng mộng cảnh quy tắc đều có thể nhẹ nhõm chặt đứt số mệnh gần lá, cùng làm 13 chủng quy tắc hư vô hẳn là cũng có thể làm được. Cao Mệnh hơi nghi hoặc một chút. Hắn ý tứ là làm bị thương số mệnh đại thụ bản thể, không phải chặt đứt số mệnh vươn vào vô tận nhân gian gần lá, cũng không phải đi hủy đi những này nhân gian lá cây. Vị tiên nữ mệnh sư kiên nhẫn giải thích nói, địch nhân của chúng ta chỉ có số mệnh đại thụ. Trên thực tế chúng ta cùng tầng sâu thế giới tiếp xúc thời gian muốn so ngươi trong tưởng tượng sớm rất nhiều, Lộc Tàng cũng là bởi vì biết được kế hoạch của chúng ta, cho nên mới bắt đầu dùng phương thức của mình mưu đồ cái khác huyết hành, bất quá từ kết quả cuối cùng đến xem, hắn thua rất triệt để. Lộc An nhớ tới nào đó phiến nhân gian lá cây thảm trạng, ngữ tốc đều chậm mấy phần, tại chúng ta lặp đi lặp lại thôi diễn bên trong, đơn nhất quy tắc không cách nào đổ diện số mệnh đại thụ, sẽ còn để nó dần dần thích ứng, chỉ có tầng sâu thế giới 13 chủng độc toàn bộ tiến vào bản thể của nó mới được. Vì cương điệu, Lộc An lại lặp lại một lần, là nhất định phải tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ. Các ngươi có biện pháp tiến vào trong cơ thể nó sao? Cao Mệnh lực chú ý độ cao tập trung, không muốn bỏ lỡ Lộc An bất luận cái gì một câu. Đây chính là ta trước đó nói cơ hội. Lộc An mang theo ý cười, người giấy mặt nạ tựa hồ cũng biến thành sáng suốt một chút, vận mệnh thi thể trở về về sau, trong nhân thế đem đản sinh không bị số mệnh trưởng khống hoàn toàn mới quy tắc, nhóm chúng ta đánh trước phá số mệnh toàn chi vô địch, tầm sâu thế giới cùng vô tận nhân gian thông đạo tạo dựng, bị lãng quên ký ức cùng tuyệt vọng toàn diện thẩm thấu, huyết thành chi chủ nhóm đem có thể uy hiếp được số mệnh độc mang về nhân gian, tiếp theo là mấu chốt nhất một điểm, số mệnh đại thu vì không cho vô tận nhân gian thoát ly chính mình trường khống, đem chính mình gân lá trải rộng chúng sinh đặt chân chi địa, ý chí của nó tuyệt đại bộ phận dùng để điều khiển chúng sinh vận mệnh, cùng chấn áp âm dương ở giữa đông đảo tà dị có thể phân ra linh vận cũng chính là như lời người nói thanh tỉnh kỳ thật cũng không nhiều, mặt khác chúng sinh vạn vật đối số mệnh phản kháng nhật mãnh liệt, nó có thể điều động linh vận càng ít đi. Cái gọi là linh vận hòa thanh tỉnh, đại biểu cho số mệnh một loại nào đó bản thân ý chí. Giống trước đó bị số mệnh đại thụ giết chết vận mệnh, nó liền không có bản thân ý thức, cho nên chúng sinh không bị trói buộc, vận mệnh đều nắm giữ tại chính mình trong tay. Nhóm chúng ta cần phải làm là trước tiên đem số mệnh có thể điều động linh vận giết chết, để số mệnh đại thụ bản thân ý chí không cách nào bảo trì thanh tỉnh. Đây là khó khăn nhất một bộ phận, điểm này linh vận giấu ở số mệnh đại thụ thể nội, rất khó đem nó dẫn xuất. Mà coi như đem nó dẫn ra, cũng không người là đối thủ của nó, công kích của nó trực tiếp thông qua mệnh số, cũng chỉ có vô mệnh người có thể bắt lấy hắn sơ hở. Lộc An dừng lại một chút, nhìn về phía cái khác mệnh sư, bất quá cái này điểm khó khăn nhất đã bị cao mệnh làm được. Hai lần không giải tử cục, lấy cao mệnh mai táng chính mình đẹp nhất đã từng cùng tốt nhất tương lai để đánh đổi vượt qua. Hiện tại số mệnh đại thụ thanh tỉnh cùng linh vận đã bị tiêu giảm đến thấp nhất, thời gian ngắn bên trong chắc chắn sẽ không lại tiếp tục rút ra linh vận ly khai đại thụ đánh giết nhóm chúng ta, nó lần thứ nhất lâm vào hoàn toàn bị động. Đối với vô mệnh người tới nói, số mệnh đại thụ linh vận rất khó đối phó, nhưng còn có đối kháng khả năng. Những người khác, cho dù là cảnh giới tối cao mệnh sư cũng không được, chỉ cần bị số mệnh đại thụ tìm tới vết tích, liền có thể từ đầu nguồn tiến hành xóa bỏ. Chỉ là nghe Lộc An như thế miêu tả, có chút mệnh sư ánh mắt đều trở nên hưng phấn cùng sáng tỏ. Tiếp xuống nhóm chúng ta chỉ cần làm một chuyện cuối cùng là được rồi. Đó chính là đánh vỡ số mệnh đại thụ bản thể phòng ngự, để một vị vô mệnh người đem 13 chủng độc đưa vào số mệnh đại thụ nội bộ. Từ quá khứ đến tương lai, vượt ngang vô số nhân gian, số không rõ ràng mệnh sư đánh đổi mạng sống, rốt cục tới mức độ này. Cho nên các ngươi tiếp xuống muốn để cho ta mang theo tầng sâu thế giới cái khác huyết thành chi chủ, tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ. Cao mệnh sớm đã đem cái người sinh tử không để ý, lưu ý đi chết một khắc này, trong lòng của hắn đã thiếu một bộ phận thuộc về người đồ vật. Người giấy mặt nạ đắp lên mồ mả bên trong có quỷ dị phù văn lưu chuyển, chín vị mệnh sư đi vào trong đó, những cái kia phù văn như là ngân xà quấn quanh ở trên thân thể của bọn hắn, đan dệt ra từng đầu huyền diệu thần văn, tản ra để cao mệnh đều cảm nhận được uy hiếp khí tức. Vô tận nhân gian tu hành hệ thống cùng tầng sâu thế giới khác biệt, nhóm chúng ta tại số mệnh áp chế cùng trói buộc dưới, luyện tạo ra được 9 cái đạt đến trong nhân thế cực hạn phù lục, bảo dưỡng tại bọn hắn 9 vị trong thân thể. Lộc An nhìn về phía kia 9 vị mệnh sư ánh mắt 10 phần tôn kính, chờ tầng sâu thế giới 13 chủng quy tắc đến vô tận nhân gian về sau, nhóm chúng ta sẽ mượn nhờ cái này 9 cái phụ lục tại số mệnh trên mở ra một lỗ hổng. Sau đó ta đem độc đưa vào đến liền có thể sao? Ân. Lộc An vẻ mặt nghiêm túc, không ai từng tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ, cũng không ai biết rõ ngươi sẽ ở bên trong gặp phải cái gì, nhóm chúng ta thôi diễn ra tin tức là, ngươi sẽ ở số mệnh đại thụ nội bộ tao ngộ một loại nào đó đến từ mệnh số công kích, rất xin lỗi, nhóm chúng ta cũng không biết được loại kia công kích đến cùng là dạng gì. Số mệnh đại thụ đáng sợ nhất một điểm ngay tại ở, phương thức công kích của nó không phải phổ thông trên ý nghĩa chém giết đánh nhau, không có cái gì chiêu thức quy tắc va chạm, liền liền miêu tả đều rất khó khăn. Tỷ như trước đó cao mệnh cùng số mệnh thanh tỉnh lần thứ nhất tao ngộ, cao mệnh thắng bại mấu chốt căn bản không ở chỗ chính hắn, mà là ở lưu ý ta biết rõ. Cao mệnh nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có bị vô số lần tử vong rèn đúc ra ý chí cùng huyết nhục tiên thân thể tàn phế, hắn cảm thấy mình đã không có cái gì nhược điểm, bởi vì hắn cảm thấy mình không có gì có thể mất đi. Tốt. Kia nhóm chúng ta liền bắt đầu sau cùng chuẩn bị. Lộc An nhìn về phía cái khác mệnh sư, ngoại trừ hắn cùng kia 9 vị vận dưỡng phù lục mệnh sư ngoại trừ, những người khác hướng phía người giấy mặt nạ cấu trúc mồ mả tiến lên, nhóm chúng ta vô số tuế nguyệt đến nay, ở chỗ này làm quang động, toàn bộ đưa cho ngươi. Mệnh sư chưa từng tin tưởng cái gì bị ngạn cùng đời sau, nhóm chúng ta chỉ cầu đem này bở cùng thế này chế tạo thành tốt đẹp nhất dáng vẻ. Thân ảnh của bọn hắn tại mồ mả bên trong biến mất, tầng sâu thế giới bên kia hư vô huyết thành bóng ma phát sinh một loại nào đó biến hóa, tựa hồ là hư vô huyết thành chủ nhân tìm tới cái khác huyết thành chi chủ. Theo mệnh sư lần lượt rời đi, tầng sâu trong mộng cảnh đông đảo suy nghĩ bị cao mệnh hấp dẫn, mệnh sư trong nhà còn sót lại những cái kia mộng ngấn cũng bắt đầu hướng cao mệnh ý chí vào tới. Cao mệnh nắm trong tay mộng cảnh quy tắc, trước kia mộng cảnh của hắn quy tắc chỉ bị áp chế ở tầng sâu thế giới, nhưng tại giờ khắc này mộng cảnh của hắn thôn tính vô tận nhân gian. Tương đầu mộng ngấn là cấn ra hoàn toàn mới quỷ văn, cao mệnh có thể cảm nhận được những cái kia mệnh sư thiện ý, bọn hắn tại ly khai về sau, đem tất cả mộng đều để lại cho cao mệnh. Mộng quy tắc là như thế cường đại cùng khó mà trưởng khống, ta hẳn là cái thứ nhất, không. Là một cái duy nhất nắm trong tay tầng sâu thế giới cùng vô tận nhân gian tất cả mộng cảnh quy tắc không cũng biết. Chiêm vọng cùng hư thối hạt giống còn chưa nảy mầm, chỉ dựa vào trên thân kia phức tạp huyền ảo mộng văn, cao mệnh liền đã có thể cùng bộ phận huyết thành chi chủ đối kháng. Không được bao lâu, đỉnh đầu chúng ta bầu trời liền sẽ bị hoàn toàn cải biến. Lộc An yên lặng đứng tại cao mệnh bên người, hắn mơ hồ có chút hoảng hốt, rất nhiều năm trước, hắn đã từng dạng này đứng tại người nào đó bên người, khi đó hắn không có danh tự, còn chỉ là một cái mệnh quỷ. Chương 945, chết phía sau sinh chương 945. Chết phía sau sinh cấu thành mộ mã người giấy mặt nạ chậm rãi bị tiên huyết nhuộm đỏ, tầng sâu trong mộng cảnh từng cái trong gian phòng tấm gương gột rửa ra quỷ dị gợn sóng, Lộc An cùng cái khác 9 vị mệnh sư làm sơ câu thông về sau, tản ra nhà đối mệnh số che đậy, đem tất cả liên quan tới mộng lực lượng đều đưa cho cao mệnh. Sau khi làm xong, Lộc An mang theo Cao Mệnh Ly khai mệnh sư nhà, bọn hắn không có hồi Lộc giấu kia phiến hư thối nhân gian lá cây, mà là cùng cái khác 9 vị mệnh sư cùng một chỗ đường vòng đi âm dương ở giữa. Trở lại âm dương ở giữa, nơi này đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, 3/4 nhân gian lá cây bị nhuộm đỏ, đại lượng tà dị ngoi đầu lên, đông đảo thần dị tránh thoát số mệnh công chế. Đại hạ tư binh, các lộ như quỷ xà thần toàn ra. Chúng sinh phía trên đại thụ biến sắc, nó thân thể ở trong đốm đen phun trào, biến số trở lại thế gian, vạn pháp bất chiêm số mệnh gặp chính mình cướp. Từng mảnh nhân gian lá cây giãn ra, huyết khí gột rửa, tầng sâu thế giới cùng vô tận nhân gian thông đạo đã vững chắc, huyết thành chi chủ nhóm từ sâu nhất trong tuyệt vọng giết trở lại tới. Hư vô huyết thành chi chủ đem vô tận nhân gian phát sinh sự tình nói cho cái khác huyết thành. Lộc An đứng tại Cao Mệnh bên người, hư vô huyết thành chi chủ là vô số mệnh sư mai táng chính mình, tế luyện ra một đạo hồn, ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là vì độ diện số mệnh, tự nhiên so cái khác huyết thành đều muốn tích cực. Âm dương trong phòng tà dị đại yêu thay nhau ra tay, tuy nói không phá nổi số mệnh đại thụ vào ngoài, nhưng cũng để vạn vật chúng sinh tiến một bước thấy được số mệnh suy yếu, vô tận nhân gian lá cây bị ra tốc nhuộm đỏ, có thể sau cùng 1/5 làm thế nào đều không có biện pháp cải biến. Lộc An trong lòng lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, hắn biết rõ một trận chiến này cũng không dễ dàng, số mệnh đại thụ giống như ngay tại loại bỏ nội bộ màu đen bản, trước đó đối đại thụ xuất thủ tà dị cũng không hiểu thấu thụ thương, càng có hai cái rõ ràng đã tránh thoát trói buộc thần dị đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hồn phi phách tán chẳng biết lúc nào giáng lâm, đây chính là số mệnh đại thụ kinh khủng nhất địa phương, ngoại trừ vô mệnh người, số mệnh nắm trong tay tất cả mọi người vận mệnh sợi tơ, mạng sống như treo trên sợi tóc, liền huyết thành chi chủ đều sẽ nhận nó ảnh hưởng. Linh vận bị ma diệt, còn có thể giết chết thần dị. Không được, không thể cho số mệnh đại thụ khôi phục thời gian. Hiện tại số mệnh đại thụ lâm vào suy yếu, vô tận nhân gian nghịch loạn cùng Cao Mệnh giết chết hắn linh vận chiếm chủ yếu nguyên nhân, nhưng cũng không thể coi nhẹ màu đen vận mệnh trở về đối số mệnh đại thụ tạo thành phiền phức. Tương đạo phù lục tản vào âm dương thời gian, từng vị mệnh sư chặt đứt khác biệt nhân gian màu vàng kim ngân lá, thiên cơ bị nhiễu loạn, 9 vị lấy thân luận phù mệnh sư đem Cao Mệnh bảo hộ ở trung ương, bọn hắn lần nữa ngồi lên chiếc kia thông hướng ngày mai đoàn tàu. Đường tắt từng cái tử vong sân ga, nhưng lần này lại không dưới một người xe, đi qua đứng trên đài không có phất tay tiễn biệt linh hồn, chỉ có dấu trong lòng hy vọng hài tử từ âm dương ở giữa các nơi lên xe. Tại mệnh sư điều khiển dưới, chiếc xe này không còn lái hướng tương lai nơi nào đó, mà là hướng phía số mệnh đại thụ thân thể chạy, phảng phất một vị không sợ chết dũng sĩ. Ngày mai cũng không phải là vĩnh viễn không thể đạt tới, chúng ta bây giờ muốn đi địa phương, chính là vạn vật chúng sinh ngày mai. Phi nhanh đoàn tàu xuyên qua từng mảnh nhân gian lá cây, âm dương ở giữa gió thổi phật cửa sổ xe, từng đoạn toa xe chờ đầy không muốn khuất phục linh hồn. Không phải sẽ không sợ hãi, không phải cảm giác không chịu được đau đớn, không phải quen thuộc chết lặng cùng trầm mặc, bọn hắn chỉ là không muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại trong tuyệt vọng, bọn hắn muốn xứng đáng chính mình nóng dữ tâm, bốc cháy lên trong lòng lửa. Có ít người à, chính là không nguyện ý cúi đầu, sinh ra như thế. Âm dương giáo hội thế giới bị một đạo màu bạc tuyến chia cắt ra, nhìn xuống nhân gian thần dị nhao nhao né tránh, kia là một cỗ cơ hồ không thua bởi số mệnh lực lượng, bọn hắn chấp niệm hội tụ vào một chỗ, bọn hắn muốn đổi thiên. Leo lên đoàn tàu linh hồn càng ngày càng nhiều, mệnh sư tại âm dương ở giữa bố trí đã toàn bộ bại lộ, đeo người giấy mặt nạ phẳng trần, nghĩa vô phản cố nhào về phía số mệnh liên hỏa. Toa xe bên trong không ngừng có vận mệnh sợi tơ đứt đoạn, mệnh ngược cầm dây cùng, số mệnh công kích chưa hề đình chỉ qua, có thể lao tới ngày mai đoàn tàu cũng chưa từng dừng lại. Âm ầm tiếng vang chấn động đại địa, tham sống sợ chết mệnh sư, không dám ở số mệnh trong tầm mắt bại lộ người đáng thương, phát ra chính mình gầm thét. Theo đoàn tàu càng ngày càng tới gần số mệnh đại thụ thân thể, tầng sâu thế giới cùng vô tận nhân gian trong thông đạo tràn ra màu máu chiều cường, vong hồn gào thét vang vọng nhân thế, trầm tích vô tận tuế nguyệt tuyệt vọng cùng tiếc nuối đều không có phá vỡ linh hồn trở về. Tóc đen cùng xiềng xích quấn quanh, tại mấy vị huyết thành chi chủ liên thủ, thế gian giam cầm bị đánh phá, một kiện vẽ đầy thần văn, thẩm thấu quy tắc hồng y tại âm dương ở giữa xuất hiện. Tinh thần tối đen, ánh trăng tan rã, kia là tầng sâu thế giới tàn nhẫn nhất bạo ngược quỷ, là trung ương huyết thành toàn lực cung cấp ra ác sát hung thần. Quả nhiên như hư vô huyết thành chi chủ nói như vậy, số mệnh đại thụ thành tỉnh đã bị Cao Mệnh giết chết, thời gian ngắn bên trong số mệnh không có biện pháp đồng thời ma diệt chúng ta chấp niệm. Trung ương huyết thành hung thần đi tại cái thứ nhất, ngay sau đó là Tân Hố cùng Hãn Hải huyết thành, cái khác huyết thành chi chủ lần lượt xuất hiện, bọn hắn ánh mắt đồng thời khóa chặt chiếc kia tại âm dương ở giữa phi nhanh vào tàu, kia là áp chú tất cả mọi người hy vọng một thanh lưới dao. Ta biết rõ Cao Mệnh ở đâu. Đầy người Hãn Hải huyết thành quỷ văn cao vân, đi theo phía sau 7 vị mộng quỷ. Hắn so cái khác huyết thành chi chủ còn muốn xuất ruột, bởi vì hắn cảm giác không đến Cao Mệnh nhục thân, chỉ có trong linh hồn dẫn dắt còn lại. Màu máu chiều cường tràn qua vô tận nhân gian, mãnh liệt ác niệm che mất không tránh kịp thần dị tầng sâu thế giới bị ném bỏ lâu như vậy. Hận ý, hồng ý, không thể nói, hung thần, từng đạo đáng sợ khí tức không kiêng nể gì cả tản ra, đuổi theo ngày mai, hướng phía cùng một cái phương hướng tiến lên. Bọn hắn đã tới. Tầng sâu thế giới 13 chủng độc liền sau lưng chúng ta. Đường tắt từng cái tử vong sân ga, chở khách lấy toàn bộ mệnh sư đoàn tàu quán xuyên âm dương, lái ra thời gian cuối cùng, đi tới số mệnh đại thụ trước mặt. Đây là tất cả mọi người cự ly số mệnh gần nhất thời khắc, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy kia vô biên vô tận thân hình khổng lồ, đó chính là đặt ở mỗi người trên người mệnh. Nó tán cây che khuất vô số nhân gian bầu trời đêm, thân thể nó chính là tồn tại bản thân, thời gian đem hết toàn lực cũng chỉ có thể trên người nó lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết tích, lít nha lít nhít sợi rễ cắm rễ tiến mỗi người thân thể, hoa khai hoa lạc chính là sinh tử luân hồi, nó tựa hồ chính là vĩnh hằng. Tất cả mọi người cùng nó so ra đều lộ ra nhỏ bé, liền bụi bặm đều tính không lên, đến tột cùng muốn bao lớn dũng khí mới có thể trực diện nó. Trực diện chính mình số mệnh. Phi nhanh đoàn tàu đã dừng lại, mỗi một vị hành khách trên mặt đều không có ý sợ hãi, bọn hắn từ leo lên đoàn tàu một khắc này liền làm xong chuẩn bị, muốn bị chúng sinh cầm lại chân chính ngày mai. Chín vị lấy thân nuôi phù mệnh sư đi ở trước nhất, cùng thay thế thiên số mệnh đại thụ so sánh, bọn hắn không có ý nghĩa, có thể bọn hắn vẫn như cũ nguyện ý đi tại chúng sinh trước đó. Thân ở rét đậm lại như thế nào, băng tuyết cuối cùng rồi sẽ tan rã, trong lòng ta giữa hè sớm đã hoa nở. Xốc lên áo choàng, lấy xuống người giấy mặt nạ, đi ở phía trước mệnh sư cụ hiện ra bản thân hình dáng, bọn hắn muốn để số mệnh trông thấy chính mình chưa từng nát giữa một đời. Vận mệnh sợi tơ bị cương ép lôi kéo, chín vị mệnh sư không có phía sau một người lui, bọn hắn xuất ra dùng chính mình tâm huyết tuần dưỡng phụ lục. Bên hông bát tự thần bài nổ tung, mệnh cách của bọn họ vỡ vụn, thân thể cấp tốc già yếu, tuổi thọ linh hồn toàn bộ tuân hướng trong tay tấm bùa kia. Trong nhân thế cực hạn bị đánh phá, phụ lục phảng phất có linh, ngăn cản bọn hắn tiếp tục, nhưng không có người dừng tay. Lấy ngón tay làm đao, dùng dọn cuối cùng tâm huyết vẽ thành trạm thiên phụ lục, đom đóm ánh sáng nhạt vậy mà bạo phát ra có thể để cho số mệnh cảm thấy uy hiếp khí tức. Nhóm chúng ta không phải chậm rãi tan rã ngọn nến, là cháy hừng hực bó đốt lửa. Nhóm chúng ta có lẽ sẽ tại hôm nay chết đi, nhưng ngày mai gió nhẹ chắc chắn quét qua xương cốt của chúng ta, số mệnh sẽ bị lãng quên, nhóm chúng ta chết phía sau sinh. Chương 946, trong mộng mơ tới tỉnh không đến mộng. Chương 946, trong mộng mơ tới tỉnh không đến mộng. Sáng tỏ phù quang ẩn chứa chín vị mệnh sư hết thảy, hướng phía số mệnh đại thụ chém tới, từng đầu màu vàng kim xiềng xích lên tiếng vỡ vụn, phàm tục không thể đụng vào số mệnh, vô tận nhân gian cấm kỵ tại thời khắc này bị đánh phá. Lấy tượng thông thần, phù lục là thiên nhân giao hòa môi giới, là chúng sinh tâm nguyện bật dẫn, lôi văn là lửa giận, quỷ chữ là kính sợ, tinh đấu là huyền nguyện. Chín cái đánh vỡ hạn chế phù lục đã bao hàm vô tận nhân gian quá nhiều cầu nguyện cùng chấp niệm, là vạn vật chúng sinh đối nô dịch cùng trói buộc một lần phản kháng. Bọn hắn đem hết toàn lực, chín cái phù lục chạm tại không cách nào nhìn thẳng, không thể miêu tả số mệnh đại thụ trên thân, phàm tục đỉnh đầu bầu trời giống như đã nứt ra một đường vết rách, vận may cùng phúc thọ từ đó về xuống, tẩm bổ khô cạn nhân gian, lạnh lẽo cứng rắn nội tâm, tái nhợt chết lặng hai mắt. Chém ra, số mệnh đại thụ trên người xuất hiện một đạo thật dài vết nứt, màu vàng kim tuổi thọ trượt xuống, từng vòng tuổi quay quanh, phảng phất là một cái thông hướng thế giới mới cửa chính. Số mệnh vết thương tại khép lại. Nhanh, màu máu chiều cường tràn qua hắc dạng, một vị khác không có thụ thương thời gian huyết thành chi chủ cùng số mệnh tranh đoạt đối thời gian công chế, đi qua số mệnh cùng tương lai số mệnh đều vô cùng hoàn mỹ, chỉ có hiện tại số mệnh xuất hiện vấn đề, hắn muốn đem thời gian dừng lại tại thời khắc này. Mệnh sư từ hư vô phần mộ lớn bên trong đản sinh ra hồn cấp tốc tới gần, mãnh liệt huyết hải đụng vào số mệnh trên cây cự thụ. Trang ngập thần tính trật tự tỏa liên cùng dính đầy tội nghiệp màu máu xiển xích xen lẫn quân quanh, 13 tòa huyết thành chủ nhân đồng thời hướng phía duy nhất lỗ hổng tới gần, kia là trong nhân thế cuối cùng một cánh cửa, bên trong cất giấu mở ra vạn vật chúng sinh gông xiềng chìa khóa. Cam mệnh, nhất định phải nhớ kỹ, phá hư số mệnh sự tình giao cho người khác, ngươi muốn tìm tới số mệnh đại thủ còn lại linh vận. Hủy đi nó. Lộc An đem một viên thuần con mắt màu đen giao cho Cam mệnh, để hắn giấu ở thần hồn bên trong, chỉ có vô mệnh người có thể chân chính tránh cho bị số mệnh xóa bỏ, chỉ có ngươi có thể làm được. Ân, mới một ngày chắc chắn đến. Ngọc Văn Điêu khắc ở linh hồn phía trên, nhục thể bị hủy Cao Mệnh xông lên phía trước nhất. Trải qua 9 vị bị Tuế Nguyệt phong hóa mệnh sư, Cao Mệnh trong mắt chỉ có cánh cửa kia, nghĩa vô phản cố, dốc hết tất cả, tới gần, gần hơn một chút. Tại thông hướng ngày mai đoàn tàu bên trên, Lộc An yên lặng nhìn xem Cao Mệnh, hắn biết rõ Cao Mệnh tuyệt đối không phải người kia, có thể thân ảnh của bọn hắn mơ hồ chồng chất vào nhau. Biến số ngay tại trên người hắn. Màu đen trắng hai con ngươi dần dần phát sinh biến hóa, đoàn tàu bên trên có nhiều vị hành khách hướng phía Lộc An tới gần, trên người bọn họ tồn tại các loại vết sẹo, làn da chậm rãi vỡ ra. Thuộc về người sinh cơ dần dần mẫn diệt, con ngươi run rẩy biến thành màu mực, mơ hồ cùng Lộc An giao cho Cao Mệnh viên kia con ngươi màu đen giống nhau đến mấy phần. Mỗi người bọn họ đều được trao cho khác biệt nhân sinh cùng khác biệt ký ức, lấy người sống hình dạng tại số mệnh trong khống chế dãy rủa, bọn hắn mỗi một cái đều là lục họ, tất cả nhân quả đều bị tính tại tỏa long thôn phía dưới biến số bên trên, đây hết thể ẩn tàng cùng chuẩn bị cũng là vì giờ khắc này. Nhân bị nứt ra, ngũ tạng lục phủ đều bị tế luyện, một cô cùng vận mệnh tương quan khoa trương khí tức quét sạch từng đoạn toa xe. Từng cái hành khách lột đi nghịch loạn nhân quả ra, lộ ra dấu ở trong lòng quỷ. Phúc Lộc thọ tài thai ách sát, bị chia cắt dấu ở không ngồi chung khách đáy lòng mệnh quỷ thân thể tàn phế hướng phía Lộc An dũng mãnh lao tới. Thế gian có một loại quỷ vô định vô hình, là vận mệnh mất khống chế sau đạn sinh nghiệp quả. Nếu như nói hán hải huyết thành mộng quỷ là mộng cảnh quy tắc cụ hiện, kia mệnh quỷ chính là vận mệnh sau khi chết không cam lòng ý niệm. Bọn chúng trời sinh am hiểu xoắn vận, có thể từng bước xâm chiếm số mệnh, càng có cơ hội đầu thai trở thành vô mệnh người. Đại thành mệnh quỷ tu trưởng thành muốn trước chạm tam âm ngũ sát, còn muốn có mệnh sư vì đó nhóm lửa mệnh đèn, cướp đoạt người bên ngoài bắt tự, lấy tâm hỏa đun nấu, hao phí tâm thần làm thành những này. Mới có thể không bị số mệnh nhìn chăm chú, ẩn tàng mệnh quỷ thân thể, cũng càng quan trọng hơn bộ phận. Xen lẫn trong hành khách ở trong mệnh quỷ thân thể tàn phế dung nhập Lộc An, hắn khiếu huyệt bên trong lưu động đen như mực huyết dịch, tấm kia bồi bạn nhiều năm ra bị xé nứt, phía dưới cất giấu nửa cố không dính nhân quả số mệnh huyết đủ. Vô mệnh người đản sinh phi thường ngẫu nhiên, đang lưu đồ quá trình bên trong tuyệt đối không thể bị số mệnh phát giác được mảy may, Lộc An là một cái thất bại phẩm, hắn cuối cùng không cách nào chặt đứt tất cả, khó mà dứt bỏ rơi kia không thể nói quá khứ. Không có bát tự thân bại, Lộc An cũng không quan tâm. Hắn nhẹ nhàng đụng vào trên người mình kia một khối không chết không thay đổi xương cốt, đây là vì hắn điểm mệnh vị kia mệnh sư lưu cho hắn cái cuối cùng tưởng niệm. Ta là con của ngươi, nhóm chúng ta nhìn thấy đường hầm bên kia phần mộ lớn, ngươi để cho ta không nên quay đầu lại, đi tìm tới mạng của mình, có thể ta cảm thấy đây chính là mệnh của ta. Màu mực trong con ngươi xuất hiện Cao Mệnh thân ảnh, Lộc An cùng Âm Dương ở giữa hành khách ngồi cùng một chỗ, không ngừng có cái khác mệnh vị tới gần, trong con ngươi của bọn họ là cấn lấy cùng là một người. Cùng lúc đó, Cao Mệnh mang đi viên kia trong con ngươi cũng xuất hiện chính hắn thân ảnh. Mệnh quỷ chúc phúc cùng phù hộ kỳ thật rất đơn giản, một mạng chống đỡ một mạng. Đối với âm dương ở giữa chuyến kia đoàn tàu trên phát sinh sự tình, Cao Mệnh cũng không cảm kích, hắn đi tới số mệnh trước mặt, chín cái phù lục chém ra một cái thiên môn, đứt gãy màu vàng kim trật tự tỏa liên rủ xuống, đại thụ nội bộ thọ nguyên như biển, phúc vận hóa thành khắp thiên vân hạ. Chắc không được chúng sinh đều khổ, thế gian khí vận bị ngươi độc chiếm, chỉ ném ra từng kia từng sợi để vô tận nhân gian tranh đoạt. Cao Mệnh vẫn luôn tại kỳ quái, đến cùng bao nhiêu lớn thù hận cùng tuyệt vọng có thể chồng chất ra tầng sâu thế giới, tại số mệnh đại thụ nội bộ hắn tìm được nguyên nhân. Phúc thọ trong mây, một viên to lớn con mắt mở ra, nó so mặt trời rực rỡ càng thêm lóa mắt, phản phất thuyết minh lấy quang minh cùng hy vọng. Tại viên kia trong con ngươi tìm không thấy một tia tạp chất, nó không nhiễm bụi bặm, chưa hề bị hắc ám cùng mê vụ bao phủ, nhưng không nhìn thấy nhân gian khó khăn. Cao Mệnh bị kia đôi mắt nhìn chăm chú đến trong nháy mắt, đến mãi không hết vận mệnh sợi tơ từ biển mây rũ ra, căn bản không chỗ có thể trốn, vị dị chính là kia lít nha lít nhít vận mệnh sợi tơ thấu thể mà qua, tựa hồ bắt giữ không đến Cao Mệnh tồn tại. Vô mệnh người. Theo sát sau lưng Cao Mệnh tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ tầng sâu thế giới ác quỷ liền không có may mắn như thế, liền xem như bị huyết thành quy tắc bảo hộ, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có vận mệnh sợi tơ quấn quanh, chỉ cần bị số mệnh trông thấy sợi tơ, những cái kia ác quỷ cùng vong hồn trên thân liền sẽ bộc phát chẳng lành, nhẹ thì thực lực giảm lớn, nặng thì hồn hòa bất ổn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Là viên kia con mắt đang thao túng tất cả vận mệnh sợi tơ. Số mệnh đại thụ từ nhiều cái bộ phận cấu thành, chém giết cũng phát sinh ở mỗi một cái địa phương, chặt cây trên mỗi phiến nhân gian lá cây đều đang tiến hành tranh đoạt kịch liệt, cắm rễ lòng người chỗ sâu sợi rễ đang bị mệnh sư loại bỏ, đặt ở tầng sâu thế giới trong màn đêm to lớn thân thể bị điên cuồng vây công. Tất cả mọi người đang vì Cao Mệnh bọn hắn chia sẻ áp lực, nhưng nếu như không thể hủy đi viên kia con mắt, mặc kệ bao nhiêu người tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ đều không cách nào chân chính đối với nó tạo thành uy hiếp. Các loại số mệnh đại thụ đem vận mệnh thi thể loại bỏ, nó đem một lần nữa trưởng khống vô tận nhân gian, lần nữa trở thành treo tại chúng sinh phía trên thiên. Tầng sâu thế giới 13 chủng màu máu quy tắc toàn bộ tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ, vận mệnh sợi tơ đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng so dự đoán còn mưa lớn, loại kia không cách nào phòng ngự cùng chống cự công kích để cho người ta tuyệt vọng, tại số mệnh trước mặt mạnh yếu căn bản không trọng yếu. Cao Mệnh, viên kia con mắt có vấn đề, nhóm chúng ta sẽ vì ngươi sáng tạo một cái tới gần cơ hội. Lộc An thanh âm từ viên kia trong con ngươi vang lên, sau một khắc Cao Mệnh liền phát hiện trên người mình bạo phát ra một loại huyền chi lại về lực lượng, nhìn không thấu, lơ lửng không cố định, cùng số mệnh định số khác biệt, cố lực lượng này là thuộc về vận mệnh biến số. Biến số liền trên người Cao Mệnh, lúc trước hắn căn bản không biết rõ như thế nào sử dụng, cũng không biết rõ Lộc An làm cái gì, một thời gian tất cả vận mệnh sợi tơ đều hứng chịu tới quá nhiều. Ngay tại lúc này, chui tiến phúc thọ biển mây, Cao Mệnh toàn thân ngập văn tiêu đốt, hắn tràn ngập sát ý, phóng tới viên kia bao quát chúng sinh con mắt. Số mệnh đại thụ linh vận đã bị Cao Mệnh tiêu diệt đại bộ phận, thật giống như chiêm vọng thế giới bên trong đã mất đi thanh tỉnh, bất quá nó vẫn tại nếm thử dùng các loại phương pháp ngăn cản. Con mắt chớp động, tản mát vận mệnh sợi tơ kết nối lấy vô tận nhân gian. Số mệnh công kích xưa nay không tại trước mặt, nó đang tìm kiếm cùng Cao Mệnh vận mệnh tương quan người. Tại Tân Hô cùng Cao Mệnh sống nương tựa lẫn nhau, nữ hài đã chết đi, giết chết qua Cao Mệnh rất nhiều lần, túc địch cũng đã hồn phi phách tán, phụ mẫu người thân vì tìm tới Cao Mệnh tiến vào tầng sâu thế giới, sớm bị Cao Mệnh đưa vào hình phòng. Lây dính biến số vô mệnh người, chân chính để số mệnh cảm nhận được uy hiếp, từng cây vận mệnh sợi tơ bởi vì không cách nào chạm tới Cao Mệnh đứt đoạn, thẳng đến Cao Mệnh toàn thân mộng văn tiêu đốt ra tầng sâu thế giới kia tuyệt vọng chi hỏa, số mệnh trong con ngươi mới bắt đầu chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Kia là số mệnh có thể tìm tới, cùng Cao Mệnh vận mệnh gút mắt, nhân quả kết nối sâu nhất người, người kia từng một lần lại một lần nên đón Cao Mệnh tân sinh, một lần lại một lần cùng hắn đi qua bị màn đêm bao phủ thành thị. Vận mệnh sợi tơ đem hai cái lúc đầu vĩnh viễn không có khả năng gặp mặt linh hồn kết nối, hắn là nàng không thể quên được ủy, nàng là hắn tỉnh không đến động. Tuyên văn. Chương 947, ta trong mắt có hai thế giới chương 947, ta trong mắt có hai thế giới vô mệnh người có thể tránh đi số mệnh công kích, vì thế trả ra đại giới là, không thể lại có bất luận cái gì lo lắng cùng lưu niệm, hồn hỏa bên trong chiếu rọi ra mỗi một đạo bóng người, đều sẽ trở thành số mệnh tiến công lỗ thủng. Cao Mệnh đào rỗng lòng của mình, bỏ nhục thân, mới chặt đứt tất cả vận mệnh sợi tơ, hắn không nhận số mệnh ảnh hưởng, nhưng cũng nói thế gian lại không chân chính đem hắn để ở trong lòng người. Lưu Ý cùng Tư Đồ An đều là mệnh trung chú định tồn tại, là số mệnh là Cao Mệnh bệnh mạng nện, nhưng tuyên văn khác biệt, sự xuất hiện của nàng không tại bất kỳ bên nào kế hoạch phạm vi bên trong, nàng đem Cao Mệnh từ trong đường hầm tiếp ra, nguyên bản chỉ là nghỉ số không an bài nhiệm vụ, nàng chỉ là không có ý nghĩa một vòng, là nghỉ số không đầy cõi lòng ác ý giám thị. Có thể theo luân hồi mở ra, đang không ngừng tuần hoàn qua lại bên trong, Cao Mệnh mỗi một lần đều đang thay đổi, nàng cũng càng lún càng sâu. Tuyên Văn vẫn muốn để Cao Mệnh quên nàng tồn tại, đáng tiếc Cao Mệnh đáp ứng nàng chuyện này đoán chừng vĩnh viễn cũng làm không được. Trông thấy Tuyên Văn thân ảnh tại số mệnh đôi mắt bên trong xuất hiện, Cao Mệnh không dám có chút do dự, hắn nhục thể bị hủy, quái đảng cùng hư thối quy tắc biến thành hạt giống, có thể sử dụng chỉ có hán hải huyết thành bản nguyên nhất lực lượng, không bị số mệnh trưởng khống động cảnh quy tắc. Tiếp nạp mệnh sư nhóm tại vô tận tuế nguyệt bên trong góp nhặt một cảnh, dung hợp vô tận nhân gian cùng tầng sâu thế giới tất cả mộng ấn, Cao Mệnh thật giống như đại biểu cho toàn thế giới vọng tưởng, đâm về băng lãnh hiện thực lợi kiếm. Tất cả mộng cảnh đường vân thiêu đốt ra chói lọi hỏa diễm, kia là cái này trong nhân thế điên cuồng nhất mỹ lệ hoa, nó nở rộ tại số mệnh phía trên, cơ hồ bọc lại số mệnh con mắt. Trong mộng mỗi người đều có cơ hội thoát khỏi số mệnh, nơi này có tuyệt đối tự do cùng tuyệt đối điên cuồng, nếu như có thể, Cao Mệnh nguyện ý đi làm một trận mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại mộng. Mộng ngấn cùng hắn hồn hỏa bám vào tại số mệnh trên ánh mắt, số mệnh cũng đem chính mình tại tuyên văn vận mệnh bên trong tìm tới nhân quả, quấn quanh đến Cao Mệnh trên linh hồn. số mệnh muốn triệt để xóa bỏ cao mệnh cái này vô mệnh người, cao mệnh cũng muốn đổ diệt số mệnh trong con ngươi ẩn tàng ý chí cùng linh vận, song phương đều không có đường lui. Nhập động, Tuyên Văn bước bỏ một kiện rất trọng yếu đồ vật, Tôn Phóng nàng lần lượt đem cao mệnh tiếp ra đường hầm ký ức ổ đĩa cứng. Dạng này cũng tốt, giữa chúng ta không còn có liên hệ, ta cùng hắn chỉ là gặp qua vài lần thôi. Tuyên Văn ngồi tại tư nhân bệnh viện xem bệnh trong phòng, tâm thần có chút không tập trung. Tại Tân Hô huyết thành chi chủ trở về thời điểm, nghỉ số không lộc tàng mang theo tương đối mấu chốt một số người chuẩn bị chạy trốn tới vô tận nhân gian, trong đó có Tuyên Văn, chỉ bất quá vừa ly khai tầng sâu thế giới bọn hắn liền phát sinh ngoài ý muốn, đám người bị một cỗ lực lượng quấy nhiễu, mê loạn tại khác biệt nhân gian trong lá cây, đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Số không điện thờ đoạn trước thời gian đột nhiên vỡ vụn, kia ra hỏa cùng thần linh không khác, chẳng lẽ cũng sẽ bị giết chết. Lắc đầu, Tuyên Văn bưng lên trên bàn trà đập uống một ngụm, nàng gần nhất thường xuyên sẽ ở ban ngày bệnh ra rời, luôn luôn muốn đi ngủ. Bành bành bành, tiếng gõ cửa vang lên, một cái thân hình cao lớn nữ trợ lý đẩy cửa vào, cái trán tràn đầy mồ hôi, "Tuyên bác sĩ, bên ngoài tới một cái rất kỳ quái bệnh nhân, nhất định phải tìm ngươi." "Tìm ta?" "Là cái bệnh tâm thần, hỏi hắn cũng cái gì cũng không nói. Nếu không nhong chúng ta vẫn là báo cảnh đi." Nữ trợ lý chặn lấy cánh cửa. "Ta vốn chính là bác sĩ tâm lý, bệnh nhân tới tìm ta không phải rất bình thường sao? Để hắn vào đi." Tuyên Văn mỉm cười, cúi đầu lật xem dậy sớm trên hội chẩn báo cáo. Gần nhất không biết rõ chuyện gì xảy ra, tòa thành thị này hoạn có tâm lý tật bệnh nhân số kịch liệt hạ xuống, thật giống như đặt ở mọi người trong lòng lớn tảng đá bị đẩy ra, tất cả mọi người có thể thống khoái hít thở mới mẻ không khí, tự do đi làm muốn làm sự tình. "Kia được chưa, ta liền canh giữ ở bên cạnh, nếu là hắn dám đối ngươi làm cái gì chuyện quá đáng, ta quyền kích cũng không phải lợi không." Nữ trợ lý hướng hành lang bên kia hô một tiếng, không lâu lắm, tiếng bước chân vang lên, người bệnh nhân kia dừng ở cửa ra vào, tựa hồ đột nhiên lại có chút sợ hãi, do dự không tiến. "Đi vào đi, Tuyên bác sĩ liền tại bên trong." Nữ trợ lý cảnh giác nhìn chăm chú lên người bệnh nhân kia. "Đi vào trong phòng." Cái ghế bị kéo động, chi tử hoa thơm bên trong hỗn tạp một điểm mùi máu tươi, người bệnh nhân kia há hốc mồm, lại hồi lâu không có biện pháp phát ra âm thanh. Cảm thấy nghi ngờ, Tuyên Văn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bệnh nhân kia trong nháy mắt, nàng tất cả bình tĩnh tan rã tại dưới ánh mặt trời, thanh âm rung động nhẹ nhẹ, giống như chim chóc bay lên, tại phất tay giữ lại nhánh cây. "Cao mệnh." Trước mắt bệnh nhân cả người là tổn thương, một cánh tay cơ hồ bị phế bỏ, mắt trái mù, thần trí tựa hồ còn không quá tỉnh táo. Ở bên ngoài ầm ĩ gọi hắn, tiến vào phòng, nhìn thấy Tuyên Văn về sau, thật giống như thấy được duy nhất người nhà, rốt cục yên tĩnh trở lại. Hắn cũng không nói gì, hoàn hảo mắt phải bên trong cơ hồ tràn đầy Tuyên Văn thân ảnh. "Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ngươi là thế nào tìm tới ta sao?" Tuyên Văn đứng dậy, nàng nhớ tới đoạn trước thời gian số không điện thờ vỡ vụn, vĩnh sinh chế dược cái kia nghỉ số không là bị ngươi giết chết sao? Nhìn qua Tuyên Văn, bệnh nhân khẽ gật đầu, hắn muốn tới gần Tuyên Văn, vừa vặn rất tốt giống chỉ là lại tới đây, liền đã tiêu hao hết hắn toàn bộ lực khí. Không cách nào tưởng tượng hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu, mới tại mọi loại không có khả năng bên trong làm được hết thảy, hắn quá mệt mỏi, nhưng lại không dám có chút chủ quan, cũng chỉ có tại Tuyên Văn trước mặt hắn giống như mới có thể đi làm một cái rỡ xuống phòng bị hải tử. Thụ thương nghiêm trọng thân thể ngã xuống, Tuyên Văn lập tức liên hệ cái khác bác sĩ cứu chữa, nàng đi theo bên cạnh, như hình với bóng, thẳng đến xác định đối phương không có nguy hiểm tính mạng sau mới thở phào nhẹ nhõm. "Tuyên bác sĩ, kia ra hỏa đến cùng là ai a?" "Ngươi biết?" "Trước đừng quản cái này, ngươi ở đâu nhìn thấy hắn?" Tuyên Văn canh giữ ở giường bệnh phụ cận, đem nữ trợ lý gọi vào trước mặt. "Hắn là từ Tân Hố ngoại thành một đầu vứt bỏ trong đường hầm đi ra, giống như một mực chờ đợi người nào, về sau bị một cái hảo tâm lái xe cho mang về nội thành." Nữ trợ lý hồi ức nói, người này rất quái, thần chí không rõ, cùng mộng du, lại luôn nhắc tới tên của ngươi, sẽ còn nói rất nhiều không giải thích được, tỉ như số mệnh đã chết đi, ta còn nhớ rõ, nhớ kỹ một lần lại một lần vân vân. Nữ trợ lý bên trong miệng không giải thích được, mỗi một câu đối Tuyên Văn tới nói đều vô cùng trọng yếu. Số mệnh đã chết đi. Tuyên Văn trước đó từ nghỉ số không trong miệng biết được vô tận nhân gian bị số mệnh trưởng khống, tầng sâu thế giới sở di trầm tích tuyệt vọng cùng thống khổ cũng là bởi vì số mệnh. Nhưng bây giờ, mảnh này nhân gian lá cây bầu trời không còn kiềm chế, chúng sinh trên người gông xiềng tựa hồ đã mở ra. Nhìn xem ở trước mặt mình té xỉu bệnh nhân, nhìn xem trên người đối phương mỗi một vết thương, Tuyên Văn trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nàng xuất ra điện thoại cho nhà gọi điện thoại, tương lai một đoạn thời gian nàng chuẩn bị tại bệnh viện chiếu cố ca mệnh. Ngoài ra còn có một điểm là, Tuyên Văn tính cách khá là cẩn thận, nàng muốn lại dùng phương thức của mình đi xác định một cái. Bận rộn đến ban đêm, Tuyên Văn lại có chút mệt ra rời, nàng ghé vào trên bàn công tác, chuẩn bị hơi nghỉ ngơi một hồi. Mông lung bên trong tiến vào mộng cảnh, kia là một cái vô cùng rõ ràng chân thực mộng, nàng mơ hồ trong đó nghe thấy được ca mệnh thanh âm, trong mộng tựa hồ cũng có một cái ca mệnh. Chương 948 gửi tới nhóm chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi tình yêu. Chương 948 gửi tới nhóm chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi tình yêu. Ghé vào trên bàn công tác, Tuyên Văn chìm vào một cảnh, nàng khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, giống như ôm ôn nhu mệt mỏi ánh sáng đẹp đúng mức. Bả vai bị nước mưa ướt nhẹp, Tuyên Văn ăn mặc áo sơ mi trắng nửa người váy, nàng đứng tại đèn đêm phòng làm việc cửa ra vào, vẻ mặt hốt hoảng, lại mơ tới nơi này, mơ tới bắt đầu địa phương. Ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường biểu, cự ly thiết lập tốt gặp mặt thời gian còn có 10 phút, Tuyên Văn xuất ra điện thoại lần nữa xem xét chính mình tiếp thu được chỉ lệnh. Làm vĩnh sinh chế dược điều động đến Hán Hải thế giới mới giám thị người, Tuyên Văn nhiệm vụ rất đơn giản, quan trắc 13 vị Hán Hải huyết thành chủ người người hậu tuyển trưởng thành, tuyệt đối không thể tự tiện tiến hành can thiệp. Cái này 13 vị Hán Hải huyết thành chi chủ người hậu tuyển bên trong có 12 vị đều có được đặc biệt thiên phú, là vạn người không được một thiên tài, cũng là bình thường thế giới không bị tiếp nhận tiên điên, nhưng trong đó còn có một cái vô cùng phổ thông, hắn giống như là tạm thời bị kéo vào được góp đủ số người đi đường. Cái khác 12 vị người hậu tuyển đều từ hơn 100 người đoàn đội phụ trách, vì để cho bọn hắn thành công giáng lâm Hán Hải thế giới mới, Vĩnh Sinh chế dược trước sau hao phí 3 năm thời gian, tiến hành mấy trăm lần nếm thử, bảo đảm sẽ không ra đương nhiệm gì sai lầm về sau, mới từng bước hoàn thành giáng lâm. Có thể kia đệ thập tam vị người hậu tuyển tiến vào Hán Hải phương thức lại cực kỳ thô ráp cùng đơn sơ, thậm chí càng giống là một cái tất cả mọi người không có nghĩ tới ngoài ý muốn. Nhiệm vụ yêu cầu bên trên, mục tiêu chủ yếu là quan trắc Hạ Dương, tuyên văn công việc hạch tâm trọng điểm cũng là Hạ Dương, nhưng nàng lại căn bản không có đi nhìn Hạ Dương tư liệu, ánh mắt rơi vào một cái tên khác trên, Cao Mệnh. Đây là một cái tên thật kỳ quái, không quá giống là tên thật, cùng cái tên này so ra, có được cái tên này người liền lộ ra quá phổ thông. Mỗi một vị người hậu tuyển đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, Cao Mệnh càng là phổ thông, tuyên văn thì càng hiếu kỳ. Mặc dù Vĩnh Sinh chế dược số không nghiêm cấm giám thị đám người bước vào một ít nguy hiểm khu vực, nhưng vì giải đáp nghi ngờ trong lòng, tuyên văn tại Cao Mệnh giáng lâm Hán Hải vào cái ngày đó trong đêm, vi quy tiến vào đầu kia đường hầm. Cao Mệnh giáng lâm phương thức cùng những người hậu tuyển khác khác biệt, tuyên văn ngay từ đầu chỉ là nghĩ biết rõ vì cái gì, có thể nàng xâm nhập đường hầm sau lại nhìn thấy cả đời không cách nào quên đồ vật. Tại bên trong đường hầm bộ một cái phòng an toàn bên trong, nàng phát hiện Cao Mệnh các cha mẹ lưu lại bút ký, vì tìm tới Cao Mệnh, vô tận nhân gian thời khắc khác nhau phụ mẫu tiến vào tầng sâu thế giới, tại bóng ma cùng quỷ quái uy hiếp bên trong rẽ rùa cầu sinh. Từng trang sách bút ký cùng thử lỗi di ngôn để tuyên văn rung động, ngay sau đó nàng tìm được càng đáng sợ sự tình, phòng an toàn bên trong còn có nàng cho mình nhắn lại, nàng không phải lần đầu tiên tới đón Cao Mệnh, chuyện này lặp lại vô số lần. Tuyên văn làm giám thị người có được cực lớn quyền hạn, nàng đem mỗi lần gặp nhau ký ức đưa vào ổ đĩa cứng, đặt ở phòng an toàn bên trong, lại một lần cho mình thực hiện nào đó loại tâm lý ám chỉ. Bọn hắn mệnh chung chú định gặp nhau, là sớm thiết kế tốt kịch bản, có thể một lần lại một lần gặp nhau sớm đã để tuyên văn mơ hồ kịch bản cùng hiện thực biên giới, nàng hướng tất cả mọi người che giấu bên trong đường hầm phòng an toàn, không dám tiết lộ ra mảy may. Nàng nhìn xem Cao Mệnh nếm thử dùng các loại phương pháp tại bóng ma xâm nhập bên trong sống sót, quên đi là từ đâu lần bắt đầu, nàng bắt đầu trái với giám thị người chuẩn tắc, tự mình ra tay trợ giúp Cao Mệnh, có thể hết thảy đều khó mà bị cải biến. Tất cả nỗ lực cũng không chiếm được hồi báo, lại nhiều cố gắng cũng chỉ là vùng vây dây chết. Tuyên văn lần lượt đọc đến ký ức ổ đĩa cứng bên trong nội dung, mỗi một lần đều sẽ lệ rơi đầy mặt. Thế giới này có nhiều người như vậy, chỉ có nàng biết rõ Cao Mệnh toàn bộ thống khổ cùng tiết nối ta ép buộc chính mình quên, nhưng vẫn là sẽ ở trong mộng mơ tới, cái này không giống ta, gặp ngươi về sau, ta trở nên càng ngày càng không giống như là chính mình. Ngoài miệng nói quên, có thể tuyên văn kết nối xuống tới mỗi một phút chuyện sẽ xảy ra đều thuộc nằm lòng, mỗi lần làm lại đều là ở chỗ này cùng Cao Mệnh gặp lại lần nữa, sau đó nàng mới có thể lấy công ty đồng nghiệp mới thân phận tiếp cận Cao Mệnh, thẳng đến tử vong đem hai người tách ra, đương nhiên nàng cũng muốn thuận tiện quan trắc Hạ Dương, viết mấy lần báo cáo. Còn có 5 phút thời gian, Cao Mệnh hiện tại đang cùng Ngụy Đại Hưu thảo luận phải trang sửa chữa gửi tới nhóm chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi tình yêu. Gửi tới nhóm chúng ta cuối cùng rồi sẽ chết đi tình yêu là đèn đêm phòng làm việc tại bóng ma xâm nhập Hán Hải trước thiết kế cái cuối cùng trò chơi, chủ yếu giảng một cái trạch nam học cặn bã nghịch tập cố sự, hắn trong cuộc đời gặp 9 vị khác biệt nữ tính, có bệnh nặng thanh mai trúc mã, bề ngoài cao lãnh nội tâm hiền lành công ty lãnh đạo, trà xanh cặn bã nữ chờ đã. Vị trí thứ 8 nữ chính đều là Ngụy Đại Hưu thiết kế, chỉ có vị cuối cùng là Cao Mệnh tăng thêm. Tâm lý phạm tội liên hoàn sát nhân quỷ Tuyên Văn. Tuyên Văn đẹp mắt giữa hai hàng lông mày nhíu hắn vân vụ. Lần lượt tử vong làm lại, Cao Mệnh đã mất đi ký ức, nhưng thân thể cùng trong tiềm thức còn bảo lưu lấy một chút cơ bản nhất ấn tượng, cho nên hắn mơ hồ nhớ kỹ Tuyên Văn cái tên này, hắn thiết kế trò chơi mới có thể cùng đến tiếp sau buộc phát hai nạn đáng cướp. Ta tại hắn trong tiềm thức chính là một cái tâm lý phạm tội liên hoàn sát nhân vì sao? Liền xem như trong động, Tuyên Văn vẫn còn có chút bất đắc dĩ, Cao Mệnh có thể tại loại này tình huống vẫn như cũ nhớ kỹ chính mình, rất để cho người ta cảm động, có thể chính mình tại Cao Mệnh trong ấn tượng lại là một cái có được cực cao trí thông minh nguy hiểm nữ nhân hoặc là nữ quỷ, tại đơn thuần chân thành yêu bị lừa gạt về sau, biến thành một cái luôn có thể biết rõ nam chính ở nơi nào, mỗi thời mỗi khắc giám thị lấy hắn cùng nhìn lén. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như rất thích hợp, ta vốn chính là Vĩnh Sinh chế dược giám thị người. Sửa sang lại một cái tóc, Tuyên Văn tập luyện nói vô số lần lời dạo đầu, kẹp lấy thời gian đẩy ra đèn đêm phòng làm việc cửa thủy tinh. Thực sự thật có lỗi, bên ngoài mưa rơi quá lớn, ta một mực không có đụng tới xe. Thanh âm ôn nhu từ cửa ra vào truyền đến, nghe thấy nàng nói chuyện tựa hồ cũng để cho người ta rất dễ chịu. Đám người hướng phía hành lang nhìn lại, Tuyên Văn mặt mỉm cười, hiền hòa hào phóng, nàng nhìn về phía cái nào đó địa phương, lộ ra thợ săn tự tin, thịt người ưu nhã. Nhưng lại tại sau một khắc, Tuyên Văn ánh mắt phát sinh biến hóa, Cao Mệnh vốn nên xuất hiện địa phương, trống rỗng, hắn cũng không có tới. Không sao, cái này mấy ngày đều là mưa to, đặc thù tình huống, nhóm chúng ta có thể hiểu được. Cậu quản lý vung tay lên, hướng đám người giới thiệu, nàng gọi là Tuyên Văn, là một vị mới vừa vào làm được trò chơi nhà thiết kế, tương lai đem cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ khai sáng dạ đang trò chơi huy hoàng tương lai. Ngụy Đại Hữu, ngươi tới trước mang nàng quen thuộc một cái phòng làm việc chúng ta. Mặc kệ nam viên trước, vẫn là nhân viên nữ, tất cả mọi người nhiệt tình cùng Tuyên Văn chào hỏi. Công việc trong phòng chỉ có cái kia mèo mập đang tận lực tranh né. Không đúng, không đúng. Cho dù là trong động, không nhìn thấy Cao Mệnh, Tuyên Văn vẫn như cũ cảm thấy bất an. Mộng là nàng cái cuối cùng có thể gặp Cao Mệnh địa phương, cái này mộng không đúng. Không chút cùng nữ sinh đã từng quen biết Ngụy Đại Hữu bị giật nảy mình, không đợi hắn hướng những người khác xin giúp đỡ, Tuyên Văn liền chỉ vào Cao Mệnh hẳn là xuất hiện vị trí, mở miệng hỏi, Cao Mệnh đâu? Vốn nên xuất hiện ở đây trò chơi nhà thiết kế đâu? A, Ngụy Đại Hữu gãi đầu, có chút cùng không lên Tuyên Văn mạch suy nghĩ, nhóm chúng ta nơi này không có người gọi là Cao Mệnh, không có khả năng. Tuyên Văn trực tiếp đi hướng trong mộng Hạ Dương, một thanh nắm chặt hắn cổ áo, ta nhớ được ngươi bị Cao Mệnh nhốt vào trong lòng, các ngươi từ nơi sâu xa hẳn là có chỗ liên hệ, nói cho ta, Cao Mệnh ở đâu? An mặc sắc màu ấm áo len Hạ lão sư híp mắt lại, đánh giá Tuyên Văn, cũng không có tùy tiện mở miệng, chỉ là lắc đầu, ta không rõ ràng ngươi đang nói cái gì, đèn đêm không có gọi là Cao Mệnh nhân viên. Liên tục xác định về sau, Tuyên Văn trực tiếp ly khai đèn đêm phòng làm việc, hướng phía trong trí nhớ Cao Mệnh thuê lại nhà trọ tiến đến. Ngươi làm sao có thể đột nhiên biến mất? Là ai cải biến chúng ta gặp nhau? Toàn bộ mộng cảnh vô cùng rõ ràng, mang cho Tuyên Văn cảm giác liền cùng chân thực phát sinh sự tình, nàng dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Cao Mệnh phòng cho thuê, đập cửa phòng. Bành, bành, bành. Cao Mệnh, đừng gõ, kia phòng không có người ở. Dưới lầu kinh doanh tiệm bánh gà tổ chủ thuê nhà đúng lúc tới thu thập phòng ở, trông thấy Tuyên Văn sốt ruột bận điều hoàng, hảo tâm nhắc nhở. A bá, có thể để cho ta tiến cái này trong phòng nhìn xem sao? Ta muốn đem nó mượn tới. Chủ thuê nhà mở cửa phòng, Tuyên Văn hướng phía trong phòng nhìn lại, mặt đất cùng đồ dùng trong nhà trên rơi một lớp cho bụi, nơi này tìm không thấy bất luận cái gì thuộc về Cao Mệnh vết tích. Hắn từ trong ngực của ta biến mất. Tuyên Văn đột nhiên từ trong ngực bừng tỉnh, nàng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tại chính mình tỉnh lại thời điểm, loan thoáng giống như lại nghe thấy Cao Mệnh thanh âm. Chương 949, một cái chỉ sống ở trong ngực người. Chương 949, một cái chỉ sống ở trong ngực người. Hai tay bị gối hơi tê tê, Tuyên Văn cảm giác đầu rất đau, nàng vừa làm một cái ác ngộng. Tuyên bác sĩ, ngươi còn tốt đó chứ? Nữ trợ lý canh giữ ở bên ngoài, gặp Tuyên Văn tỉnh lại, tranh thủ thời gian chạy tới, gần nhất cái này mấy ngày ngươi quá cực khổ, nếu không về nhà nghỉ ngơi thật tốt một trận lại đến đi làm. Không cần. Tuyên Văn trên mặt gối ra dấu, cái này cùng với nàng bình thường bảo trì hình tượng có rất lớn khác nhau, Cao Mệnh bên kia tình huống như thế nào? Hắn đã tỉnh, vết thương trên người xử lý xong xuôi, cánh tay cũng có thể phục hồi như cũ, chỉ là con mắt. Nữ trợ lý lắc đầu. Làm rõ ràng là cái gì đồ vật làm bị thương hắn con mắt sao? Không phải dị vật tạo thành tổn thương, cũng không phải tật bệnh, nhóm chúng ta còn không có tra ra nguyên nhân. Nữ trợ lý biết rõ Tuyên Văn rất để ý người bệnh nhân kia, do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng nói ra, "Tuyên bác sĩ, bệnh nhân thần trí khôi phục một chút, hắn muốn gặp ngươi." Tại nữ trợ lý xem ra, trước đó đối cái gì đều không chút nào để ý Tuyên Văn, giống như biến thành người khác, đều không đợi trên mặt dấu biến mất, trực tiếp chạy tới phòng bệnh. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng thâm, trong bệnh viện trở nên an tĩnh rất nhiều. Đẩy ra cửa phòng bệnh, Tuyên Văn ngồi tại bệnh hoạn bên giường, nhìn xem tấm kia quen thuộc mặt, thiên luôn vạn ngữ đều ngăn ở trong lòng, cuối cùng chỉ là đơn giản rót thành một câu, "Tỉnh liền tốt." Tuyên Văn, vết thương trên người tại khép lại, vứt bỏ ánh mắt lại rốt cuộc không tìm về được, nam nhân giống như đã mất đi rất nhiều, cũng quên đi rất nhiều, hắn đối trên thế giới này hết thảy đều cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi, chỉ có tại Tuyên Văn bên người mới có thể an định lại. Hồi lâu trầm mặc qua đi, nam nhân muốn đi đụng vào Tuyên Văn, nhưng nhìn đến chính mình xấu xí đáng thương bộ dáng, hắn nâng tay lên lại không đến dấu vết buông xuống, ta tìm về tên của mình, số mệnh đã chết, về sau ngươi có thể dùng ta bản danh đến gọi ta. Tuyên Văn hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Cao Mệnh tỉnh lại chuyện thứ nhất sẽ là nói cái này. Ta gọi là Cao Vân. Nam nhân độc nhãn nhìn về phía Tuyên Văn, không có bất kỳ dấu giếm nào. Sạch sẽ trong suốt, hắn tựa hồ đem chính mình toàn bộ bí mật biểu hiện ra tại Tuyên Văn trước mặt. Rốt cục tìm về tên của mình, Tuyên Văn có thể lý giải Cao Mệnh tâm tình, cũng không biết rõ vì cái gì nàng vừa nghĩ tới về sau Cao Mệnh cái tên này sẽ biến mất, trong lòng đột nhiên cảm thấy một trận không thoải mái, có lẽ là trước đó trận kia mộng tạo thành ảnh hưởng. Nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải đem thân thể dưỡng tốt. Tuyên Văn đem trong đầu không đáng tin cậy suy nghĩ loại bỏ, Cao Mệnh đang ở trước mắt, vừa rồi tự mình làm chỉ là một giấc mộng thôi. Có lẽ là hồi lâu không có gặp mặt, Tuyên Văn cảm thấy mình cùng Cao Mệnh ở giữa cũng có chút xa lạ, trong nội tâm nàng càng nhiều là đối Cao Mệnh lo âu và đau lòng, cùng cựu biệt trùng phùng vui sướng, loại kia càng chỗ sâu tình cảm giống như phai nhạt một chút. Nội tâm rõ ràng có nhiều vấn đề muốn đến hỏi, có thể nhìn xem Cao Mệnh lại có chút nói không nên lời, cuối cùng Tuyên Văn tựa như là đối đãi bệnh hoạn như thế, hỏi rất nhiều liên quan tới thương thế cùng bệnh chứng vấn đề. Bối rối đánh tới, Tuyên Văn lại dáng chống đỡ lấy nghe nam nhân nói thật lâu, thẳng đến y sĩ trưởng tiến đến, nàng mới ly khai. Đi ra cái kia phòng bệnh, Tuyên Văn hơi nhẹ nhàng thở ra. Có thể ngay sau đó nàng liền nhăn lại song mi, ta rõ ràng nghĩ như vậy muốn gặp được hắn, vì cái gì hắn ngay tại bên người, ngược lại. Khu khu. Dẫn theo nước nóng ấm nữ trợ lý một mặt cười xấu xa nhìn xem Tuyên Văn, Tuyên bác sĩ, trước kia ta chưa từng gặp ngươi đối một cái nào đó bệnh nhân để ý như vậy qua. Để ngươi bắt lấy mở ta đùa giỡn cơ hội. Tuyên Văn cũng không để ý những này, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi cũng mệt mỏi. Người ta đại lãnh đạo nhà hài tử mỗi ngày truy ngươi, ngươi lý đều không để ý tới người ta, vị này không rõ lai lịch lão ca đến cùng có cái gì mị lực. Hắn là cứu vớt thế giới sao? Nữ trợ lý người được bắt quái hương vị, không kém bao nhiêu đâu. Tuyên Văn cười một cái, trở lại chính mình phòng làm việc, từ tủ quần áo bên trong ôm ra chăn mền, thuần thục đánh lây chăn đệm nằm dưới đất. Nàng đối với cuộc sống hoàn cảnh không có quá cao yêu cầu, so với đeo tạo hình tinh mỹ châu áo, nàng càng ưa thích giải phẫu dị dạng phát dục đại não. Định một cái buổi sáng 6 điểm đồng hồ báo thức, Tuyên Văn cũng không lâu lắm liền ngủ mất. Tuyên Văn, hô hấp trở nên đều đều, Tuyên Văn chậm rãi chìm vào một cảnh, mở to mắt, Tuyên Văn con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, nàng phát hiện chính mình ở tại Cao Mệnh đã từng thuê lại qua nhà trọ bên trong. Nơi này đổ dùng trong nhà trên rơi đầy cho bụi, tựa hồ thật lâu không có người ở, tại sao lại ở chỗ này? Tuyên Văn kinh ngạc phát hiện chính mình mộng giống như kéo dài trước đó mộng, vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Tuyên Văn xuất ra điện thoại lập tức bấm dạ đang trò chơi cầu quản lý điện thoại, hỏi đối phương Cao Mệnh phải chăng đi qua đi làm, đạt được trả lời cùng cái trước mộng, đèn đêm căn bản cũng không có Cao Mệnh người này, tất cả mọi người không biết hắn. Liên tục mộng, mà lại cái này trong mộng không có Cao Mệnh tồn tại. Tuyên Văn tâm phiền ý loạn, trong hiện thực cùng Cao Mệnh trùng phùng vui sướng bị hoàn toàn hòa tan, vị này bị Cao Mệnh xưng là tâm lý phạm tội liên hoàn sát nhân quỷ nữ nhân, tâm tư cẩn thận mẫn cảm, nàng ngồi tại Cao Mệnh từng làm qua cũ trên ghế salon trầm tư. Cao Mệnh trọng lập Hán Hải huyết thành về sau, từng đến Tân Hô đi tìm ta một lần, hắn cái kia thời điểm liền đã có ở trong giấc mộng ghé qua năng lực, ta nhớ được Lộc Tảng đã từng nói qua, Hán Hải huyết thành năng lực cùng mộng có quan hệ. Có thể một cái nắm giữ mộng cảnh người, tại sao lại ở trong giấc mộng biến mất? Tất cả không hợp với lẽ thường sự tình phát sinh, nhất định có trong đó ở nguyên nhân, cảm thấy không hợp lý là bởi vì nắm giữ tin tức xuất hiện sai lầm, hoặc là có người che lại ta hai mắt. Ta tổn chữ lấy lần lượt làm bạn Cao Mệnh ký ức ổ đĩa cứng mất đi, thật trùng hợp, thật giống như có người không muốn để cho ta suy nghĩ tiếp lên hắn. Nếu quả thật có người này tồn tại, vậy hắn sẽ là ai? Tuyên Văn không hiểu nghĩ đến chính mình hôm nay tiếp đãi bệnh nhân, Cao Mệnh, từ các mặt đến xem, hắn chính là Cao Mệnh, có thể hắn nhưng thật giống như không chuẩn bị lại tiếp tục sử dụng cái tên này. Ngón tay nắm lấy tóc, Tuyên Văn trong phòng đi tới đi lui, ta mỗi lần ngủ cùng tỉnh lại thời điểm, đều mơ hồ nghe được có người đang kêu tên của ta, thanh âm kia cùng Cao Mệnh rất giống, hắn hẳn là còn ở mộng cảnh bên trong, chỉ là tất cả mọi người không nhớ rõ hắn. Đối với không thể nói tồn tại, lãng quên liền giống như là tử vong, nghĩ tới đây Tuyên Văn lập tức bắt đầu hành động, trước tiên đem trong phòng khôi phục thành Cao Mệnh sinh hoạt lúc dáng vẻ, khắp nơi đều lưu lại liên quan tới Cao Mệnh lời ghi chép, tiếp lấy nàng xông ra cửa chính, nghịch ký ức đoạn ngắn, ở trong thành phố này lục soát Cao Mệnh vết tích. Trong mộng là Hán Hải, trong hiện thực là Tân Hố. Tuyên Văn bồi tiếp Cao Mệnh cùng một chỗ tại tử vong trong luân hồi dãy rủa, từ ban đầu không can thiệp chỉ xem đo, đến nhịn không được ra tay, nàng lần lượt trái với quy định, vận mệnh của nàng sớm đã cùng Cao Mệnh quấn quýt lấy nhau. Tòa này trong mộng thành thị bên trong mặc dù không có Cao Mệnh, nhưng là khắp nơi đều bảo lưu lấy bọn hắn đã từng tới địa phương. Một cái bình quân năng lực tại tiêu chuẩn tiến trở xuống người bình thường, trải qua lần lượt phản bội cùng tử vong, thẳng đến những thống khổ kia lạc ấn vào huyết nhục chỗ sâu, dần dần hình thành một loại bản năng. Tuyên Văn là nhìn xem Cao Mệnh trưởng thành, nàng một mực nhìn chăm chú lên hắn, từ Cao Mệnh trên thân thấy được sinh mà vì người chấp nhất. Trong tòa thành thị này tuyệt đại đa số người, bao quát chính Cao Mệnh đều cảm thấy hắn phổ thông bình thường, không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, chỉ có Tuyên Văn không cho là như vậy. Dù là chết nhiều lần như vậy, Cao Mệnh vẫn tại kiên thủ một ít đồ vật, hắn cứu qua toàn lâu tính mạng con người, trở thành qua điều tra quỷ quái thứ trưởng, tại số không rõ ràng tử vong luân hồi bên trong, Cao Mệnh chưa từng có lạm sát kẻ vô tội, cũng chưa từng tự cam đoạ lạc, mấu chốt nhất là, hắn mỗi một lần làm lại đều không có triệt để tuyệt vọng buông tha. Hắn giống một cái bị vây ở lọ thủy tinh dưới đáy con kiến, dọc theo bóng loáng bình bích trèo lên trên, lần lượt rơi xuống, lần lượt làm lại, thẳng đến kia bóng loáng cái bình xuất hiện vết rách, kia nho nhỏ con kiến rốt cục thấy được cái bình thế giới bên ngoài. Đông thành khu cục điều tra, Hán Đức Tư Thục học viện, Lệ Sơn bệnh viện. Tuyên Văn đi hai người cùng đi qua tất cả địa phương, vẫn là không có tìm tới Cao Mệnh. Nàng đi tại trong thành thị, cùng lui tới người đi đường không hợp nhau. Chỉ còn lại nơi đó. Trung quanh dần dần trở nên quẩn cũ kẽ, Tuyên Văn tìm đến một cỗ cùng hưởng xe điện, hướng phía biên giới thành thị lái đi. Trong tòa thành này mỗi người đều nói mình chưa từng gặp qua ngươi, có thể tòa thành này rõ ràng là bởi vì ngươi mới lấy được tân sinh, ta biết rõ ngươi làm qua sự tình, ta rõ ràng ngươi tất cả nỗ lực, ta sẽ không để cho bọn hắn quên ngươi. Trong mộng trời chiều rơi xuống núi, đen như mực trên đường không có đèn, Tuyên Văn gặp rất nhiều trở ngại, làm nàng tới mục đích lúc đã là nửa đêm. Quần áo phá, trên thân cũng có vết thương, Tuyên Văn không thèm để ý chút nào, nhìn xem trước mặt đầu kia vứt bỏ đường hầm. Hít sâu một hơi, Tuyên Văn không nghĩ tới liền xem như trong mộng chính mình cũng sẽ như thế khẩn trương, nàng bình phục một cái tâm tình, bước lên phía trước, thân thể bị hắc ám nuốt hết. Vị đường hầm vết tưởng, nàng đi về phía trước hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy lật nghiêng xe khách. Cao Mệnh không tại cái này. Một nháy mắt tuyệt vọng giống sóng biển, vớt Tuyên Văn, còn có một cái địa phương, một cái chỉ có ta cùng cha mẹ của hắn biết đến địa phương. Liền xem như trong động, Tuyên Văn cũng không nguyện ý từ bỏ, nàng đi trở về, từng tấc sở lấy đường hầm vết tưởng, tìm được cất giữ Cao Mệnh cha mẹ bút ký phòng an toàn. Phí sức mở ra dì xét cánh cửa, một cỗ mùi gây mũi tràn vào xoang mũi, Tuyên Văn trông thấy tại lầy tường, đầy đất di ngôn cùng ảnh chụp bên trong, ngã sấp xuống lấy một cái thân thể bị bỏng biến hình nam nhân. Trên người hắn quỷ văn trở nên nứt quãng, là mộng ngấn vẫn là vết sẹo sớm đã điểm không rõ ràng. Hắn gối lên ba cùng mẹ di ngôn, vốn lượn trong tay còn cầm một thanh không lưới đao, giống như muốn đâm về ai thân thể. Cao Mệnh, chương 950, đều là mệnh, khác biệt mệnh. Chương 950, đều là mệnh, khác biệt mệnh. Không giống với trong hiện thực nhìn thấy cái kia Cao Mệnh xa lạ, Tuyên Văn tại nhìn thấy trên đất người lúc, căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền dựa vào đến hắn bên cạnh. Tìm lượt toàn bộ thành thị đều không có tìm được người, đổ vào ba cùng mẹ phòng an toàn bên trong. Ai đem ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này rồi? Tuyên Văn kinh hãi không thôi, vẫn còn duy trì tỉnh táo, nàng cảm thấy Cao Mệnh là tại tị nạn, quay đầu trước tiên đem phòng an toàn phụ cận vết tích tiêu trừ, lại đem cánh cửa một lần nữa đóng lại, bảo đảm không người phát hiện về sau. Nàng ngồi xổm ở Cao Mệnh bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy đầu của hắn. Cao Mệnh, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta không? Hôn mê bất tỉnh, chấp trưởng ngộng cảnh huyết thành chi chủ lại té xịu tại trong ngộng. Tuyên Văn cũng không biết rõ Cao Mệnh trên thân chuyện gì xảy ra, nàng có chút nóng nảy, Cao Mệnh bị thương quá nặng đi, nếu như không tranh thủ thời gian cứu chữa, có thể sẽ sống không quá đêm nay. Suy nghĩ một lát, Tuyên Văn tìm đến dây thừng, đem Cao Mệnh buộc trên người mình, con đối phương hướng đường hầm bên ngoài đi đến. Vết máu rỉ ra, máu nhuộm đỏ Tuyên Văn quần áo. Đây không phải Tuyên Văn lần thứ nhất cóng lên Cao Mệnh, nhưng lần này cảm giác lại đặc thù nhất. Trong ngộng Cao Mệnh quá nhẹ, giống một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi lông vũ. Chậm rãi đi tại trong bóng tối, con đường này vô cùng quen thuộc, cùng trong trí nhớ so sánh, khác nhau chỉ là tối nay không có mưa to, thành phố nơi xa cũng không có bị bóng ma bao phủ. Đi ra đường hầm, Tuyên Văn tìm tới chính mình cưỡi tới xe điện, một lần nữa đem cao mệnh của chắc, để hai tay của hắn vòng tại chính mình trên lưng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần. Trong hiện thực cao mệnh đoạn mất một cánh tay, mù một con mắt, trong ngộng cao mệnh lại cơ hồ là trọng thương ngã gục, nếu không phải ta biết rõ hắn là huyết thành chi chủ, không dễ dàng như vậy chết đi, chỉ sợ đều muốn coi là đây là một cỗ thi thể. Hai cái cao mệnh đều bị thương, Tuyên Văn cảm thấy trong lúc này có lẽ tồn tại liên hệ nào đó. Xe điện lái qua vũng bùn đường nhỏ, Tuyên Văn không có cảm nhận được trên lưng nhiệt độ, cao mệnh rõ ràng dựa vào nàng, nhưng thật giống như cùng với nàng cách xa nhau một cái thế giới như thế. Thân thể của hắn lạnh quá. Trong trí nhớ mỗi lần đem cao mệnh tiếp ra đường hầm đều sẽ nghe được hắn hỏi đủ loại sự tình, nói đủ loại, gặp nhiều lần, Tuyên Văn có thời điểm vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ đếm thử đem cao mệnh trực tiếp đánh ngất xỉu, đưa về nhà bên trong, ngay từ đầu chuyện này đối với nàng tới nói chỉ là công tác một bộ phận. Thành thị hình dáng trở nên rõ ràng, Tuyên Văn lần này không có đem cao mệnh đưa đến lệ tỉnh nhà trọ, mà là đem hắn dẫn tới bệnh viện. Liên tiếp đi mấy nhà bệnh viện mới tìm được nguyện ý tiếp nhận bác sĩ, Tuyên Văn liền canh giữ ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt, nàng một bước cũng không dám ly khai. Rất kỳ quái, trong hiện thực cao mệnh tới tìm ta thời điểm, mặc dù ta rất lo lắng, nhưng cũng không có đến loại này tình trạng, là bởi vì trong hiện thực cao mệnh tổn thương không đủ nghiêm trọng. Vẫn là trong mộng cao mệnh chỉ có ta nhớ được, hắn chỉ có ta. Lo lắng cao mệnh thương thế, lo lắng đột nhiên mộng tỉnh, lo lắng lần sau không nhìn thấy cao mệnh, Tuyên Văn chưa từng nghĩ tới chính mình có thiên hội biến thành dạng này, nàng trước kia thế nhưng là cái nào đó ra hỏa trong tiềm thức tâm lý phạm tội liên hoàn sát nhân quỷ. Hồi lâu sau, cửa phòng giải phẫu đẩy ra, cao mệnh toàn thân bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thương thế của hắn tạm thời ổn định lại, nhưng như cũng không có tỉnh táo lại. Tuyên Văn vận trắng bệnh tay rốt cục buông ra, nàng đang muốn đi qua nói cái gì, đột nhiên cảm giác thân thể xuất hiện dị thường, vang lên bên tai chói tai thanh âm. Che lấy đầu, ngồi xổm người xuống, Tuyên Văn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, trên bầu trời ánh trăng giống như biến thành một cái bị đâm mù hốc mắt, có người ngay tại nhìn xem nàng. Bành! Từ trong mộng tỉnh lại, Tuyên Văn trong mắt tức giận chợt lóe lên, nàng định đồng hồ báo thức không có vang, tiếng vang là từ bên ngoài hành lang truyền đến. Mặc lên áo khoác trắng, Tuyên Văn mở ra cửa ban công, trông thấy chính mình trước đó một bệnh nhân đột nhiên phát bệnh, từ trong phòng bệnh chạy ra, bị hộ công ép đến trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Tuyên bác sĩ, cái này tiểu tử lúc đầu đều nhanh muốn xuất viện, đột nhiên lại bắt đầu làm ác mộng, hắn mộng thấy có người muốn giết hắn, còn cần gối đầu bưng kín đầu của hắn. Hộ công chất phát trung thực, cái này bị hại chứng vọng tưởng người bệnh kỳ thật rất nguy hiểm, bọn hắn có thời điểm vì tự vệ có thể sẽ không xem chừng làm bị thương người xung quanh. Bị đặt ở trên đất bệnh nhân vẻ mặt nhăn nhó, trong mắt tràn đầy sợ hãi, lại là cái kia đáng chết mộng. Hắn tới giết ta, ta sẽ không lại nghe các ngươi. Kiểm tra bệnh nhân tình huống, đem nó đưa về phòng bệnh, bị như thế nháo trò, Tuyên Văn bối rối tiêu tán, nàng thử nằm xuống đi ngủ, có thể làm sao đều ngủ không đến. Trong mộng nàng cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng biến thành một cái mắt mù, rất như là trong hiện thực cao mệnh viên kia thụ thương con mắt. Hai cái cao mệnh làm sao cho ta cảm giác hoàn toàn không đồng dạng. Sửa sang lại một cái trong mộng tin tức, Tuyên Văn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, nàng từ chối đi buổi sáng công việc, đi vào cao mệnh phòng bệnh bên ngoài, nhìn xem ngay tại chậm rãi khang phục nam nhân. Nằm tại trên giường bệnh cao mệnh giống như đối Tuyên Văn có loại đặc biệt cảm giác, nàng mới vừa đi tới cửa ra vào, cao mệnh liền quay đầu nhìn sang. Tối hôm qua ngủ như thế nào? Cái này phòng bệnh ở còn quen thuộc đi. Tuyên Văn cười mỉm tiến vào trong phòng, hai người hàn huyên một hồi lâu, từ Tân Hô phân biệt đến Hán Hải thế giới mới, cao mệnh khôi phục càng ngày càng tốt, ký ức cũng dần dần rõ ràng, hắn nhìn Tuyên Văn ánh mắt cùng nhìn những người khác không đồng dạng, đối với hắn mà nói, Tuyên Văn là đặc biệt nhất một cái. Chuẩn bị đi ăn điểm tâm thời điểm, Tuyên Văn nhìn xem hoàn toàn tháo xuống phòng bị cao mệnh, thuận miệng hỏi một câu, ban đầu ở đường hầm phòng an toàn bên trong nhìn thấy ta thổ lộ, ngươi có hay không hối hận qua? Trên giường bệnh cao mệnh lắc đầu, sau đó lại suy tư một hồi, thanh âm của hắn khàn giọng có chút không chân thực, có lẽ sẽ đi. Ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng bệnh đi, thân thể dưỡng tốt, ta dẫn ngươi đi bên ngoài đi một chút. Tuyên Văn trên mặt mang lên tiểu dung, đi ra phòng bệnh. Đi thẳng ra hành lang, Tuyên Văn nụ cười trên mặt mới đột nhiên biến mất, đáy mắt toát ra một tia sợ hãi. Tuyên Văn buổi sáng tất cả trò chuyện cùng vấn đề cũng là vì một câu cuối cùng làm nền. Nàng liên quan tới cao mệnh ký ức ổ đĩa cứng mất đi, bên trong có nàng cùng cao mệnh trước đó mỗi lần làm lại ký ức, nhưng duy trì không có cuối cùng này một lần ký ức. Nàng biết do cao mệnh thoát khỏi tử vong luân hồi, từ Hán Hải đi tới Tân Hố, cho nên cũng không có ghi chép cần thiết. Mà Tuyên Văn nói cho cao mệnh phòng an toàn tồn tại, cho cao mệnh phòng an toàn chìa khóa, chính là tại cuối cùng này một lần. Mấu chốt nhất là, Tuyên Văn cùng chân chính cao mệnh hẳn là đều biết rõ, cái kia phòng an toàn bên trong căn bản cũng không có cái gì thổ lộ, mà là viết đầy cao mệnh ba ba cùng chúng nương nương di ngôn cùng một ý. Hắn không phải cao mệnh. Nào đó một ngày, hoàn hoàn chỉnh chỉnh chân thực xuất hiện ở trước mặt mình một người, lại là giả. Nhưng nếu như hắn là giả, thật cao mệnh là bị lưu tại trong ngộng. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Trong ngộng cao mệnh mới ngã xuống đất, trong tay cầm một thanh không lưới đao tựa hồ đang muốn đâm về cái gì đồ vật, trong ngộng ánh trăng giống như bị đâm mù con mắt, trong hiện thực cao mệnh cũng mù một con mắt. Tuyên Văn biết rõ cao mệnh trên thân nhất định chuyện gì xảy ra, nàng không có đi an điểm tâm, đường vòng lặng lẽ tìm tới một bình đặc hiệu thuốc ngủ. Chương 951, ta một chút xíu xa vào chương 951, ta một chút xíu xa vào sớm hướng bệnh viện cùng nữ trợ lý đã thông báo một ít chuyện về sau. Tuyên Văn đi tới bệnh viện bên ngoài, vì không bị quấy rầy, nàng cố ý tiến vào khách sạn. Nhìn xem trên bàn đặc hiệu thuốc ngủ, Tuyên Văn chậm rãi bình tĩnh lại, nàng không rõ ràng hiện tại cao mệnh mạnh bao nhiêu, có thể nàng biết rõ vĩnh sinh chế dược nghỉ số không có bao nhiêu đáng sợ, đại khái có thể so sánh ra tầng sâu thế giới huyết thành chi chủ thực lực. Bọn hắn cái kia cấp bậc chém giết đã vượt ra ta có thể lý giải phạm chủ, chết trong mộng có lẽ chính là thật tử vong, bị người quên lãng khả năng liền đại biểu hồn phi phách tán, có lẽ nhằm vào cao mệnh địch nhân chính thông qua tất cả cùng cao mệnh có liên quan người, đối với hắn tiến hành toàn diện phương diện rào sát. Ta không có biện pháp giúp hắn sống ở trái tim tất cả mọi người bên trong, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để hắn cứ như vậy tại trong mộng của ta biến mất, có lẽ dính vào sẽ nỗ lực một loại nào đó đại giới. Coi như ta lừa gạt hắn như vậy nhiều lần hồi báo đi. Tuyên Văn mỗi một câu nói đều giống như tại cho mình tiếp xuống không lý trí hành vi tìm lý do, nàng vừa tỉnh ngủ, cũng không khốn, nhưng vì sớm một chút làm xong trận kiêm ngộng, nàng mở ra tồn tại tác dụng phụ đặc hiệu thuốc ngủ. Màu trắng biên thuốc nuốt vào bụng, có thể rõ ràng cảm giác được làn danh của nó lướt qua thực quản. Tuyên Văn nằm ở trên giường chờ thật lâu, mí mắt chậm rãi trở nên nặng nề. Ý thức dần dần mơ hồ, Tuyên Văn chậm rãi nhập mộng. Con mắt mở ra, Tuyên Văn phát hiện chính mình còn tại bệnh viện, nối liền trước đó mộng. Toàn thân bị băng gạc bao khỏa các mệnh, chỉ có con mắt lộ ở bên ngoài, hắn ở cái trước trong mộng đã cơ bản thoát ly nguy hiểm tính mạng, có thể lần nữa trở lại trong mộng. Cao mệnh thương thế lại lần nữa chuyển biến xấu. Tuyên Văn trọn vẹn ở thủ thuật bên ngoài mặt đợi 5 tiếng, cao mệnh mới lần thứ 2 bị đẩy ra, thương thế hắn bị khống chế lại, nhưng như cũ hôn mê, trong ngộng bác sĩ cũng không có quá tốt biện pháp. Thanh toán xong tiền chữa bệnh dùng, Tuyên Văn biết rõ cao mệnh không có địa phương đi, liền một mực hầu ở bên cạnh hắn, chấm dãi, nàng phát hiện một kiện chuyện rất kỳ quái. Cùng Tuyên Văn ở chung một chỗ, cao mệnh thương thế trên người tại gia tốc khép lại, tựa hồ nàng trong ngộng cao mệnh liền sẽ chậm rãi khôi phục, nàng ngộng tỉnh sau cao mệnh vết thương trên người liền sẽ hướng phía không thể khống phương hướng chuyển biến xấu. Vì sao lại dạng này? Nghĩ phải biết đáp án cũng rất đơn giản, chỉ cần trong ngộng cao mệnh có thể tỉnh lại là được. Trong lòng có một cái đại khái phương hướng, Tuyên Văn bắt đầu nếm thử đủ loại phương pháp. Nàng cùng cao mệnh một tấc cũng không rời, cho cao mệnh giảng thuật chuyện lúc trước, cao mệnh có hay không phản ứng không biết rõ, nàng kể, ngược lại là mấy chuyến đem chính mình nói đỏ cả về mắt. Chỉ có trong ngộng, tại đối mặt một cái hôn mê bất tỉnh cao mệnh lúc, Tuyên Văn mới dám đem chân thực chính mình cùng ý tưởng chân thật nói hết ra. Nàng là vĩnh sinh chế dược số hiệu danh sách gần phía trước người quản lý, tham gia qua các loại não vực thí nghiệm, nàng cảm thấy mình sớm đã là cái không có tình cảm băng lãnh của chúng. Có thể theo nàng nói về chính mình cùng cao mệnh mỗi một lần tuần hoàn bắt đầu cùng kết thúc, nàng giống như một lần nữa từng lần một đi qua những cái kia nhân sinh. Không phải lần một lần hai ngẫu nhiên gặp, là sinh sinh tử chết vô số lần rèn luyện. Tuyên Văn sẽ không mỗi lần đều đi xem ký ức ổ đĩa cứng, mà là tại ý thức thoát ly hãn hải thế giới mới sau mới có thể căn cứ dự lưu chỉ dẫn cùng bản thân ám chỉ, đi phát hiện ký ức ổ đĩa cứng tồn tại. Vì phòng ngừa bí mật này bị vĩnh sinh chế dược phát giác, nàng sử dụng vĩnh sinh chế dược thiết bị lần nữa tiến vào hãn hải thế giới mới lúc, sẽ sớm đem kia bộ phận ký ức tiến hành bóc ra, giấu đến ký ức ổ đĩa cứng bên trong. Cho nên nàng cùng cao mệnh mỗi lần gặp mặt đều có thể nói là lần thứ nhất gặp nhau. Trong ngộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng hiện thực khác biệt, Tuyên Văn nhìn xem cao mệnh vết thương trên người một chút xíu chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu nếm thử mang theo hắn đi thành thị các nơi, đến từng tòa kiến trúc phụ cận vì hắn giảng thuật nơi đó chuyện từng phát sinh qua. Tuyên Văn cảm thấy mình xưa nay không là loại kia sẽ chiếu cố người tính cách, nàng nuôi tiên nhân trưởng một tháng đều có thể nuôi chết hai buồn, ở trong mơ lại nhẫn mại tâm con cao mệnh đi cái này đến cái khác địa phương mới. Trong hiện thực cao mệnh rất hay nói, phi thường sẽ cung cấp cảm xúc giá trị, cũng so trong mộng cao mệnh càng thêm chân thực, nhưng này cái cao mệnh nhưng từ ngay từ đầu liền để Tuyên Văn cảm thấy có một chút không thoải mái. Tuyên Văn cũng nói không rõ ràng nguyên nhân, đối phương biết được nàng cùng cao mệnh ở giữa rất nhiều ký ức, giả tạo ra một cái phi thường chân thực cao mệnh, thậm chí có thể nói đánh cắp vốn nên thuộc về cao mệnh vận mệnh, có thể nó vẫn là không cách nào hoàn mỹ trở lại như cũ ra Tuyên Văn trong lòng cao mệnh. Tại Tuyên Văn trong lòng, cao mệnh tựa như là một mặt kính tử, có thể mang cho nàng cũng không phải là hạnh phúc cùng vui vẻ, mà là soi sáng ra nàng trên thân từng đạo chưa khép lại vết thương. Hai người ở chung hình thức cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa lẫn nhau chữa trị lẫn nhau, mà là tại bóng ma thế giới xâm lấn, lệ quỷ giáng lâm điều kiện tiên quyết, lẫn nhau một loại dựa vào, liền liền kia chưa khép lại tổn thương cũng sẽ hoàn toàn bị tiếp nhận. Đây là giám thị người cùng bị quan trắc người ở giữa cấm kỵ quan hệ, là không bị cho phép, chú định sẽ nên đón tuyệt vọng dài dằng dặc cáo biệt. Cao mệnh ở trong mơ, Tuyên Văn sống ở hiện thực, giờ này khắc này thật giống như ban đầu ở hãn hải thế giới mới, giữa hai người nhìn xem rất gần, nhưng thật giống như cách cái gì. Ta ở trong mơ, cao mệnh sẽ khôi phục, ta trở lại hiện thực, vết thương trên người hắn liền bắt đầu chuyển biến xấu. Tiếp tục như vậy vết thương trên người hắn vĩnh viễn cũng tốt không được, trừ phi mộng không cách nào tiếp tục. Tuyên Văn ở giữa lại tỉnh lại mấy lần, nhưng vì không cho trong mộng cao mệnh tổn thương chuyển biến xấu, cũng vì làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng nhiều lần sử dụng đặc hiệu thuốc ngủ, thẳng đến dược vật chậm rãi mất đi hiệu quả. Mảnh này nhân gian bên trong người nhà cùng đồng sự dần dần phát hiện Tuyên Văn khác thường, cái kia cao mệnh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, bắt đầu chủ động đi tìm Tuyên Văn. Như thế như vậy kéo dài 3 cái tuần lễ, trong mộng cao mệnh vết sẹo dần dần rút đi, trong hiện thực Tuyên Văn lại sắp không chịu nổi. Bởi vì uống thuốc quá lượng, nàng bắt đầu trở nên hơi chậm một chút chậm, mọi người trong nhà mang tới áp lực cũng rất lớn, tựa hồ từ một đoạn thời khắc bắt đầu toàn bộ thế giới cũng bắt đầu khó xử Tuyên Văn, kéo dài nàng tại trong hiện thực thời gian. Trong công tác chất đống rất nhiều, lãnh đạo cùng bệnh hoạn tìm không gặp người, liền tín nhiệm nhất nữ trợ lý cũng không liên lạc được Tuyên Văn, ai cũng không biết rõ trên người nàng chuyện gì xảy ra. Thẳng đến cái nào đó chạm vào tối, Tuyên Văn ngay tại xa xôi lầu trọ bên trong đi ngủ, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, liên tục không ngừng táo bạo tiếng gõ cửa giống như muốn chấn vỡ Tuyên Văn thế giới. Cửa phòng bị mở ra sau khi mấy người mặc áo khoác trắng hộ công xông vào trong phòng, bọn hắn cầm Tuyên Văn người nhà ký tên đồng ý sách, đem Tuyên Văn đưa đến bệnh viện trên xe. Người nhà cùng đồng sự bằng hữu cảm thấy Tuyên Văn ngã bệnh, bởi vì lâu dài trị liệu bệnh tâm thần hoạn, chính nàng tinh thần cũng xuất hiện vấn đề. Đã từng bác sĩ bị trở thành bệnh nhân, trước kia trói buộc người bệnh dây thừng, hiện tại bọc tại trên người mình. Các loại thuốc ngủ cùng thôi miên thiết bị bày ở người thân trước mặt, bình chất đầy từng cái dương, nhìn thấy mà giật mình. Mảnh này nhân gian mẹ đau lòng rơi lệ, ba ba cũng cảm thấy tự trách, chi kỷ muội muội càng là đưa ra về sau tới chiếu cô Tuyên Văn, nàng nhóm nghĩ phải biết Tuyên Văn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Tuyên Văn quan tâm là trong mộng Cao Mệnh vết thương lập tức liền muốn toàn bộ khép lại, nàng nhất định phải mau chóng trở lại trong mộng, tiếp tục tại trong hiện thực dừng lại, Cao Mệnh vết thương trên người sẽ lại lần nữa bị xé rách ra. Bác sĩ lặp đi lặp lại hỏi thăm kiểm tra, không cho Tuyên Văn ngủ, trên thực tế bởi vì phục dụng quá nhiều dược vật, chính Tuyên Văn hiện tại đã rất khó trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Một mực tiếp tục đến đêm khuya, đổi lại quần áo bệnh nhân Tuyên Văn mới được cho phép đi nghỉ ngơi, trong hiện thực Cao Mệnh cũng tới nhìn qua hắn, có thể Tuyên Văn liền ngụy trang đều chẳng muốn tiếp tục, cúi đầu, trầm mặc không nói. Điện thoại bị lấy đi, không liên lạc được ngoại giới, Tuyên Văn nằm tại trên giường bệnh, tràn trọc hồi lâu vẫn là không cách nào ngủ. Nàng nghĩ hết các loại biện pháp, mới thông qua hộ công liên hệ đến tín nhiệm nhất nữ trợ lý cùng mình thân nhân, Tuyên Văn thử đem chính mình tao ngộ nói ra, hy vọng người nhà có thể cho nàng một ít chuyện, trong ngộng người đã sắp khỏi hẳn. Thế nhưng là người thân sau khi nghe được ngược lại càng xác định Tuyên Văn là thật bệnh, chỉ có vị kia hiểu rõ vô cùng cùng sùng bái Tuyên Văn nữ trợ lý mí môi, muốn tin tưởng, lại không ngừng dao động. Trong ngộng Cao Mệnh lập tức liền muốn tốt, trong hiện thực tất cả khó khăn thật giống như đã hẹn đồng dạng đột nhiên đến, địch nhân của ta giống như là cái này toàn bộ thế giới, từng đầu vô hình sợi tơ giống như cuốn lấy thân thể của ta, cấm chỉ ta tới gần hắn. Tuyên Văn tại trong hiện thực dừng lại thời gian càng lâu, trong hiện thực cái kia vứt bỏ Cao Mệnh dành tự Cao Vân liền khôi phục càng tốt, nếu như nói đây là hiện thực cùng ngộng cảnh quyết đấu, vậy cái này trận chém giết đối trong ngộng Cao Mệnh quá không công bằng. Nếu như Tuyên Văn không có phát hiện dị thường, bình thường để tính, nàng trong một ngày cũng có 2/3 thời gian tại trong hiện thực, cho nên trong hiện thực cái kia Cao Mệnh tất nhiên sẽ mài chết trong ngộng Cao Mệnh. Vì để tránh cho loại này tình huống phát sinh, Tuyên Văn chỉ có thể điên cuồng sử dụng dược vật, này mới khiến trong ngộng Cao Mệnh có khang phục hy vọng. Có thể theo trong hiện thực lực lượng nào đó can thiệp, kia hy vọng ngọn lửa càng ngày càng yếu. Co do thân thể, Tuyên Văn ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ, có thể càng như vậy càng không có biện pháp ngủ, nàng che lấy ngực của mình, lần thứ nhất chân chính phát hiện nguyên lai Cao Mệnh đối với mình là như thế trọng yếu. Ta một chút xíu xa vào, cho đến giờ phút này mới phát hiện, ta linh hồn những cái kia chưa hề kỳ nhân phòng tối, nguyên lai đều giữ lại ngươi chìa khóa. Chương 952, hứa hẹn chương 952, hứa hẹn tất cả mọi người cảm thấy Tuyên Văn điên rồi, trong hiện thực thân nhân, đã từng đồng sự, thân cận nhất nữ trợ lý, thế giới này từ nào đó cắt ra bắt đầu nhằm vào lên Tuyên Văn, băng lãnh hiện thực phản phất kín không kẽ hở tưởng từ bốn phía bốn phương tám hướng để ép mà tới. Không có nhân tướng tin Tuyên Văn, nàng bị vây ở lực lượng nào đó bệnh thành trong lồng giam, chỉ có thể dựa theo cố định quỹ tích đi sinh trưởng. Đầu óc hỗn hỗn độn độn, thân thể rất mệt mỏi, nhưng lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, thẳng đến tiên sắp sáng thời điểm, Tuyên Văn mới thuận lợi tiến vào mộng cảnh. Lệ tỉnh nhà trọ bên trong, Cao Mệnh trên người băng vải đã dỡ bỏ, thương thế của hắn tốt hơn nửa, vỡ vụn mộng ngấn gây dựng lại thành quỷ dị thần văn, có thể bởi vì Tuyên Văn thời gian dài ly khai, những thần văn kia tựa hồ đã mất đi neo điểm, lại bắt đầu trở nên tán loạn, ẩn ẩn có lại lần nữa khuynh hướng hư hỏng. Ôm lấy Cao Mệnh đầu lâu, xoa xúc tóc, Tuyên Văn dựa vào là rất gần, nàng bất an tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Quan trắc ngươi là nhiệm vụ của ta, đệ thập tam hào người hậu tuyển. Giống như làm ra cái nào đó quyết định, Tuyên Văn cánh tay có chút dùng sức, như là ôm một kiện lúc nào cũng có thể sẽ mất đi lễ vật. Ánh nắng chiều chiếu vào phòng nhỏ, chiếu vào trên thân hai người, trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đồng hồ kim đồng hồ đi lại thanh âm cùng kia cơ hồ chồng vào nhau nhịp tim. Theo mặt trời chìm vào đường chân trời, ánh trăng treo lên, trắng bệnh ánh sáng dần dần vặn mèo, rất nhanh lại biến thành cái kia bị đâm mù con mắt. Bành, bành, bành. Thanh âm huyên náo ở bên tai vang lên, người bên cạnh cùng mộng cảnh cùng một chỗ vỡ vụn, Tuyên Văn mở ra hai mắt, trông thấy hộ công mở ra cửa phòng bệnh, thúc giục chính mình rời giường. Làm nhà này bệnh viện tư nhân thầy thuốc giỏi nhất, Tuyên Văn rõ ràng bệnh viện tất cả quy định, nàng nhìn rõ ràng một ít đồ vật, không còn hy vọng xa vời có ai có thể tin tưởng nàng, bắt đầu tích cực phối hợp bệnh viện trị liệu. Nàng thừa nhận trong mộng người là hư ảo, càng lạc quan trở về hiện thực, làm bạn tại người nhà cùng bằng hữu bên người, cố gắng để hết thể trở lại nguyên bản quỹ tích đi lên. Tại nàng dựa theo hiện thực quy tắc đi sinh hoạt về sau, kia cố nhằm vào lực lượng của nàng giảm bớt rất nhiều. Tuyên Văn thân thể cùng trạng thái tinh thần càng ngày càng tốt, khôi phục khỏe mạnh, trên mặt một lần nữa đã phủ lên nụ cười tự tin, cái này tựa hồ là hiện thực cho phần thưởng của nàng. 2 tuần về sau, Tuyên Văn khôi phục tự do, so bình thường 1 tháng quan sát kỳ dòng dã trước thời hạn 2 tuần. Bởi vì bệnh tình vừa khôi phục, Tuyên Văn tạm thời còn không cách nào lại bắt đầu lại từ đầu công việc, đoạn này thời gian nàng thu hoạch rất nhiều, hạnh phúc, yêu mến, làm bạn, trong ngộng không có hết thảy đều tại trong hiện thực đạt được, mỗi một khắc thời gian đều giống như lau mật ong. Nàng bị yêu thương bao khỏa, vui vẻ cười, tại tuần thứ 3 cái nào đó buổi chiều, nàng một mình về tới trong bệnh viện. Bị Lộc Tàng buộc tiến vào vô tận nhân gian lúc, Tuyên Văn mang tới vĩnh sinh chế dược rất nhiều thành quả nghiên cứu, đương nhiên làm những này chỉ là vì ẩn tàng ký ức cổ địa cứng. Hiện tại cuối cùng một chương ký ức ổ đĩa cứng mất đi, ngược lại là cái khác đồ vật giữ lại, ngay tại nhà kia bệnh viện tư nhân bên trong. Nàng tựa như bình thường như thế đi qua hành lang, đẩy cửa phòng ra, tiến vào để đó không dùng phòng ở trong. Tại một đống lớn tạp vật bên trong tìm kiếm nửa ngày, Tuyên Văn tìm được vĩnh sinh chế dược não vực nhập mộng nghi, nguyên bản mang cái này đồ vật là vì đọc đến ký ức ổ đĩa cứng, hiện tại nó có những tác dụng khác. Nhập mộng nghi có thể giúp Tuyên Văn nhanh chóng tiến vào trong mộng, nhưng cái này đồ vật thời gian ngắn bên trong sử dụng nhiều lần, có lớn vô cùng tác dụng phụ, có thể sẽ dẫn đến người sử dụng tinh thần sụp đổ, bị vĩnh viễn lưu tại trong mộng. Trước đây dùng vĩnh sinh chế dược làm não vực trò chơi thời điểm, người kiểm tra nhóm mỗi lần khảo thí kết thúc đều sẽ nghỉ ngơi thật lâu, toàn diện kiểm tra xong thân thể mới có thể mở ra lần thứ 2 khảo thí. Tuyên Văn làm danh sách số hiệu gần phía trước giám thị người, đối với mấy cái này hiểu rõ vô cùng, nàng thon dài ngón tay kết nối tốt từng đầu tuyến đường, giống như tại phù hợp vỡ vụn hy vọng. Vĩnh sinh chế dược đối nhập mộng dụng cụ sử dụng có quy định nghiêm chỉnh cùng thao tác yêu cầu, Tuyên Văn nhưng căn bản không thèm để ý những cái kia, động tác của nàng thật nhanh. Trong hiện thực có quá nhiều lực lượng có thể trở ngại ta, đài này dụng cụ bị phát hiện về sau, nhất định sẽ bị bọn hắn lấy đi, cho nên ta không thể đem nhập mộng nghi xem như thay thế yên giấc thuốc, mà là muốn coi nó là làm một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề biện pháp. Tuyên Văn sớm đã có quyết định, không phải loại kia cần đại quyết tâm mới có thể làm ra lựa chọn, tựa như là ngày nào đó tại kết thúc mệt nhọc công việc về sau, đột nhiên muốn tại nhà ga bên cạnh mua một bó hoa đồng dạng. Quyết định này không có mang cho nàng bất kỳ gánh vác, nhẹ nhàng linh hoạt giống đông tuyết lẳng lặng rơi vào cái trán, lại hòa tan thành nước, thuận khỏe mắt trượt xuống. Đèn chỉ thị sáng lên, Tuyên Văn trái với tất cả an toàn thao tác chuẩn tắc, tại thời gian ngắn bên trong khởi động dụng cụ, lại nhanh chóng lò gấp. Lần thứ nhất, tinh thần có chút hoảng hốt, ánh mắt có chút mơ hồ, giống như có một phần nhỏ linh hồn còn không có trở về nhục thể, tung bay ở giữa không trung. Quá trình này rất thống khổ, Tuyên Văn lại phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Sau đó chính là lặp lại không ngừng nếm thử, lần thứ hai, lần thứ ba. Ta từng trăm ngàn lần đưa ngươi tiếp ra hắc ám, cũng sẽ trăm ngàn lần chìm vào giấc mơ của ngươi, ta không muốn làm thế tục hoa, ta nguyện ý trở thành ngươi tồn tại chứng minh. Màn hình điện thoại sáng lên, không biết là ai gọi điện thoại tới, phòng phía ngoài hành lang trên vang lên tiếng bước chân, có người nào tại vội vội vàng vàng tới gần. Tại cửa phòng bị đẩy ra cùng một thời gian, Tuyên Văn không biết rõ lần thứ mấy khởi động cảnh cáo đèn đỏ không ngừng chớp động dụng cụ. Thân thể của nàng trùng điệp té ngã trên đất, sắp băng tán ý thức không có chút nào giữ lại, triệt để tiến vào trong động, kia để vô số người kinh ngạc mỹ lệ khuôn mặt để lại cho hiện thực một cái mang theo khinh bỉ tiêu dung. Toàn bộ ý thức, sáng chói sáng tỏ linh hồn, Tuyên Văn hết thể chìm vào trong động, nàng lại mở mắt ra lúc, nghe được như là nhịp trống nhịp tim. Tràn ngập chuyện xưa đôi mắt nhìn về phía trước người, tại Tuyên Văn lựa chọn triệt để chìm vào mộng cảnh về sau, cao mệnh trên thân mộng văn hội tụ, tạo dựng ra hãn hải huyết thành bộ dáng, trong bầu trời đêm kia bị đâm mù con mắt như là hư mất ghép hình, từng khối chốc ra. Trong mộng cảnh tất cả để Tuyên Văn không thoải mái khí tức tan thành mây khói, bóng ma bao trùm đêm tối, tất cả kiến trúc cấp tốc dị hóa, nàng cùng cao mệnh trong trí nhớ cái kia hãn hải thay thế trong mộng cái này hết thảy bình thường hãn hải, liền phảng phất tại nàng làm ra lựa chọn về sau, mộng cảnh rốt cục thay thế hiện thực. Đến lúc cuối cùng một dãy nhà bị màu máu nhuộm dần, hôn mê bất tỉnh cao mệnh chậm rãi mở mắt. Ngọc Văn như là vô hình cánh chim trong nháy mắt che đậy mảnh này một cảnh, nơi này phát sinh hết thảy, cao mệnh đều biết rõ. Ngươi cái này một giấc có thể ngủ thật là lâu. Tuyên Văn dựa vào cao mệnh, nàng rốt cuộc không cần lo lắng đột nhiên tỉnh lại, nàng rốt cuộc không cách nào tỉnh lại. Thân thể kéo căng, cao mệnh hai tay đặt ở trên đầu gối, kia hai mắt bên trong không có thức tỉnh may mắn cùng nhìn thấy Tuyên Văn vui vẻ. Tuyên Văn thủ trưởng nhẹ nhàng che lại cao mệnh mu bàn tay, nàng có thể nhìn ra cao mệnh dãy rủa cùng thống khổ, có thể nói cho ta, vì sao lại phát sinh đây hết thảy sao? Trong hiện thực giả trang ngươi xuất hiện ở bên cạnh ta cao mệnh là ai? Là số mệnh. Cao mệnh đè nén chân thực chính mình, móng tay đào vào trong thịt, tầng sâu thế giới 13 tòa huyết thành tiến vào số mệnh đại thụ nội bộ, ta cùng số mệnh ý chí va chạm, nó coi ngươi là làm môi giới, thông qua ngươi ta ở giữa vận mệnh sợi tơ, muốn đem ta xóa đi. Phương thức công kích của nó căn bản không cách nào phòng ngự, không nhìn cự ly cùng thời gian, đi đánh nát một người yếu nhất một điểm. Nắm chặt cao mệnh ngu bàn tay, Tuyên Văn trên mặt tiểu dung, đã ngươi đã thanh tỉnh, nói rõ số mệnh thất bại, ngươi nên đi làm chuyện của mình ngươi. Trái tim trầm một nhảy lên, cao mệnh không biết do nên từ nơi nào nói tới, hắn xa xa đánh giá thấp số mệnh đáng sợ cùng buồn nôn. Để cho ta đoán xem ngươi tại buồn rầu cái gì. Tuyên Văn an tĩnh tựa ở cao mệnh bên cạnh, ngươi cùng số mệnh ý chí va chạm, các ngươi đều bị thương. Trong hiện thực nghĩ cao mệnh hy vọng ta lưu tại hiện thực, có lẽ dạng này nó liền có thể một mực thông qua ta và ngươi ở giữa vận mệnh sợi tơ đến công kích ngươi, cái này cũng ân chứng vì cái gì ý chí của ta tiến vào mộng cảnh về sau, thương thế của ngươi mới có thể bắt đầu khôi phục. Đằng sau ta sử dụng nhập mộng dụng cụ để cho mình vĩnh viễn lưu tại trong mộng, nghĩ cao mệnh rốt cuộc không cách nào công kích đến ngươi, cho nên ngươi đã tỉnh tới. Làm cao mệnh giám thị người, Tuyên Văn là trên thế giới hiểu rõ nhất cao mệnh người. Nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngươi sẽ không khổ sở như vậy, giải thích duy nhất chính là số mệnh còn trên người ta chôn giấu ám thủ. Tuyên Văn dùng rất ôn nhu ngữ khí, phi thường lý trí nói ra suy đoán của mình. Ta đem số mệnh linh vận túm nhập mộng bên trong, mảnh này trong mộng cảnh hãn hải chính là từ nó dị hóa thành. Cao mệnh trong mắt tràn đầy màu máu, số mệnh thấy được tất cả vận mệnh nhanh sông, nó thắng đến sát suất phi thường lớn, có thể coi là như thế, nó sẽ còn là kia một phần bạn thua tình huống làm chuẩn bị. Nó biết rõ ta để ý là cái gì, nó rõ ràng có thể nhất mang cho ta thống khổ chính là cái gì. Ta đại khái minh bạch, số mệnh thông qua ta đến công kích ngươi, phá cục phương pháp duy nhất chính là ta vĩnh viễn sống ở có trong mộng của ngươi. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên, ngươi muốn giết chết số mệnh ý chí, liền muốn tại chính mình sau khi tỉnh dậy, tự tay đi hủy đi cái này có ta, có ngươi, còn có số mệnh ý chí mộng, đúng không? Tuyên Văn đứng dậy, đứng ở cao mệnh chính diện, nhìn xem cao mệnh con mắt. Ngươi còn nhớ hay không đến mỗi lần ta đi đón ngươi thời điểm, đều sẽ để ngươi hứa xuống một cái hứa hẹn. Tuyên Văn cười lên dáng vẻ rất đẹp, giống một bức không cách nào tái hiện bức tranh, nàng mỗi chữ mỗi câu nói, giống như tại mở hai người trò đùa. Ta bởi vì một ít nguyên nhân đối ngươi sinh ra một loại không cách nào khống chế yêu thương, ta khó mà bảo trì thanh tỉnh, thậm chí luôn luôn có thể cảm giác được ngươi vị trí, nhưng đây cũng không phải là bản ý của ta. Phần này vặn vẹo yêu thương sẽ theo thời gian chuyển rời, càng thêm mãnh liệt. Cho nên ta cần ngươi hướng ta hứa hẹn, vô luận ta đối với ngươi làm cái gì, ngươi vĩnh viễn không thể đối ta sinh ra ưa thích cảm xúc, vĩnh viễn không thể yêu ta. Ngươi nhìn, ta có nhiều dự kiến trước, ngươi hứa hẹn qua tuyệt đối sẽ không yêu ta, hiện tại cũng là thời điểm từ bỏ ta. Ta là giám thị người, ngươi là bị quan trắc người, có lẽ ta tại rất nhiều thời điểm đều hù dọa ngươi. trở thành trong lòng ngươi cái kia tâm lý phạm tội liên hoàn sát nhân quỷ, ta hiện tại làm hết thảy đều là bởi vì ta từng đối ngươi lừa gạt, ngươi có thể hiểu thành là một loại đền bù. Không quan hệ cái khác dư thừa cảm xúc, ngươi muốn rõ ràng cái gì mới là chuyện chính xác. Tuyên Văn nói rất nhiều, Cao Mệnh lại một câu đều không có trả lời, trên người hắn quỷ văn theo dị hóa thành thị vật bẹo biến hình, thỉnh thoảng lại đột nhiên toát ra vết thương, số mệnh ý thức kiệt lực muốn tránh thoát. Số mệnh đại thụ nội bộ chém giết đã đến thời khắc quan trọng nhất, mộng cảnh cũng càng thêm không ổn định, số mệnh bắt đầu nếm thử thông qua phương pháp khác đến ảnh hưởng Cao Mệnh vận mệnh. Thức tỉnh về sau, Cao Mệnh cũng có thể cảm giác được mộng cảnh bên ngoài lúc này chuyện đang xảy ra, hắn nghe được kêu thảm cùng la lên, là một cái duy nhất vô mệnh người, hắn còn gặp phải thống khổ như vậy lựa chọn, những người khác gặp phải tràng cảnh khả năng càng thêm tuyệt vọng. "Tốt, ngươi nên ly khai." Tuyên Văn chìm ở đấy lòng câu nói kia cũng không nói đến, ngoài cửa sổ kia phảng phất con mắt ánh trăng hoàn toàn biến mất tại trong đêm tối, mà đêm phía trên xuất hiện từng đầu vết rạn. "Ta sẽ về trong mộng tìm tới ngươi, coi như ngươi hồn phi phách tán, ta cũng sẽ đem ngươi mảnh vỡ ký ức chắp vá ra." Cao Mệnh đi hướng gian phòng của mình cánh cửa, khoác lên chốt cửa trên đầu ngón tay khẽ run, mộng tỉnh về sau, cái này chuyên môn là số mệnh ý thức chế tạo mộng liền sẽ vỡ vụn. Nói quái khiếp người. Tuyên Văn ngồi tại Cao Mệnh vừa rồi ngồi vị trí bên trên, thủ trưởng cảm thụ được Cao Mệnh thân thể nhiệt độ, "Ta chờ ngươi." Tương đạo mộng văn ngưng tụ tại trong tay, Cao Mệnh đẩy ra trong mộng cảnh cánh cửa, đi ra ngoài. Tuyên Văn nhìn chăm chú lên Cao Mệnh thân ảnh, thân thể hướng về sau, dựa vào dần dần vỡ vụn thế giới. "Ta tồn tại biết chút đốt trong lòng ngươi hỏa diễm, để ngươi lao tới kia chưa từng đi tới ngày mai, dù là cái kia ngày mai khả năng không có ta." Chương 953, vô mệnh người. Chương 953, vô mệnh người đã từng để lại cho ngươi hồi ức, ta sẽ toàn bộ xóa đi. Chớ mong cùng trí nhớ của ngươi hoàn toàn không dư thừa ngày ấy, hẳn là cũng không còn có thể hướng ngươi tới gần. Theo trong mộng người biến mất không thấy gì nữa, Cao Mệnh mộng cảnh quy tắc cùng số mệnh nắm giữ một loại nào đó năng lực bị cùng nhau mai táng. Cuối cùng mở cửa đi ra chỉ có một đạo mỏng như cánh ve linh hồn, hắn nắm lấy một thanh không lưới đao, phá vỡ tầng tầng ngăn cản, đâm vào số mệnh con mắt, sáng chói đao quằn quằn xuyên viên kia số mệnh con mắt. Biển mây bên trong số không rõ ràng vận mệnh sợi tơ mất đi khống chế, cái này đến cái khác Cao Mệnh quen thuộc bóng người xuất hiện lại tiêu tán, cái này đến cái khác phá diệt tại Cao Mệnh trước mắt. Lưu Ý thì cùng Viên Văn chỉ là bắt đầu, số mệnh đem Cao Mệnh hết thảy tước đoạt, cái này có lẽ chính là trở thành vô mệnh người lại giới. Hai mắt bị màu máu chiếm cứ, Lưu Ý đi chết thời điểm, Cao Mệnh tâm bị đảo giống một khối, Tuyên Văn tiêu tán trong một lúc, khiêu động tâm triệt để ném xuống đất, chia năm xẻ bảy. "Ta không còn có cái gì nữa, ta đã không còn có cái gì nữa." Vạn dặm tường vân không có một đóa thuộc về nhân gian, phúc thọ đầy trời lại không nhiều phân cho chúng sinh một tia một sợi, số mệnh đại thụ nội bộ tụ tập vô tận nhân gian tốt đẹp nhất đồ vật, có thể Cao Mệnh lại cảm thấy nơi này vô cùng xấu xí, buồn nôn đến làm hắn muốn đem đập vào mắt tất cả đồ vật toàn bộ xé nát. Số mệnh thanh tỉnh hoặc là nói linh hồn bị Cao Mệnh hoàn toàn hủy đi, bị vô số vận mệnh sợi tơ bao phủ tầng sâu thế giới ác quỷ nhóm lúc này mới thoát ly ra, bọn hắn mỗi một cái trên mặt biểu lộ đều cực kỳ thống khổ, mang theo thâm thâm nghĩ mà sợ, số mệnh công kích nhằm vào trong bọn họ tâm yếu nhất địa phương, không cách nào phòng ngự, liền liền mấy vị huyết thành chi chủ đều bị thương. Cái này đáng sợ hỗn đản. Màu máu huyết thành chi chủ thực lực cứng hãn, cái cổ cùng ngực lại lưu lại một đạo không cách nào khép lại vết thương, nó thông qua vận mệnh sợi tơ tìm được ta chết tại quá khứ người nhà, để cho ta về tới cái kia thời gian, lại điều khiển kia phiến nhân gian bên trong cái khác người vô tội vận mệnh, đem ta biến thành hài tử của ta chán ghét nhất người, nó muốn để cho ta hài tử giết chết ta, muốn để cho ta yêu nhất người đến kết thúc tính mạng của ta. Chấp niệm càng sâu, vận mệnh sợi tơ liền càng khó chặt đứt, đây cũng là trung ương huyết thành nhất định phải trừ diệt số mệnh nguyên nhân, hung thần chính diện chém giết phi thường của bố, có thể hơi không chú ý liền sẽ trở thành bị số mệnh đùa bỡn quân cờ. Đứng tại số mệnh đại thụ nội bộ một góc nào đó Trần Ca, tại ngắn thời gian ngắn bên trong, đã mình đầy thương tích, hắn duy trì ôm tư thế, giống như mặc kệ gặp dạng gì tuyệt vọng cùng thống khổ, đều tuyệt đối sẽ không buông tay. Tại số mệnh mất đi đối vận mệnh sợi tơ trưởng khống về sau, Trần Ca hai mắt mở ra, tựa hồ già đi 10 tuổi, hắn chưa hề nói chính mình vừa rồi trải qua cái gì, khóe miệng dẫn ra một cái để cho người ta an tâm tiêu dung, hướng phía bên người hung thần nhóm nói ra, "Chờ đem số mệnh đầu vặn sau khi xuống tới, ta muốn một truy đập nát con mắt của nó, đem nó bên trong miệng nhồi vào tuyệt vọng, ta muốn để nó cũng trải qua một cái chúng ta đau khổ." Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, đây mới là công bằng. Tại ở gần Cao Mệnh hạch tâm vị trí, tiếng cuồng tiếu chấn động thọ nguyên hải dương, đại dương màu vàng nóng bị ô nhiễm ra mấy phần màu máu, tân hô huyết thành chi chủ cuồng tiếu điên cuồng phá hư số mệnh đại thụ nội bộ, hắn ánh mắt khi thì thanh tỉnh khi thì điên cuồng, hắn muốn tại chính mình hoàn toàn điên mất trước đó, hủy đi thế giới này. Xa hơn một chút địa phương, một vị khác tân hô huyết thành chi chủ Hàn Phi cũng từ số mệnh điều khiển bên trong đi ra, hắn vừa trải qua vĩnh sinh chế dược phản bội, vốn cho rằng lại không có gì có thể dung chuyển tâm thần, nhưng tại số mệnh điều khiển phía dưới, hắn trông thấy tương lai nào đó một ngày, điên mất cuồng tiếu giết chết trừ chính mình bên ngoài tất cả mọi người, từng khỏa đầu lâu liền bày trước mặt mình. Ánh mắt có chút lo lắng, Hàn Phi không phải lo lắng cho mình, mà là tại lo lắng Cao Mệnh. Số mệnh thông qua vận mệnh sợi tơ không khác biệt công kích cùng thao túng tất cả mọi người, muốn đi ra ngoài, chỉ có chặt đứt tất cả vận mệnh sợi tơ, giết chết tất cả mệnh trung chú định người. Cao Mệnh đâm rách số mệnh ý chí, chặt đứt tất cả vận mệnh sợi tơ, cái này cũng biểu thị vô tận nhân gian cùng tầng sâu thế giới bên trong, tất cả để ý hắn cùng hắn để ý người cũng đã biến mất. Hắn trở thành chân chính vô mệnh người, cũng triệt để bị mất có toàn bộ. Loại thống khổ này khó mà diễn tả bằng lời, Hàn Phi sử dụng chữa trị lực lượng, muốn nâng Cao Mệnh khinh bạc trong suốt linh hồn, có thể căn bản không cách nào tiếp xúc Cao Mệnh, hắn cự tuyệt tất cả thiện ý cùng tới gần. Hắn cái này thời điểm cần nhất không phải chữa trị, có chút vết thương là căn bản chữa trị không được. Một thân huyết y liề bác sĩ cao chẳng biết lúc nào lấy xuống trên người xiềng xích, hắn cần chính là giết chết số mệnh, là để số mệnh vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Áo đỏ như máu, bác sĩ cao thân hóa huyết hải, hắn cả đời hận ý cùng chấp niệm nuốt lấy phúc thọ từng vân. Bác sĩ cao là cái thuần túy người xấu, quy tắc có lợi liền tuân thủ quy tắc, số mệnh tùy ý điều khiển vận mệnh vậy liền phá vỡ số mệnh, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Hắn không ưa thích nói nhảm, thế gian hết thảy đều có thể lợi dụng, thế gian hết thảy cũng đều có thể hủy diệt. 13 chủng đến từ tầng sâu thế giới quy tắc như là thẩm thấu cốt tùy độc, ô nhiễm màu vàng kim thọ nguyên hải dương, liên tiếp thiên địa số mệnh đại thụ bị nào đó một cấu ngoại lực va chạm, từng cái ác quỷ mơ hồ nghe được kình ca ở bên ngoài vang lên. Kia là một đầu mọc ra hai cánh to lớn cá voi, nàng là thế gian tất cả không chọn bện tín ngưỡng, tại số mệnh cùng vô tận nhân gian trở nên hỗn loạn về sau, nàng trở nên càng ngày càng to lớn. Số mệnh đại thụ nội bộ một mảnh bóng dâm bên trong, trầm mặc nhìn chăm chú lên Trần Ca bên kia, Minh Thai ngẩng đầu lên, ấm tinh cảm giác được nỗi thống khổ của ta sao? Vận mệnh sợi tơ vừa rồi cũng quán xuyên thân thể của hắn. Hắn lạnh lùng nhìn xem từng cái cùng mình có liên quan người chết đi, nội tâm không có chút nào gợn sóng, mặc kệ là quá khứ, vẫn là tương lai, toàn bộ phá diệt cũng đều không quan trọng. Thằng đến số mệnh bắt đầu đếm thử khiên động vận mệnh sợi tơ, để ấm năng ấm hắn không còn gặp nhau, bắt đầu đi nhằm vào ấm tinh lúc, hắn mới có thống khổ. Hắn không còn đi xem Trần Ca cùng những cái kia hung thần, chính mình đi ra bóng ma, hắn không còn là ai cái bóng, hắn là ấm tinh hài tử, là mẹ sâu nhất lo lắng. Số mệnh, ngươi thật hẳn là đi chết. Nguyên rủa, vô cùng tận nguyên rủa từ trong thân thể của hắn tuôn ra, phảng phất bảy kiến gặm cắn đại thụ, thân thể của hắn phá tán, thế nhưng lại không thèm để ý chút nào, hắn muốn đem trên người mình tất cả nguyên rủa đều in dấu thật sâu ấn đến số mệnh đại thụ bên trong, hắn muốn để cái này quả điều khiển vận mệnh cây khô héo đến chết. Tại tầng sâu thế giới đông đảo ác quỷ từ nội bộ công kích đến, màu vàng kim thọ nguyên hải dương sụp đổ, tuôn hướng những cái kia từ tuyệt vọng chỗ sâu bỏ ra tới linh hồn, phúc thọ tường vân băng tán, mở mịt khí vận tiêu tán hướng vô tận nhân gian. Đứng tại tất cả mọi người trước mặt cao mệnh ngẩng đầu lên, hắn thấy được dấu ở thọ nguyên cùng số mệnh về sau đồ vật. Kia là tất cả vận mệnh sợi tơ đầu nguồn, giống như là một cái đang không ngừng diễn hóa thế giới, lại giống là một viên khiêu độc tâm, nó quanh thân tản ra một loại vĩnh viễn không tiêu tán, như mật ong đậm đặc linh ẩn. Nó để sắc thái mang theo hương vị, để thanh âm có được hoa văn, để suy nghĩ như con chim bay lượn, nó để trùng hợp trở thành thường ngày, để kỳ tích xảy ra như ăn cơm bữa. Tồn tại tức bị chúng sinh cảm giác tức là tại sáng tạo chúng sinh, vạn vật đều tại trong mông lung nói nhỏ, biến hình thành cộng hưởng, cuối cùng trở thành nó trong lòng một cái chớp mắt. Đây chính là số mệnh. Cao mệnh nắm lấy trong tay vãng sinh đồ đao, hướng phía vận mệnh sợi tơ trung tâm đi đến, giống như một mình đi hướng Lê Minh một chùm ánh sáng nhạt. Chương 954, mở ra. Chương 954, mở ra. Cao mệnh. Hàn Phi bước nhanh đuổi theo, mất khống chế vận mệnh sợi tơ mặc dù không có số mệnh ý chí điều khiển, nhưng vẫn là sẽ bản năng quấn quanh đến gần trên thân người, mang cho hắn một loại nào đó thống khổ, để hắn từng lần một nhớ lại bết bát nhất sự tình, thậm chí sẽ tìm cơ hội tại quá khứ hoặc là tương lai mỗi một sát na giết chết hắn. Bước lên đủ loại nguy hiểm, Hàn Phi vẫn như cũ truy không lên cao mệnh, hắn đành phải kêu gọi vãng sinh đồ đao bên trong người đồng hành nhóm. Trong tay lưới đao để cao mệnh hãm lại tốc độ, Hàn Phi lập tức tới gần, "Cao mệnh, nhóm chúng ta chuyện đang làm là chưa hề có người làm được qua, trên thực tế nhóm chúng ta đều không rõ ràng như thế nào mới có thể chân chính hủy đi số mệnh, tựa như không ai biết rõ vận mệnh là cái gì thời điểm bị số mệnh đại thụ giết chết, chuyện này có lẽ phát sinh ở đi qua một đoạn thời khắc, có lẽ phát sinh ở tương lai, có thể chỉ cần nó phát sinh, đi qua cùng tương lai vận mệnh đều sẽ bị số mệnh thay thế." Gặp cao mệnh nguyện ý nghe chính mình nói chuyện, Hàn Phi nhẹ nhàng thở ra, hắn bạch phá thủ trưởng, từ tân hô huyết thành quỷ văn tầng tầng bảo hộ bên trong, lấy ra một cái chiếc hộp màu đen. Cái này đồ vật không có danh tự, nhóm chúng ta đều gọi nó hộp đen, ta một mực rất hiếu kỳ trong này đến cùng chứa cái gì, từng tầng mở ra nó, thẳng đến có một ngày, ta nghe được thanh âm của mình từ cái này trong hộp truyền ra. Tân hô huyết thành chi chủ, đứng tại tầng sâu thế giới đứng đầu nhất kinh khủng tồn tại, chắc chắn sẽ không tại loại này thời điểm lừa gạt ta mệnh, ta có thể xác định đây không phải là ảo giác, không ai có thể lừa gạt một vị huyết thành chi chủ, trải qua đủ loại nếm thử, ta phát hiện cái này đựng trong hộp lấy chính là tầng sâu thế giới. Ta biết do ngươi rất khó lý giải, cái này hộp đến từ đời thứ nhất quỷ, cũng chính là vận mệnh thi thể. Nó chính diện đại biểu cho cứu rỗi cùng chữa trị, mặt trái đại biểu cho tuyệt vọng cùng hủy diệt, vừa vặn đối ứng đời thứ nhất quỷ hai mắt. Thị giác giao phó thế giới hình dạng, hộp đen chính là đời thứ nhất quỷ quan chắc thị giác, là vận mệnh trong mắt tầng sâu thế giới, cũng là tầng sâu thế giới lúc ban đầu dáng vẻ. Về sau vận mệnh bị số mệnh đại thụ thay thế, thuộc về vận mệnh thị giác giữ lại tại hộp đen bên trong, tầng sâu thế giới thì tại số mệnh nhìn chăm chú, từng bước một nhiều sóng dị hóa thành hiện tại cái này kinh khủng bộ dáng. Đông đảo ác quỷ vong hồn trong mắt to lớn vô biên, hoàn toàn do tuyệt vọng cùng bị lãng quên ký ức chồng chất thành tầng sâu thế giới, chỉ là vận mệnh trong tay một cái không muốn bị tùy tiện mở ra hộp. Tại số mệnh quản không giới, nhóm chúng ta mỗi người kỳ thật đều là một cái hộp đen, con mắt là quan trắc ngoại giới lỗ thủng, linh hồn nghỉ lại đục thể bên trong, không cách nào chân chính đụng vào ngoại giới, người người đều là đạo hoàng, tất cả liên hệ từ số mệnh an bài. Số mệnh trói buộc hết thảy, nhưng nó sao lại không phải rơi vào tại một cái nó tự tay bệnh to lớn hộp đen ở trong. Ý chí của nó chưa hề chân chính thân cận bạn vật chúng sinh, mà là bao trùm tại cao hơn hết, dùng linh ẩn hòa thành tỉnh điều khiển số không rõ ràng vận mệnh sợi tơ, xuyên qua từng cái người chân thật. Đây cũng là nó sẽ đi đến hiện tại bước này trọng yếu nguyên nhân, một khi linh ẩn hòa thành tỉnh bị hao tổn, mặc kệ là vô tận nhân gian, vẫn là tầng sâu thế giới, không có bất luận cái gì một đạo ý chí lại trợ giúp nó.
Hàn Phi đem trong tay bị vô số người rình mò hộp đen giao cho Cao Mệnh, thật giống như đưa ra một kiện rất bình thường đồ vật, số mệnh linh ẩn bị ngươi chém giết, nhưng chỉ cần cái này khỏa cắm rễ tại chúng sinh trên người đại thụ không có chết héo, mới linh ẩn hòa thành tỉnh sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, thậm chí không cần quá lâu. Có lẽ ngươi có thể thừa dịp cái này khó được cơ hội, để vận mệnh quan chắc thị giác đi lật đổ số mệnh hai mắt. Gặp Cao Mệnh chạm đến hộp đen, Hàn Phi biểu lộ trở nên vô cùng trịnh trọng, hắn phỏng đoán hộp đen bên trong vô cùng có khả năng lưu lại có vận mệnh ý thức, cũng có thể nói là vận mệnh thanh tỉnh. Nắm chặt hộp đen, Cao Mệnh tiếp tục hướng bên trên, hắn dâm tại vận mệnh sợi tơ bên trong, mỗi một bước đều giống như bước lên một cái không đồng dạng sinh mệnh giai đoạn. Những cái kia vận mệnh sợi tơ điên rồi một dạng công kích lấy hắn, như muốn nghiền nát, hủy diệt, có thể Cao Mệnh đã sẽ không có gì có thể mất đi đồ vật. Số mệnh chỉ có thể để hắn lần lượt ngã sắp xuống, lại vĩnh viễn cũng không cách nào giết chết hắn. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm túi kia giấu vật, không ngừng diễn hóa trái tim, mỏng như cánh ve linh hồn so bất kỳ một cái nào không cũng biết tồn tại đều muốn cứng cỏi. Hắn đang lâm số mệnh đại thụ chỗ cao nhất, từng bước một từ ngưỡng mộ biến thành nhìn thẳng. Lần thứ nhất tại Hán Hải trong đường hầm tỉnh lại, Cao Mệnh tại bóng ma thế giới xâm lấn cùng ngày liền bị hàng xóm giết chết, dây thừng tìm chặt cái cổ, thi thể của hắn tại hành lang bên trong lay động. Lần thứ bảy tỉnh lại, hắn cảm thấy mình làm trò chơi biến thành hiện thực, đi tìm cái kia quỷ bác sĩ xem xét, lưỡi dao đâm vào cái cổ, huyết dịch nhuộm đỏ cả bệnh đơn. Thứ 19 lần tỉnh lại, hắn hướng phía người nhà hô to, nói quỷ liền trốn ở trong nhà, bọn chúng muốn hủy đi tòa thành thị này, có thể dung mạo cùng thanh âm, cũng không đại biểu người nhà cũng không phải là quỷ biến thành. Thứ 86 lần thanh tỉnh, trở thành điều tra viên Cao Mệnh lần thứ nhất chạm đến huyết nhục tiên thân thể tàn phế, một sợi mùi thịt hút vào thể nội, sau một khắc hắn đã nhìn thấy tự trưởng giao chặt xương chém xuống, thế giới bắt đầu điên đảo. Một lần lại một lần, không ngừng lặp lại lấy tử vong, quay đầu nhìn lại, hắn dẫm qua vận mệnh sợi tơ toàn bộ nhiễm lấy chính mình đau đớn. Cũng chính vì vậy, hắn đi tới chưa hề có người từng tới địa phương. Tránh thoát tất cả vận mệnh sợi tơ trói buộc, Cao Mệnh nắm lấy hộp đen, xuyên qua kia sền sệt như mật mỹ hảo cùng đủ loại vui thích mang tới dụ hoặc, xé mở số mệnh đại thụ chỗ cao nhất không ngừng diễn hóa thế giới, tiến vào viên kia đản sinh linh ẩn trong lòng. Hai tay của hắn nắm lấy hộp đen chính phản hai mặt, tại số mệnh ý thức chỗ sâu mở ra vận mệnh quà tặng. Chỗ sâu nhất tuyệt vọng cùng tốt đẹp nhất hy vọng tạo thành hai loại cực đoan lực lượng, bọn chúng tiến vào khỏa đang không ngừng diễn hóa tâm, tản vào từng đầu nhỏ bé mạch máu. Cao Mệnh linh hồn trở nên càng thêm trong suốt, có thể hắn giống như hoàn toàn quên đi chính mình, tái diễn mở ra trong tay hộp đen. Tân Hoa huyết thành chi chủ nói không sai, Cao Mệnh cũng tại hộp đen bên trong nghe thấy được thanh âm của mình. Theo lần lượt mở ra hộp đen chính phản hai mặt, Cao Mệnh linh hồn càng thêm nhẹ nhàng, Hàn Phi lo lắng nói gì đó, cái khác huyết thành chi chủ cũng dừng lại động tác trong tay, hướng hắn chỗ địa phương nhìn tới. Mở ra hộp đen cần trả giá đắt, Hàn Phi sẽ khoảng cách thật lâu mới đến thử đi mở ra một lần, nhưng Cao Mệnh không quan tâm, thê thảm nhất đại giới hắn đã nỗ lực, tiếp xuống làm mỗi một sự kiện đều là tại thu lấy thù lao. Hộp đen bên trong thanh âm của hắn trở nên rõ ràng, trong hiện thực linh hồn của hắn tiếp cận hư vô, lại tiếp tục mở ra, hắn hẳn là sẽ hồn phi phách tán, có thể hắn vẫn không có dừng lại, bởi vì hắn trông thấy hộp đen bên trong tuyệt vọng cùng hy vọng đan vào một chỗ, cải tạo số mệnh diễn hóa xuất thế giới. Mở ra một lần hộp đen phóng thích ra tuyệt vọng cùng hy vọng đủ để dẫn động huyết hải, Cao Mệnh cơ hồ hiến tế chính mình hết thảy, thẳng đến liền nâng lên hộp đen chuyện này đều khó mà làm được. Cách đó không xa Hàn Phi hướng phía Cuồng Tiếu nhìn thoáng qua, từ Tân Hô huyết thành bị văn bên trong lấy ra chính mình điện tờ, lấy chữa trị cùng tham lam lực lượng là Cao Mệnh đúc tạo thần giống. Cao Mệnh mơ hồ khuôn mặt xuất hiện tại tượng thần phía trên, chỉ là cái này tượng thần tràn đầy vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Chương 955, ta chỗ gặp đều là ban ân. Chương 955, ta chỗ gặp đều là ban ân. Tầng sâu thế giới bởi vì số mệnh giết chết vận mệnh mới xuất hiện, nó là bởi vì nhóm chúng ta là quả. Hiện tại Cao Mệnh một mình tại tiếp nhận hộp đen mở ra phản vệ, các ngươi còn do dự cái gì? Hàn Phi không giữ lại chút nào đem Tân Hô huyết thành thần văn lạc ấn tại Cao Mệnh tượng thần phía trên, lạnh giọng hướng các lộ quỷ thần hô. Từng bị hung thần tướng Cao Mệnh chấp niệm khắc ấn tại chấp niệm của mình bên trong, vừa rồi Cao Mệnh đâm mù số mệnh con mắt, gián tiếp cứu tất cả mọi người, không cần trần ca đi nói, những cái kia hung tàn bạo ngược kiệt ngạo bất tuần thần đã bắt đầu dùng phương thức của mình là Cao Mệnh cung cấp lực lượng. Bị lãng quên liền sẽ chết, nhưng những này hung thần càng muốn bắt lấy cùng Cao Mệnh có liên quan ký ức. Cái này ra hỏa thế nhưng là công nhân viên của ta một trong, mạng của hắn không ai cướp đi được. Trần ca đốt lên trung ương huyết thành quỷ văn, kia dấu ở sống ngâu trong lồng ngực trái tim bành bành nhảy lên, đem liên quan tới Cao Mệnh ký ức dung nhập trung ương huyết thành tâm, số mệnh muốn cho Cao Mệnh hồn phi phách tán, vậy sẽ phải trước đem trung ương huyết thành san thành bình địa mới được. Trần ca là trung ương huyết thành nhất lý trí người, nhưng hắn sắp điên, tầng sâu thế giới không ai có thể ngăn được, cực ác chi ác xưng hô thế này cũng không phải chính hắn cho mình lên. Cái thứ ba xuất thủ hung thần vượt quá đại đa số người đón trước, áo đỏ như máu bác sĩ cao tránh thoát trên người xiềng xích, trên người hắn hiện ra một loại chưa hề tại tầng sâu thế giới xuất hiện qua quỷ văn, quỷ kia văn ở trên người hắn sinh trưởng, lại tại Cao Mệnh trên linh hồn lan tràn, hắn đem chính mình hung hồn cùng đối phương buộc chặt, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn hóa thành huyết hải khô cạn hơn phân nửa, Cao Mệnh linh hồn lại một lần nữa ngưng thực. Tầng sâu thế giới 13 tòa huyết thành chủ nhân mặc kệ có tình nguyện hay không, bọn hắn đã không có đường lui, một mực ở vào phân liệt trạng thái 13 chủng tầng sâu thế giới quy tắc trên người Cao Mệnh hội tụ, phát động một loại nào đó biến số. Cao Mệnh đã từng nhận qua từng đạo vết thương tại trên linh hồn hiện hiện, thân thể của hắn tại 13 chủng quy tắc cùng các loại lực lượng kinh khủng rót vào hạ trở nên dữ tợn xấu xí, so Long Nô còn muốn đáng sợ. Tại toàn bộ tầng sâu thế giới lực lượng cung ứng phía dưới, Cao Mệnh lấy tốc độ nhanh hơn phóng thích ra hộp đen bên trong tuyệt vọng cùng hy vọng. Số mệnh cho là mình một mực nắm trong tay tất cả mọi người vận mệnh, thật tình không biết tất cả không nên xuất hiện tuyệt vọng đều tại trồng chất, tất cả chưa từng xuất hiện hy vọng đều đang đợi. Hộp đen bên trong truyền ra thanh âm đã đủ để cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe được, liền số mệnh đại thụ tại rất nhỏ lay động, tựa hồ cảm giác được cái nào đó đồ vật ngay tại trở về. Độ Cao dị hóa hai tay lại một lần đồng thời mở ra hộp đen chính diện cùng mặt trái, Cao Mệnh nghe được thùng thùng tiếng tim đập, hắn vô ý thức túi đầu nhìn lại, thanh âm kia không phải tới từ hắn cơ hồ hư vô linh hồn, mà là đến từ trong tay hộp đen. Tựa như là tầng cuối cùng. Năm ngón tay chế trụ tuyệt vọng biên giới, nắm chặt hy vọng một góc, Cao Mệnh đến cực hạn hồn thể tại băng tán bên trong mở ra hộp đen tầng cuối cùng, vô cùng vô tận trong suốt ý thức như là từ tinh không rủ xuống thác nước va chạm tiến số mệnh diễn hóa thế giới, Cao Mệnh còn sót lại ý thức đoạn ngắn cùng hắn hòa thành một thể, đầy tràn số mệnh khiêu động trái tim, hướng phía mỗi một đầu mất khống chế vận mệnh sợi tơ lưu động. Kia là vận mệnh. Tại sâu nhất tuyệt vọng cùng cực hạn hy vọng ở giữa nở rộ chính là vận mệnh. Không cách nào điều khiển, vĩnh viễn không bị trói buộc, là vĩnh hằng tinh không, cũng là sâu tiến còn sống mỗi một phút, loại lực lượng kia không cách nào hình dung, so số mệnh hữu hình càng thêm thần bí cùng vĩ đại. Tại số mệnh thanh tỉnh bị Cao Mệnh ma diệt, mới linh ẩn còn chưa đạn sinh khẽ hở, Cao Mệnh tại 13 vị huyết thành chi chủ cùng vô tận nhân gian vô số mệnh sư trợ giúp dưới, mở ra đến từ vận mệnh hộp đen. Là ta quan sát, điều khác thế giới khuôn mặt. Cùng Cao Mệnh tương tự thanh âm tại số mệnh đại thụ ở trong vang lên, trong nháy mắt đó số mệnh đại thụ vách trong nhau nhau mọc ra nhúc nhích vết sẹo, nhỏ bé vết sẹo dần dần trưởng thành là từng cỗ chết đi thi thể, bọn chúng là tại số mệnh nghiền ép hạ hèn mọn như bụi trần chết đi linh hồn. Tầng sâu thế giới tựa hồ tại số mệnh đại thụ thể nội hiển hóa, đang lấy một loại nào đó phương thức bị dị chiếm cứ số mệnh. Tại số mệnh đại thụ kỳ hóa đồng thời, kia trong suốt ý chí rót vào vô số vận mệnh sợi tơ bên trong, đại bộ phận sợi tơ kháng cự sự điều khiển của nó, còn có một số sợi tơ thì lặng yên không tiếng động chạm đến tầng sâu thế giới những quỷ quái kia trên thân. Ngập trời hận ý nhuộm đỏ áo ngoài, cực hạn đau đớn trở thành đột phá hung thần tư lương, kia từng cái đáng sợ quỷ thần cùng số mệnh đại thụ tương phản, đang từ từ trở nên bình thường. Lý tính tạo nên ra số mệnh đại thụ, mà sinh mệnh lại tại tàn khốc quy tắc dưới, vặn mẹo thành như thế không thể tưởng tượng nổi hình thái. Vận mệnh lưu lại tại hộp đen bên trong một tia linh ẩn nhanh chóng cướp đoạt lấy số mệnh thân thể, số mệnh đại thụ từ chúng sinh nơi đó cướp đoạt đồ vật, ngay tại một chút xíu tán trở lại nhân gian. Đến cuối cùng giai đoạn, số mệnh đại thụ dù là tạm thời không cách nào ngưng tụ ra linh ẩn, hắn vô cùng tận sợi rễ bên trong cũng truyền tới lực lượng kinh khủng, muốn dập tắt hết thảy, kia là nó tại dài rằng giặc tuế nguyện ở trong ép đến chúng sinh nguyện lực. Không cần linh ẩn khống chế, kia to lớn nguyện lực phảng phất muốn đúc lại toàn bộ thế giới. Vô tận nhân gian quá lớn, có người nguyện ý đứng ra phản kháng, tự nhiên cũng có bất minh chân tướng người nguyện ý trở thành số mệnh tín đồ, bọn hắn có lẽ sinh ra tốt số, có lẽ vốn là số mệnh đồng đóa. Bị trói buộc quá lâu, hai mắt liền sẽ không nhìn thấy sự thật, ta đến để các ngươi biết rõ số mệnh chân chính bộ dáng. Cao Mệnh thanh âm tại kia trong suốt ý chí bên trong vang lên, hắn sẽ rách thành vô số phần mảnh vỡ ký ức chui vào từng đầu mất khống chế vận mệnh sợi tơ bên trong, thuận vận mệnh tơ nhện, đâm vào số mệnh thân thể, để hắn lại lần nữa phát sinh biến hóa. Ta chỗ gặp đều là ban ân, mà không phải chân tướng. Bị ô nhiễm thọ nguyên hải dương hóa thành mai táng phẫn nộ huyết hải, phúc thọ tường vân tụ tán thành hắc vụ, chặt cây biến thành bạch cốt, từng vòng vòng tuổi thành bọc tại chúng sinh trên cổ rào dây thừng, số mệnh mỗi một lần sinh trưởng đều nương theo lấy vô số người tử vong. Số mệnh đem chính mình gói hàng thánh khiết vĩ đại, vận mệnh thì dùng chính mình quan sát thị giác cải biến số mệnh hình dạng, để hắn tại chúng sinh trước mặt lộ ra một mặt khác. Cùng một thời gian, tại số mệnh đại thụ chống lên vô tận nhân gian bên trong, không thể để cập mệnh sư nhóm thao túng lòng người, cải biến mệnh số, thừa dịp số mệnh không cách nào phân tâm, nội bộ lâm vào hỗn loạn thời khắc, đem cuối cùng một mảnh nhân gian lá cây hóa thành màu máu. Đỉnh đầu tiên cải biến nhan sắc, chúng sinh nguyện lực không còn bị lừa bịp, bọn chúng tại số mệnh đại thụ vào tâm linh rễ cây bên trong cháy hừng hực. Bàng bạc nguyện lực ẩn chứa chúng sinh chờ đợi, là sáng tạo cũng là hủy diệt, là kiến thiết cũng là lật đổ, là miếu thờ nền tảng trên cầu nguyện, cũng là phong bạo chỗ sâu hò hét, là vô hình chi hà, cũng là có cùng nhau chi hỏa. Trên tán cây vô tận nhân gian bị mệnh sư chặt đứt gân lá, toàn bộ tránh thoát số mệnh trói buộc, chân chính bầu trời ánh vào trong mắt. Cắm rễ tại chúng sinh đáy lòng số mệnh bộ rễ bị nguyện lực lửa giận bị bỏng, tín ngưỡng sụp đổ về sau, số mệnh rốt cuộc không cách nào thu hoạch đến một tia thọ nguyên cùng số mệnh. Số mệnh đại thụ nội bộ, đại biểu nó thanh tỉnh cùng linh ẩn con mắt bị vô mệnh người cho mù, thọ nguyên hải dương cùng từ chúng sinh trên thân ép đến phúc lộc toàn bộ bị tầng sâu thế giới ô nhiễm, 13 chủng không bị số mệnh trưởng không quy tắc trở thành ăn mòn độc của nó. Mà tại hắn hoạch tâm nhất vị trí, Cao Mệnh tại số mệnh bản nguyên bên trong mở ra vận mệnh hộp đen, lấy thân hòa vào vận mệnh, lương tựa tầng sâu thế giới cướp được vận mệnh sợi tơ quyền khống chế, cùng số mệnh cùng một chỗ chịu đựng lấy chúng sinh nguyện lực bị bỏng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, lấy vô tận nhân gian tín ngưỡng làm thức ăn, cắm rễ tại chúng sinh ý chí phía trên, thao túng vô số người đi qua cùng tương lai số mệnh đại thụ ra nứt ra, xuất hiện từng đạo không cách nào khép lại vết rách. Chương 956, số mệnh biến mất một khắc này. Chương 956, số mệnh biến mất một khắc này. Trí cao vô thượng toàn trí toàn năng số mệnh tại chúng sinh trước mặt triển lộ ra chính mình một mặt khác, nó cũng không phải là tuyệt đối lý tính quy tắc người chấp hành, mà là một cái kinh khủng đến không cách nào miêu tả to lớn quái vật. Trên người nó bò đầy chết đi tiết đối, vô số vận mệnh sợi tơ giống như từ bụng cá gì ra dịch nhẫn, hắc vụ phun ra nuốt vào, nó mỗi lần hô hấp đều có tuyệt vọng đang quyết tán. Nguyện lực phản vệ, tại tất cả chú định cùng tất nhiên bên trong, thư thối hạt giống mọc dễ nảy mầm. Tín ngưỡng sụp đổ, biểu tượng trật tự màu vàng kim xiềng xích vặn bẹo nhiều sóng, mọc ra một tiết nhân thủ, mở ra quái đạn hoa. Ngang qua đi qua cùng tương lai, vượt qua vô tận nhân gian cùng tầng sâu thế giới, lần lượt làm lại cùng hy sinh về sau, chúng sinh tại không có khả năng bên trong bắt lấy kia một tia hy vọng. Thời gian đứng ở chúng sinh bên này, hư ảo mơ hồ số mệnh miêu tả hiện thực, cuối cùng quy về hư vô. Lấy kia hai khối đốm đen là nhất yếu kém điểm, số mệnh đại thụ ra vết rách điên cuồng quyết tán, cùng lúc đó, cái này phương thiên địa cũng như vỏ trứng vỡ vụn, địa mạch quần quần ra long khí, thượng thương tụ long vật thế, chân thực tinh quang chiếu ở trong nhân thế. Vận mệnh ý chí mượn nhờ vô mệnh người hồn thể mạnh vỡ, tại vạn vật chúng sinh phối hợp xuống, dần dần cướp được tất cả vận mệnh sợi tơ. Trong suốt ý chí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, vận mệnh là vô ngần chi thủy, nó đã sớm bị số mệnh giết chết, hộp đen bên trong thanh tỉnh càng dùng càng ít, số mệnh nếu như không bị triệt để hủy diệt, sớm muộn sẽ đản sinh ra mới ý thức cùng linh ẩn. Tạm thời thay thế số mệnh vận mệnh ý chí cũng phi thường rõ ràng điểm này, nó tại đoạt vào tay tất cả vận mệnh sợi tơ về sau, căn bản không muốn tiếp tục điều khiển chúng sinh, cũng không nghĩ tới tụ tập chúng sinh lực lượng tới nuốt số mệnh, chỉ còn lại ý chí vận mệnh làm không được, chỉ còn lại hồn thể mảnh vỡ cao mệnh cũng làm không được, cho nên cả hai làm ra lựa chọn giống vậy. Chủ động chặt đứt thế gian toàn bộ vận mệnh sợi tơ, để cho người ta người tay cầm mình mệnh, lại không ràng buộc cùng gông cùng xiềng xích, trên đời sẽ không còn vận mệnh cùng số mệnh, chỉ có từng cái chân thực tồn tại người. Lồng giam bị đánh phá, đen như mực gian phòng ầm vang sụp đổ, vô số chiếu sáng vào, tim của mỗi người đều trở nên trong suốt. Bị số mệnh giam cầm tại chính mình trên cành cây từng mảnh nhân gian bắt đầu thoát ly, bọn chúng cũng không phải là mùa thu khô héo lá rụng, càng giống là từng cái ẩn chứa hạt giống trái cây, rải trên thế gian trường hạ bên trong. Cũng liền tại vô tận nhân gian thoát ly, tất cả vận mệnh sợi tơ cắt ra về sau, số mệnh đại thụ liên tiếp thiên địa thân hình khổng lồ đã mất đi trèo trống, không có chúng sinh vận mệnh sợi tơ lôi kéo, nó hướng phía tầng sâu thế giới nghiêng đổ. Đặt ở vô tận nhân gian trên thần dị bị lật đổ, tầng sâu thế giới trầm tích tiếp nối đang tăng dã, thiên địa biến đổi lớn, 13 chủng không bị số mệnh trưởng không quy tắc bắt đầu trở về trong nhân thế. Cuồng mạng oan hồn tiếng khóc từ sâu nhất trong tuyệt vọng truyền ra, bọn hắn rốt cục không cần lại chính áp chế thống khổ. Theo số mệnh đại thụ đảo hướng hắc ám cùng huyết hải, nó đánh cắp thọ nguyên hải dương cùng phúc lộc tường vân cũng rót vào tầng sâu thế giới, từng tầng tiếp nối bụi bặm bị thổi ra, oán niệm bị gột rửa, trong biển máu đậm đặc màu máu bắt đầu rút đi. Từng đầu dấu ở trong màn đêm màu vàng kim xiềng xích đứt gãy, tầng sâu thế giới vĩnh hằng bất biến trong hắc vụ xuất hiện ánh sáng nhạt, tại vô số lệ quỷ vong hồn nhìn chăm chú, một vòng trăng non nổi bật vô tận nhân gian nắng ấm, chậm rãi dâng lên. Như tuyết ngân bạch ánh sáng, vẩy xuống mảnh này tuyệt vọng chỗ sâu nhất đại địa. Bị hận ý cha tấn tâm chậm rãi bình tĩnh, nhiều sóng thân thể chậm rãi trở nên bình thường, tàn nhẫn bạo ngược chỉ biết rõ giết chóc linh hồn dần dần tìm tới chính mình, ôm ở chính mình. Có người tại cùng tiếu, có người tại rơi lệ, có người yên tĩnh nhìn xem lòng bàn tay ánh trăng. Bị số mệnh từ vô tận nhân gian bóc ra tất cả đau khổ cùng tuyệt vọng đều bị nó ném vào tầng sâu thế giới, cũng chỉ có thân thể nó có thể chân chính tỉnh hóa mảnh này thổ địa. Bị mất thanh tỉnh hai mắt, đã mất đi tất cả linh ẩn, đánh mất toàn bộ vận mệnh sợi tơ, từng mảnh nhân gian lá cây thoát ly, không có thân thể che chở, nội bộ vô số tuế nguyệt góp nhặt thọ nguyên cùng số mệnh bị ô nhiễm, không thể tính toán sợi dễ gặp chúng sinh nguyện lực phản vệ, có thể coi là gặp trọng thương như thế, các mặt cơ hồ đều bị phá hủy, số mệnh đại thụ vẫn không có hoàn toàn biến mất, kia hình dáng chìm vào huyết hải, tựa hồ còn có vô số loại phương pháp chủ sinh. Chặt đứt toàn bộ vận mệnh sợi tơ về sau, vận mệnh kia trong suốt ý chí đã còn thừa không có mấy, 13 tòa huyết thành mặt chủ nhân sắc mặt nghiêm trọng, có thể sử dụng thủ đoạn cơ hồ đã toàn bộ sử dụng, số mệnh tồn tại căn bản không cách nào lãng quên, thế giới này khắp nơi đều là nó đã từng tồn tại qua vết tích. Không thể cho nó tân sinh cơ hội, muốn để nó hoàn toàn biến mất, thật giống như chưa từng tồn tại đồng dạng. Thời gian huyết thành chủ nhân đột nhiên mở miệng, nếu như ta có thể tìm tới một cái số mệnh không tồn tại thời gian, liền có thể dùng một khắc này lấp đầy thời gian trường hạ, mở ra mới thời gian, xóa đi số mệnh tồn tại. Trước kia có số mệnh đại thụ ngăn cản, đó căn bản không có khả năng thực hiện, nhưng bây giờ nếu như toàn bộ tầng sâu thế giới cùng vô tận nhân gian nguyện ý phối hợp, tăng thêm vận mệnh cùng người kia trợ giúp, hẳn là có thể làm được. Thời gian huyết thành chi chủ chỉ là cao mệnh, không phải là ta cùng hắn có thù cũ, chỉ có hắn là chính dựa vào tránh thoát số mệnh trói buộc, hết thể biến số bởi vì hắn mà sinh ra, số mệnh biến mất một khắc này hẳn là liền ở trên người hắn. Muốn nhóm chúng ta thế nào giúp ngươi? Số mệnh đại thụ đổ vào huyết hải, tại chữa trị phiến đại địa này, nhóm chúng ta từ tuyệt vọng cùng đau khổ bên trong thu hoạch lực lượng cũng nhận ảnh hưởng. Ta muốn các ngươi đem chính mình nắm giữ toàn bộ quỷ văn cùng quy tắc vẽ tại cao mệnh mảnh vụn ý thức bên trên, nếu như vận mệnh nguyện ý phối hợp, ta liền lấy hắn là điểm tựa, cậy mở dòng sông thời gian, lấy hắn làm điểm xuất phát, mở ra mới thời gian. Thời gian huyết thành chi chủ không có nghĩ qua nuốt chiếm những lực lượng kia, đề nghị của hắn rất nhanh thu được cái khác huyết thành chi chủ đồng ý, đối với tầng sâu thế giới những này ác quỷ tới nói, bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ chấp niệm cùng thống khổ, phân cho cao mệnh mảnh vụn ý thức, không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình, đối phương dù sao đã cứu tất cả mọi người ở đây. Số mệnh đại thụ đổ vào huyết hải, chúng sinh nguyện lực tại mệnh sư hướng dẫn hạ đứng ở vận mệnh cùng cao mệnh bên này, đây là thế gian nhất cường đại, cũng khó khăn nhất khống chế lực lượng. Từng đầu quỷ văn cẩn thận hoàn chỉnh lạc ấn tại bị trong suốt ý chí bao trùm ý thức mảnh vụ bên trên, lúc đầu lấy mệnh vận ý thức làm chủ đạo trong suốt ý thức dần dần phát sinh vi diệu cải biến, cao mệnh ý thức dần dần tại vận mệnh bên trong thức tỉnh. Hắn nhìn thấy tầng sâu thế giới khác biệt, nhìn thấy vô tận nhân gian cải biến, hắn vốn không buồn không vui, cái gì đều không cách nào lại xúc động hắn, có thể theo từng đầu quỷ văn bao trùm, thuộc về chính hắn cảm xúc giống thuốc màu nhỏ vào trong nước, chậm rãi tan ra. Ý thức của hắn tàn phiến có nhan sắc liên đối lấy vận mệnh trong suốt ý chí cũng bị nhiễm lên sát thái. Hắn có thể cảm nhận được chính mình trở nên trước nay chưa từng có cường đại, thấy tức là thế giới, thấy liền có thể cải biến hết thảy, nhưng có thể cảm giác được chính mình ngay tại theo vận mệnh cùng một chỗ tiêu tán. Cao mệnh, có người đang hô hoán tên của hắn, hắn không có bị lãng quên. Túi đầu nhìn lại, cao mệnh phát hiện tầng sâu thế giới đại địa bên trên 13 tòa huyết thành bộc phát ra ánh sáng chói mắt, đây là bọn chúng sau cùng chấp niệm. Tựa như trước đây 13 tòa huyết thành huyết tế tầng sâu thế giới, đồng dạng một màn xuất hiện lần nữa, từng tòa điện thờ điêu khắc ra cao mệnh dáng vẻ. Một đầu vẽ đầy quỷ văn ngân long nhảy ra thời gian trường hạ, chui vào cao mệnh cùng vận mệnh ý thức. Chương 957, ngày mai đã đến đến chương 957, ngày mai đã đến đến tại chúng sinh nguyện lực gia trì cùng 13 tòa huyết thành huyết tế phía dưới, kia thời gian màu bạc cự long hoàn toàn tụ hợp vào vận mệnh cùng cao mệnh ý thức, như là một vị bao trùm tại tinh hà phía trên người, lịch sử là nó ngẫu nhiên lưu lại đồ án, một giây sau liền bị mới đầu sợi bao trùm. Tại vận mệnh sợi tơ toàn bộ đứt gãy về sau, phân loạn thời gian tuyến bị hắn chộp vào trong tay, hắn muốn cho mảnh thế giới này một khởi đầu mới. Thời gian là cấu thành ta vật chất, thời gian là mang ta đi dòng sông, nhưng ta tức là thời gian. Thời gian huyết thành chi chủ tụ hợp vào cao mệnh ý thức ở trong lúc, trong lòng tham lam dâng lên, có thể nó cũng ở trong nháy mắt đó thấy được cao mệnh cùng vận mệnh ký ức, ẩn chứa trong đó đau khổ cùng nhân quả quá lớn. Cước vận mệnh suy nghĩ bị đánh tan, thời gian huyết thành chi chủ chỉ để lại thở dài một tiếng. Mặc kệ là số mệnh, vẫn là vận mệnh, nhân gian trời chiều vẫn là ngàn năm trước kia vọng, trong khe đá cỏ xỉ rêu, khô lại sinh, không nhớ rõ đi qua bao lâu, chỉ nhận đến mưa to cùng nóng bức. Muốn mở ra mới thời gian, liền không thể chỉ làm cho mọi người thể xác tinh thần rời xa hôm qua, lại còn tại dùng cũ linh hồn, thể nghiệm mới huyễn tưởng. Muốn sáng tạo ra một cái không có số mệnh, cũng không có vận mệnh thế giới, muốn để người trở thành người chân thật. Số mệnh một mực tại kiến tạo vĩnh hằng, kỳ thật chỉ là đang vì lần tiếp theo sụp đổ chuẩn bị càng hùng vĩ gạch nói vụn, thời gian huyết thành chi chủ cùng cao mệnh cũng không truy cầu những này, nó tan vào cao mệnh mảnh vụn ý thức, tại cao mệnh toàn lực phối hợp phía dưới, bắt lấy đến cao mệnh đi qua cùng tương lai lưu lại toàn bộ thời gian tuyến. Đang trưng cầu đến cao mệnh sau khi đồng ý, thời gian chi chủ tìm được trong đó một đầu hoàn toàn không có số mệnh tồn tại thời gian tuyến. Mạch liệt dòng sông thời gian tại tầng sâu thế giới huyết tế phía dưới cải biến hướng chảy, hướng phía kia một tuyến dòng nhỏ trào lên, mà cao mệnh bản nhân đã là mặt sông cái bóng, cũng là lòng sông nền tảng. Vô số sát na dọn nước tạo thành mới trường hạ, không có đầu nguồn, không có nơi hội tụ. Dư thừa thời gian tuyến vỡ vụn, vậy không có số mệnh thời gian tuyến quán xuyên hết thảy. Vô tận nhân gian cùng tầng sâu thế giới xuất hiện lần nữa kỳ biến, không chỉ là số mệnh đại thụ thân thể tàn phế liên đối lấy huyết hải cùng vô biên đen vụ đồ cùng một chỗ tiêu tán. 13 tòa huyết thành tại cuối cùng huyết tế bên trong rút đi màu máu, kia phiến bởi vì chấp niệm mà đản sinh tuyệt vọng chi địa, cuối cùng bởi vì chấp niệm giải thoát sinh trưởng ra mới hy vọng. Tầng sâu thế giới bởi vì số mệnh xuất hiện, hiện tại theo số mệnh biến mất, chậm rãi chìm vào một cảnh, nơi này lại không tiếc nuối cùng hận ý, quá khứ đau đớn cũng có cải biến cơ hội. Trói buộc vô tận nhân gian tất cả xiềng xích sớm đã cắt ra, từng mảnh nhân gian phiến lá hóa thành chim bay, xông phá âm dương ở giữa, hai cánh triển khai tại không có số mệnh tồn tại mới tinh dòng sông thời gian phía trên. Những cái kia ghé vào chúng sinh phía trên hút máu thần dị có chạy trốn đến dòng sông thời gian bên ngoài, có bị mệnh sư giết chết, lấy chi tại chúng sinh tín ngưỡng bị trả lại, hết thảy đều là khởi đầu mới. Nắm giữ tầng sâu thế giới quy tắc huyết thành chi chủ nhóm cũng rốt cục thu được giải thoát, tại không có số mệnh thời gian tuyến bên trên, bọn hắn có thể dựa theo ý nguyện của mình tuyển chọn chính mình con đường. Hư vô cùng số mệnh đại thụ cùng một chỗ biến mất, phản phất chưa hề xuất hiện qua, tựa hồ đây chính là hư vô tồn tại ý nghĩa. Hư ảo cùng vô tận nhân gian tương dung, trở thành vĩnh tồn quy tắc. Màu máu kia từ huyết hải chỗ sâu leo ra to lớn dị dạng thân thể xuất hiện từng đầu vết rách. Hắn từ bỏ vô số tuế nguyệt góp nhặt lực lượng, đi vào dòng sông thời gian, giống như muốn tìm tới con của mình cùng thế tử. Mới thời gian, khởi đầu mới. Có được tầng sâu thế giới thế lực tối cường cùng thực lực trung ương huyết thành chi chủ, được xưng là cực ác chi ác Trần Ca, tại số mệnh biến mất về sau, ánh mắt trở nên ôn nhu. Hắn nhìn về phía từng vị hung thần, cuối cùng nhìn về phía mình cái bóng, dắt tay của đối phương. Hung thần dựa vào cực hạn chấp niệm cùng thống khổ, đổi lấy đến tàn nhẫn nhất bạo ngược lực lượng, ta một mực tại hết sức làm cho các ngươi tìm về bản thân, tiêu trừ các ngươi trong linh hồn đau xót, có thể ta làm còn thiếu rất nhiều. Trần Ca trong mắt không có đối lực lượng ham, mang trên mặt mỉm cười, tại không có số mệnh xuất hiện thời gian, các ngươi hẳn là đều sẽ vượt qua cuộc sống bình thường, nếu có duyên, nhóm chúng ta chắc chắn gặp lại. Không có một vị hung thần ly khai, tay của hắn tức thì bị nắm chặt. Cảm thụ được kia phần không bỏ, Trần Ca nhẹ nhàng ôm ở cái bóng bên trong nữ nhân, ta chưa hề có một khắc nghĩ tới chiếm hữu các ngươi, ta vẫn luôn rất tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Hiện tại ta muốn tự tư một lần, lực lượng của các ngươi đến từ thống khổ, hôm nay ta liền tự tư thuyết phục các ngươi, ly khai đi, đi xem mới nhân sinh, đi cái kia không có số mệnh thời gian bên trong, nhóm chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nữ nhân phía sau lưng, tóc đen quấn quanh lấy tay của hắn. Ta yêu ngươi, chính vì vậy, ta mới hy vọng ngươi hạnh phúc. Ta không cách nào chữa trị ngươi nội tâm đau xót, nhưng có lẽ tại cái kia thời gian bên trong, đau xót sẽ không còn xuất hiện. Trần Ca biết rõ mỗi một vị hung thần quá khứ, hắn đứng tại thời gian bị ngạ, vẫy tay từ biệt. Chuyện giống vậy phát sinh ở từng cái địa phương, một thể song sinh hoa dạ đứng chung một chỗ. Ta canh giữ ở dòng sông thời gian phía trên, ngươi đến đó rửa đi trên người đến cùng. Hàn Phi nhặt lên vãng sinh đồ đao, tự tay đem người đồng hành nhóm đưa vào không có số mệnh thời gian. Hán khí chất an tưởng, phản phất chân chính thần linh. Cung Tiếu lặng lẽ tới gần, tựa hồ là chuẩn bị đột nhiên tập kích, đem Hàn Phi cho thúc đẩy dòng sông thời gian. Đáng tiếc song phương lòng có linh tê, tại Cung Tiếu động trong nấy mắt, Hàn Phi liền tránh ra. Ta là ngươi hệ chữa trị nhân cách, trị cho ngươi càng tân hố, ta đến chữa trị ngươi chờ ngươi triệt để tẩy đi điên cuồng, ta sẽ đi tìm ngươi. Hàn Phi không có trải qua màu máu đêm, không có từng chịu đựng Cung Tiếu cùng số 2 đau khổ của bọn họ, hắn lựa chọn để Cung Tiếu trở lại bắt đầu, chính mình yên lặng thủ hộ. Đi thôi. Từng vị vong hồn cùng lệ quỷ rơi vào đầu kia hoàn toàn mới dòng sông thời gian, nó chạy xiết càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tràn qua tinh không, tràn qua một cảnh, tràn qua tất cả nhân gian. Thời gian huyết thành chi chủ hoàn toàn biến mất tại mới dòng sông thời gian bên trong, vận mệnh trong suốt ý chí hao hết cuối cùng một tia lực lượng, cũng tán tại giữa thiên địa, chỉ có lạc ấn lấy 13 tòa huyết thành quỷ văn cao mệnh mảnh vụn ý thức phiêu phủ ở thời gian phía trên. Hắn mắt thấy số mệnh kết thúc, nhìn xem cái này đến cái khác khởi đầu mới. Tại Cửu Giang đại địa bên trên, một tòa bệnh viện cửa sổ đột nhiên vỡ vụn, càn rỡ đến cực điểm tiếng cười truyền ra. Áo đỏ như máu, trung ương huyết thành tất cả hung thần đô lựa chọn khởi đầu mới về sau, một người mặc áo đỏ lệ quỷ tử ẩn nút cửa sổ đằng sau đi ra, hắn vóc dáng không cao, nhìn xem như cái hài tử, cùng cái khác áo đỏ so sánh, có được cao hơn lý trí, hắn cứ gọi là cánh cửa nam. Ta thời đại rốt cuộc đến. So sánh với cái khác áo đỏ yếu đi rất nhiều hung sát chi khí phóng lên tận trời, sau một khắc màn trời bên trong một đôi màu máu cự nhãn mở ra, từng đầu màu máu xiềng xích đem nó buộc chặt. Cùng một thời gian, cái khác địa phương cũng bị màu máu cự nhãn xem kỹ, thẳng đến không uy hiếp nữa về sau, bác sĩ cao mới nắm lấy những cái kia vong hồn cùng lệ quỷ, cùng một chỗ rơi vào mới thời gian, hắn làm việc ổn thỏa, không nguyện ý cho mình cùng người nhà tương lai lưu lại cái gì tai họa ngầm. Chương 958, tại ta bên ngoài chương 958, tại ta bên ngoài xa vào tại tuyệt vọng bên trong, thời gian phảng phất là ngưng kết, để cho người ta không thở nổi, tương lai bị phong bế, đi qua trở thành không cách nào tránh thoát lồng giam. Làm thời gian trường hà bắt đầu lưu động, từng đầu nhánh sông rót vào tâm linh khe hở, tuyệt vọng tăng dã, mọi người trên người vết thương tại trở thành nhạt. Cao mệnh ý thức mảnh vỡ tản vào nhánh sông, hắn tại thời gian bên ngoài, cũng tại trong thời gian. Nước chảy bèo trôi, tuế nguyệt thay đổi, không biết đi qua bao lâu, hắn trông thấy tòa nào đó thành thị thủy tộc quán bên trong, có cái cùng Trần Ca tướng mạo 89 phần tương tự tiểu hài ghé vào sảnh triển lãm kính bên trên, ngơ ngác nhìn qua từng đầu bơi qua cá, hắn tìm thật lâu đều không nhìn thấy kia thân ảnh khổng lồ. Hướng ấm, giọng của nữ nhân ở phía xa vang lên, áo tinh cầm thủy tộc quán xung quanh chạy đến Nam Hải trước mặt, mẹ lần này làm bài tập, 10 đạo đề hoàn toàn đúng, rốt cục cầm xuống cái này hạn định chùm chìa khóa. Dấu ở phía sau tay tại Nam Hải trước mặt mở ra, lòng bàn tay là một đầu nhảy ra mặt nước cá voi, Nam Hải cẩn thận nghiêm túc đem cá voi nâng lên, nhìn xem cá voi, lại nhìn xem áo tinh, bên trong miệng lẩm bẩm mẹ. Vân vụ tản ra, thành thị một bên khác trong trường học, chung vào học tiếng vang lên, Lý lao sư đi lên bục giảng. Các vị đồng học không nên ồn ào, ta cho mọi người giới thiệu một cái. Vị này là vừa mới chuyển đến nhóm chúng ta thành Tây học viện tư thục chuyển giáo sinh, tên của hắn cứ gọi là Trần Ca, hy vọng mọi người về sau có thể hữu hảo ở chung, hô bang hỗ trợ. Các bạn học hiếu kỳ nhìn về phía bục giảng một bên khác nam sinh, cái này gọi Trần Ca chuyển giáo sinh có một cái cặp đựng sách, túi sách phía trên còn mang theo một cái thủ công chế tác, tướng mạo xấu manh bút bê bài. Không cần lao sư an bài, hắn trực tiếp đi tới một cái chỗ trống, còn sót lại thời gian cũng không nghe khóa, trên giấy liệt lấy từng đầu kế hoạch, ngẫu nhiên biết mệt mỏi liền bụng trộm dò xét mình nữ ngồi cùng bàn. Trải qua một đoạn thời gian dò xét, Trần Ca đã xác định lão sư trong trường cùng đồng học cũng còn tính không tệ, chí ít không tồn tại bá lăng tình huống, trừ hắn ra, cũng không có cái gì tương đối người kỳ quái. Triệt để yên tâm về sau, hắn đem một cái ố vàng phong thư lấy ra, tại trời chiều chiếu rọi, đem nó giao cho mình ngồi cùng bạn. Trong phong thư là một chương dùng trong suốt băng dán dán tốt thư tình, phía trên chỉ có một câu: "Trương Nhã, ngươi nguyện ý cùng với ta sao?" Như thế thẳng cầu, đem nữ ngồi cùng bàn giật ngộng, gương mặt từng đỏ, cầm thư tình liền chạy rời mất. Sau khi tan học, Trần Ca cũng không có về nhà, giống thường ngày đồng dạng tiến vào bệnh viện, ngồi chờ tại phòng bên ngoài, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này hắn rốt cục gặp chính mình muốn chờ người. Một cái gầy gò cao cao người trẻ tuổi giống như bị vứt bỏ méo co quắp tại chỗ ngặt, không nhà để về. Số tuổi thọ lấy hết, cũng không phải là số mệnh chọc ghẹo, nhóm chúng ta cuối cùng cũng phải đứng trước ly biệt. Trần Ca ngồi xổm ở người trẻ tuổi bên cạnh, nếu như ngươi không có địa phương đi, trước tiên có thể tới nhà của ta nhà ma, nơi đó tụ tập một đám người rất đặc biệt. Đưa tay đem người trẻ tuổi kéo, Trần Ca chính mở ra danh sách, mặt trên còn có thật dài một nhóm lớn tên người. Kế tiếp là cánh cửa nam, cái này tiểu tử chạy đi đâu rồi? Làm sao tìm được không đến đâu? Bất quá hắn từ nhỏ đã thông minh, cũng là không cần lo lắng. Thời gian dòng sông gột rửa lên gợn sóng, mọi người tuổi thọ đột phá cái nào đó công xiềng, phúc vận cũng đang không ngừng lên cao. Tại Tân Hố Lao Thành khu bên trong, một đám hài tử tại viện mồ côi bên trong ca hát, trên mặt bọn họ tràn đầy thuần túy nhất sung sướng cùng tính trẻ con. Giấc mộng của ta là trở thành phi hành gia, ta muốn đứng tại trên mặt trăng, cùng các ngươi ngoác. Giấc mộng của ta là làm lão sư, để rất nhiều giống ta dạng này hài tử đều có sách có thể đọc. Hàn Phi, giấc mộng của ngươi là cái gì? Ta. Có chút chạy thần hài tử quay đầu lại, hắn suy tư một hồi lâu, mới 10% chú nói ra, ta muốn làm một cái người xem, dù là toàn thế giới đều không có người nhìn hắn biểu diễn, ta cũng đều vì hắn vỗ tay, tuyệt không để cuộc đời của hắn kết thúc. Nét miệng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ kính, nụ cười của hắn đã không còn điên cuồng. Bọn nhỏ đều cho là hắn đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, chỉ có hắn biết rõ, kính bên trong bên cạnh hắn còn tỏa ra mặt khác một thân ảnh, người kia tướng mạo anh tuấn, khí chất chắc tuyệt, chỉ là không thích nói chuyện. Tiếng ca vang lên, trường học bên cạnh hạnh phúc trong khu cư xá có lao hàng xóm phơi mặt trời, trò chuyện, nói người bên ngoài nghe không hiểu. Di thất mộng biến thành sự thật, có lẽ là bọn hắn, có lẽ cũng không phải là bọn hắn. Có người lựa chọn bên, có người canh giữ ở cũ thời gian bên trong, cao mệnh mảnh vụn ý thức phiêu đã ngồi lâu, thẳng đến quái đản cùng hư thối hai viên hạt giống mọc dễ nảy mầm kết xuất mới trái cây. Quy tắc lực lượng rót vào tàn phá ý thức, trong dòng sông thời gian một lần nữa mở ra kia quạt đóng chặt hình phòng cửa chính. Vì giết chết số mệnh thanh tỉnh, tất cả cùng cao mệnh tương liên vận mệnh đều bị chém đứt, hình trong phòng bộ chẳng biết lúc nào đã trống rỗng. Trong ngộng tuyên văn, trong hiện thực lưu ý, rất nhiều từng cùng cao mệnh đồng hành mọi người cũng tụ hợp vào cái này không có số mệnh một khắc thời gian. Vận mệnh đã hoàn toàn tiêu tán, số mệnh tồn tại cũng bị dần dần lãng quên, tầng sâu thế giới sau cùng quỷ văn toàn bộ lạc ấn tại cao mệnh ý thức bên trên, hắn nhìn lại quá khứ của mình, lặng lặng chạy xuôi thời gian đã bao trùm hết thảy, không cách nào dừng lại, chỉ có thể nhìn hướng phía trước. Thế gian kết cục đều đã viên mãn, chỉ có cao mệnh chỉ còn lại một người. Ba ba cùng chúng nương nương từng tại tầng sâu thế giới truy đuổi Cao Mệnh vết tích, hiện tại bọn hắn đã về tới riêng phần mình nhân gian, phản phất làm một giấc mộng, chỉ là trong mộng đỉnh viên thiếu mất một người. Nhìn về phía thời gian bị ngạn, ba ba cùng chúng nương nương đã không còn đi tìm đạo thân ảnh kia, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ có mấy sợi tưởng niệm quanh quẩn tại Cao Mệnh bên người. Tại càng xa địa phương, Hồng Thủy không có phá tan Hán Hải lão thành, Trương Định trong siêu thị mấy đứa bé ngay tại thảo luận mới nhất phim hoạt hình, Hán Đức Tư thuộc học viện lão hiệu trưởng về hưu, toàn trường thầy trò chạy đến tiến đường, đương nhiên cũng có tiếp đuối, cắt chết tiến vào bệnh viện tâm thần. Hắn cảm thấy mình là một gốc huyết đục làm thành cây, vì thế còn biết một bản phi thường bán chạy sách, huyết đục sinh trưởng. 13 ban họp lớp vẫn như cũ hàng năm đều sẽ tiến hành, tránh không khỏi chủ đề là năm đó hai nạn xe cộ, các học sinh toàn bộ còn sống, chỉ có một tên lão sư không có được cấp cứu trở về. Qua 3 lần rượu, mọi người nói riêng phần mình tình huống, chỉ có 2 người ngồi tại nơi hẻo lánh, duy trì trầm mặc. Một cái là Cao Vân, hắn cùng ai đều giống như cách một tầng trong suốt tượng, tất cả mọi người cùng hắn quen biết, hắn lại cảm thấy mình là một người xa lạ. Một vị khác là Lưu Y Y, nàng một mực không có kết hôn, mỗi lần tới tham gia họp lớp tựa hồ cũng là vì gặp một người, người kia tựa như là Cao Vân, có thể nàng mỗi lần nhìn thấy Cao Vân cũng đều sẽ cảm thấy thất vọng. Người không phải hắn, ta cũng đang chờ hắn. Thời gian trường hà chậm rãi chạy xuôi, ý thức tàn phiến tại tầng sâu thế giới 13 chủng quỷ văn bảo vệ dưới, một chút xíu trưởng thành, vô luận thế giới này biến thành bộ dạng gì, tổng còn có người nhớ kỹ ta mệnh. Thư thối qua đi là tân sinh, quái đản bên trong cất giấu một cái trong suốt linh hồn, rốt cục tại nào đó một ngày, Cao Mệnh tàn phá ý thức trở nên hơi hoàn chỉnh một chút. Chương 959, một cái bình thường phổ thông lại ấm áp ban đêm. Chương 959, một cái bình thường phổ thông lại ấm áp ban đêm. Con mắt chớp động một cái, Cao Mệnh tại dài rằng giặc khôi phục bên trong một chút xíu tìm về chính mình, về tới thời gian huyết thành chi chủ lựa chọn một khắc này, về tới nếu như không có số mệnh thời gian. Trong đường hầm tia sáng giống như sóng biển, theo xe khách đi về phía trước, sáng tối giao thế. Cao Mệnh bỏ ra thật lâu mới thích ứng, hắn muốn làm chính rõ ràng đây là ở đâu một đầu thời gian tuyến bên trên, nhưng sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn mỗi một đầu thời gian tuyến trên đều có một màn này. Lại là cái này một ngày. Không tự giác nhìn về phía đường hầm đỉnh chót, không có chính mình, cũng không có thi thể. Hắn ôm trang máy vi tính làm việc bao, thân thể theo cỗ xe sóc này lắc lư. Xe khách an ổn mở ra đường hầm, Cao Mệnh thói quen quay đầu, ngoài cửa sổ xe, dưới đèn đường, trắng tinh chiếu sáng tại màu sáng mặt đất xi măng bên trên, nơi đó vốn nên sẽ có một người tại, nơi đó trước đó cuối cùng sẽ có một người đang chờ hắn. Nhìn qua đi xa đèn đường, Cao Mệnh một hơi một tí, hắn sợ bỏ lỡ cái gì. Thoát thai hoán cốt trùng sinh nhiều lần như vậy, rốt cuộc tìm được không có số mệnh tồn tại một khắc, nhưng nếu như không phải là vì đối phó số mệnh, nhóm chúng ta hẳn là cũng sẽ không một lần lại một lần gặp nhau. Dưới bầu trời đêm lên mưa nhỏ, xe khách mở tại ngoại thành con đường bên trên, không có quái quệt, không có quỷ dị, hắn lần thứ nhất như thế an tĩnh nhìn xem thành thị ban đêm. Tiên lặng ôm túi là tốt, tất cả vận mệnh sợi tơ đều đã chặt đứt, ai cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn có liên hệ, hắn không biết do ở đâu là nhà của hắn, cũng không biết mình tên là cái gì, hắn là số mệnh cùng vận mệnh biến mất sau cái thứ ba thị giác, điều khác thế giới, cũng đã mất đi nguyên bản bản thân. Trải qua cái này đến cái khác trạm điểm, người trên xe càng ngày càng ít, Cao Mệnh thấy được kia tòa nhà quen thuộc lầu cũ, lệ tình nhà trọ. Bốn tòa nhà kiến trúc phảng phất một ngụm giếng sâu, chôn giấu mọi người đáy lòng bí mật. Mưa rơi lớn hơn, Cao Mệnh đi ra sân ga, không có mang dù, chỉ có thể dùng thân thể che chở ba lô, bước nhanh xuyên qua màn mưa. Căn bản không cần đi suy nghĩ, thân thể đã nhớ kỹ phương hướng, hắn chạy vào hành lang, mở cửa phòng, đèn của phòng khách chiếu sáng tại màu vàng nhạt khăn trải bàn bên trên, lộ ra vô cùng ấm áp. Cao Mệnh có chút hoảng hốt, hắn nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ, tiện tay nắm lên trên ghế salon điều khiển. Màn ảnh chớp động, quảng cáo qua đi, hắn tử tế nghe lấy tin tức thông báo, cũng không có nguy hiểm gì sự tình phát sinh, cái này giống như chính là một cái bình thường lại phổ thông ban đêm. Rót chén nước, lẻ loi chơi chọi ngồi tại bên cạnh bàn ăn một bên, Cao Mệnh đem điện thoại di động kêu Linh mở ra, đặt ở trước mặt. Hắn một hồi nhìn xem điện thoại, một hồi nhìn xem chung cửa, dựa theo trước kia kinh nghiệm, rất nhanh cửa phòng liền sẽ bị gõ vang. Ngậm miệng chờ hồi lâu, nước mưa xẹt qua cửa sổ, ai cũng không có tới tìm hắn. Cũng đúng, ba ba cùng chúng nương nương đã về tới riêng phần mình thời gian, bọn hắn sẽ không lại trở về. Trong lòng sinh ra một loại kỳ quái cảm xúc, nói không được, Cao Mệnh lấy ra máy tính, muốn tiếp tục thiết kế chính mình trò chơi nhỏ, có thể trong máy vi tính không có bất luận cái gì cùng trò chơi tương quan đồ vật, chỉ có một ít công việc dùng bảng biểu. Nếu không thử một lần, Cao Mệnh vào internet, download các loại phần mềm, đang muốn bắt đầu chế tác trò chơi, một cái tại trò chơi nhỏ trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu trò chơi hấp dẫn chú ý của hắn, gửi tới nhóm chúng ta vĩnh viễn không chết đi tình yêu. Chơi cái này trò chơi, thông quan sau có thể thu được phi thường đắt đỏ thực thể bản thưởng, cho nên đăng ký tài khoản trước muốn trước điền kỹ càng thu hàng địa chỉ. Hắn đối loại này yêu đương trò chơi không thế nào cảm thấy hứng thú, có thể chờ phản ứng lại thời điểm, hắn phát hiện mình đã mở ra trò chơi, thân thể so ý thức sớm hơn làm ra lựa chọn. Ấm áp chữa trị hình tượng để cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm, đây là đệ nhất nhân xưng yêu đương trò chơi, nam chính không có danh tự, bắt đầu có 9 vị nữ chính có thể công lược, vị thứ nhất nữ chính gọi là Lưu Một, là cái cao lãnh nghiêm túc nữ luật sư, vị thứ hai nữ chính gọi Tuyên Mưa, là nam chính trò chơi công ty nữ đồng sự, ôn nhu hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dáng vóc nạo nhân, giới thiệu vắn tắt ít nhất là Lưu Ý Địa cấp 3, thứ ba vị nữ chính cũng gọi Tuyên Mưa. Là nam chính giám thị người, phụ trách ghi chép nam chính hành vi, phân tích nam chính trưởng thành, vị thứ tư nữ chính vẫn gọi Tuyên Mưa, là vị bác sĩ tâm lý, giúp nam chính ốn nắn tất cả bệnh tâm lý. Không ngoài sở liệu vị thứ 9 nữ chính danh tự vẫn là gọi là Tuyên Mưa, là cái tâm lý biến thái liên hoàn sát nhân quỷ, quan hệ của hai người từ một trận bình thường nhìn trộm bắt đầu. Còn có thể dạng này. Cao Mệnh đảo qua 9 vị nữ chính, tương đối phản cốt lựa chọn vị thứ nhất nữ chính. Lựa chọn thành công, tiến vào trò chơi, Cao Mệnh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mấy giây kịch bản thêm 5 thời gian trôi qua về sau, hắn màn hình bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ như máu, một nhóm chữ bằng máu thâm trầm xuất hiện, ngươi có thể lựa chọn lưu một, nhưng ngươi không thể không chút do dự lựa chọn lưu một, bởi vì ngươi tại lần thứ nhất trò chơi lúc lựa chọn lưu một, trò chơi đem lại bắt đầu lại từ đầu. Tốt tốt tốt, cái này trò chơi khẳng định không phải lưu một làm. Cao Mệnh lựa chọn cái khác nữ chính, vừa qua khỏi xong đối thoại kịch bản, liền bị tuyên mưa một đao chém chết. Nhìn xem thi thể tách rời chính mình, Cao Mệnh nắm lấy con chuột trên mu bàn tay bạo khởi từng đầu mạch máu. Đó căn bản không phải cái gì ngọt ngào yêu đương trò chơi, hoàn toàn là sinh tử trốn giết, sai một câu, hoặc là giải mã không có ở quy định thời gian bên trong đi qua, nhân vật liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, thiết kế trò chơi người căn bản không nghĩ tới để người chơi thông quan. Cái này trò chơi có thể xuất hiện tại bảng danh sách thứ nhất, thuần túy là bởi vì các người chơi cảm thấy như thế ngọt trò chơi muốn để càng nhiều người biết rõ. Muốn thông quan, chỉ có hai loại phương pháp, không ngừng đi chết, không ngừng nếm thử, lại hoặc là sớm dự báo kịch bản. Loại này dự báo không chỉ là dự báo trong trò chơi kịch bản, còn muốn dự báo nữ chính tính cách cùng tính tình, nói cách khác, chỉ có đầy đủ hiểu rõ nàng người, mới có thông quan khả năng. Không người gõ cửa, cũng không người quấy rầy, Cao Mệnh ngồi tại máy tính bên cạnh, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, không ngừng thúc đẩy lấy kịch bản. Đói bụng liền đơn giản ăn chút đồ vật, khát liền nốt chút nước nóng, ngoài cửa sổ mưa càng rơi xuống càng lớn, Cao Mệnh cũng không biết mình dùng nhiều thời gian dài, hắn trốn ở cái này bị hoàn toàn lãng quên địa phương, rốt cục chơi đến trò chơi cửa ải cuối cùng. Trong trò chơi rất nhiều đồ vật đều là chỉ có hắn cùng người trong cuộc biết được bí mật, tại đánh hạ cửa ải cuối cùng về sau, màu đỏ sậm màn hình rốt cục bình thường, kia chín vị nữ chính tại chuyện xưa cuối cùng hỏi hắn cùng một cái vấn đề, là người sao? Quỷ dị chính là đạo này để không có tuyển hạng, giống như biểu thị cái này trò chơi vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Gửi tới nhóm chúng ta vĩnh viễn không chết đi tình yêu. Cao Mệnh đột nhiên nhớ tới, cái này trò chơi đang chơi trước đó cần điển thu hàng địa chỉ, nói là đánh thông quan về sau sẽ có phi thường đắt đỏ lễ vật đưa tặng. Không có đi qua bao lâu, cửa phòng bị gõ vang, tựa hồ có người ở bên ngoài. Tất cả vận mệnh sợi tơ đều đã chặt đứt, còn ai vào đây tới tìm ta? Trong phòng ngồi một hồi, Cao Mệnh nhìn xem trò chơi phần cuối vấn đề kia, chậm rãi đứng dậy, mang theo một loại nào đó chờ mong, đi vào cửa ra vào. Hắn hít sâu một hơi, liền mắt mèo đều không có đi xem, trực tiếp mở ra phòng cánh cửa. Giọt nước thuận áo mưa nhỏ xuống, một cái biểu lộ u ám nam nhân đứng tại cửa ra vào, hai tay của hắn giấu ở áo mưa bên trong, dép mũ trên dính lấy bụi bùn. Cao Mệnh đang đánh giá người này đồng thời, đối phương cũng đang quan sát Cao Mệnh, hắn phát hiện Cao Mệnh không có chút nào phòng bị, hơi an tâm một chút, ánh mắt hướng trong phòng quét tới, sống một mình. Sạch sẽ, ấm áp không khí càng thêm kích phát hắn phá hư mớn, để hắn lộ ra một cái cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Thế yêm. Đêm mưa sát nhân ma. Sau một khắc Cao Mệnh hô lên tên của nam nhân, hắn biểu lộ kinh ngạc, đối phương biểu lộ càng thêm kinh ngạc. Vì thỏa mãn biến thái ham mê, Thế yêm kế hoạch đã lâu, rốt cục xác định mấy cái con mồi, trong đó cái thứ nhất chính là Cao Mệnh, kẻ ngoại lai, sống một mình, không có người nhà, giết thời gian ngắn cũng sẽ không bại lộ. Hắn muốn thừa dịp mưa to độc thủ, nhưng vấn đề là hiện tại hắn còn không có động thủ a. Trên thân không có mùi máu tươi, xem ra trước đây ngươi coi ta là làm mục tiêu thứ nhất, nhưng bởi vì ta ba ba cùng mẹ một mực trở về, cho nên ngươi mới đi trước tìm người khác. Cao Mệnh lao về phía trước, thủ trưởng nắm lấy đối phương đầu lâu rắn rắn chắc chắc đâm vào hành lang trên vách tường. Trời đất quay cuồng, Thế Yêm cảm giác phổi đều muốn đánh sơ sát, hắn hé miệng, muốn hít một hơi, kết quả Cao Mệnh lại nắm lấy một thanh thuốc trực tiếp nhét đi vào. Vô cùng thuần thục đem nó cố chắc, Cao Mệnh thở dài, tại Thế Yêm hoảng sợ nhìn chăm chú, đem hắn bước xuống phòng khách nơi hẻo lánh. Đóng lại phòng cánh cửa, Cao Mệnh một lần nữa ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Đêm mưa, ấm áp gian phòng, mở nhạt ánh đèn, bốc hơi nóng chén nước, yêu đương trò chơi, bị trói sát nhân ma. Cao Mệnh lại đợi thật lâu, hắn cũng không biết mình đang chờ cái gì. Rỗi lưng một cái, hắn từ Tề Yêm bên cạnh đi qua, nhìn ngoài cửa sổ. Vận mệnh cùng số mệnh đều đã biến mất, hết thảy đều là khởi đầu mới. Nước mưa giống màu bạc tuyến, cùng bầu trời cắt ra về sau, rơi vào trên cửa sổ, Cao Mệnh ngón tay nhẹ nhàng đụng vào băng lên kính, ánh mắt lại dần dần bị trong đêm tối đến gần một vầng sáng hấp dẫn. Có chiếc xe lái vào nhà trọ đại viện, kia một chùm nhàn nhạt ánh sáng để Cao Mệnh nhớ tới rất nhiều chuyện. Một mực chờ đến sáng ngời biến mất, Cao Mệnh mới lắc đầu, xua tán đi những cái kia không phù hợp thực tế ý nghĩ, hắn đang muốn đi tăng thêm chút nước nóng, chuông cửa đột nhiên vang lên. Sửng sốt một cái, Cao Mệnh không quá xác định đi hướng phòng cánh cửa, đem kia quạt rơi xám cánh cửa, tại trong đêm tối mở ra. Trong hành lang đèn không tính sáng quá, đứng ngoài cửa một cái bả vai bị nước mưa ướt nhẹp nữ nhân, nàng ăn mặc áo sơ mi trắng nửa người váy, trong tay mang theo một cái sinh nhật bánh gato. Tuyên Văn. Cao Mệnh nhìn xem đối phương, cái kia trò chơi quả nhiên là ngươi làm, từ lưu địa chỉ tặng quà bắt đầu, ngươi liền đang chờ cái kia thông quan người xuất hiện à? Không có trả lời Cao Mệnh vấn đề, Tuyên Văn mang trên mặt tiểu dung, lần này gặp nhau so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chân thực, đều muốn thật trương. Ta chỉ đến đây tặng cho ngươi thời điểm, gặp ngươi ba ba cùng mẹ cuối cùng sẽ mang một khối bánh gà tổ tới. Ta tại nhà trọ phía ngoài đường đi đợi rất lâu, phát hiện bọn hắn một mực chưa từng xuất hiện, liền tự mình mua một cái. Tuyên Văn hướng trong phòng nhìn lại, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Ta hẳn là cái thứ nhất tới tìm ngươi a. Đó cũng không phải. Cao Mệnh gãi đầu một cái, Tuyên Văn tiến vào trong phòng trông thấy Tề Yêm cũng là sửng sợ. Khi biết thân phận của đối phương về sau, Tuyên Văn thở dài một hơi, nguyên lai là đêm mưa sát nhân mà, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng là Lưu Ý Nhi. Trêu chọc Cao Mệnh bài câu, Tuyên Văn buông xuống bánh gà tổ, hiện tại vận mệnh sợi tơ đã bị chém đứt, còn lại mỗi lần gặp nhau đều là cam tâm tình nguyện. Đêm mưa trong phòng nhỏ, Hai người đơn giản làm một chút đồ ăn, hai người bọn họ ngồi tại cái bàn hai bên, Tuyên Văn mở ra một bình rượu, Cao Mệnh đem Tề Yêm vứt xuống trên ban công, cùng đồ lau nhà đặt ở cùng một chỗ. Bàn ăn bên trên, Tuyên Văn nói rất nhiều, Cao Mệnh phần lớn thời điểm đều là lắng nghe. Thằng đến rượu đã uống xong, Tuyên Văn đem ngọn nến cắm vào bánh gà tổ bên trên. Ta không biết rõ hôm nay có phải hay không sinh nhật của ngươi, nhưng ta cảm thấy mỗi một cái có thể cảm nhận được vui vẻ thời gian, bản thân liền là một lần mới tinh đàn sinh. Ánh đèn đóng lại, Cao Mệnh ánh mắt theo dưới ánh đến, hắn ánh mắt đu hòa, nhìn xem Tuyên Văn, nhìn xem phương xa thế giới. Hắn là nhất bình thường phổ thông cái kia, lại cái thứ nhất tránh thoát số mệnh, hắn từng mất đi toàn bộ, lại một mình đi tới đêm tối cuối cùng, hắn đến nay không biết mình tên thật, lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mỗi một khắc chính mình. Chắp tay trước ngực, hắn ở trong lòng cầu nguyện. Cao Mệnh, chúc ngươi có được mỗi một cái thanh tỉnh, chân thực, tràn ngập khả năng ngày mai. Thổi tắt ngọn đến, hắn đối với mình, cũng đối với cái này không có số mệnh thế giới, nhẹ giọng mở miệng. Sinh nhật vui vẻ. Hết cho bộ.